Chương 43. Huyền môn pháp thuật chương 43. Huyền môn pháp thuật thấy Nhị Mao vẻ mặt sợ hãi, hoàng thất có nhiều khinh thường, chúng ta chỉ là tại suy diễn trận tướng, ngươi khẩn trương cái gì? Suy diễn trận tướng? Ngươi nói vậy liền dễ xử lý là có ý gì? Nhị Mao truy vấn. Ha ha, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta thuận miệng nói mà thôi. Hoàng thất qua loa lừa gạt. Chu Thượng Trung thấy thế gấp đội mở miệng lên tiếng phụ họa, đúng đấy, ngươi mù khẩn trương cái gì, chúng ta lại không nói muốn đi đảo Tây Sơn Tổ Lăng. Chu Thượng Trung là sư minh, Nhị Mao có thể hướng hắn nói cái gì, chỉ có thể nhìn chăm chú lấy hoàng thất trịnh trọng nhắc nhở, chúng ta đã xông xuống đại họa, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại thai họa người ta. Chu Thượng Trung mặc dù say, lại say không phải rất triệt để, nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, nghi hoặc hỏi, gây họa? Các ngươi xông cái gì họa? Nhị Mao tự nhiên không thể cùng hắn nói mình đem tông chủ giết, chỉ có thể chỉ vào bên giường ngọn đèn, nàng đem Tổ Lăng trưởng mình đăng đều cho chụp tới, cái này còn không phải đại họa. Thứ, ta còn tưởng rằng nhiều đại sự đây, Chu Thượng Trung không có ý kiến, lập tức lại bưng bát rượu, đến, đón lấy uống. Bởi vì cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, Nhị Mao vừa rồi suýt nữa nói lỡ miệng, liền không dám lại nói thêm cái gì. Chu Thượng Trung cùng hoàng thất kế tiếp cũng không lại nói, chẳng qua Nhị Mao thủy chung cảm giác hai người nâng ly cạn chén thời điểm ánh mắt rất không thích hợp, một cái nháy mắt ra hiệu, một cái giữ kín như bưng. Nhị Mao không biết uống rượu, cũng nhận thức không đến uống rượu người là cái gì cảm thụ, chẳng qua có một chút hắn có thể xác định, đó chính là uống rượu quả thực có thể nhanh chóng gần hơn quan hệ lẫn nhau. Một trận lớn rượu uống xong đến, Chu Thượng Trung cùng hoàng thất đã triệt để quen thuộc, hai nhân tính cách cũng gần, một cái tùy tiện, một cái hi hi ha ha, một cái kêu la muốn từ Tây Xương hàng cuối cùng cho đối phương chỉnh đốn cái chỗ ở, một cái hét lớn muốn đưa linh vật cho đối phương, đề thăng linh khí tu vi. Chính nói chuyện hăng say, Tam Nguyệt bỗng nhiên bệnh thai bắt đầu sủa kêu, nghe được chó sủa, Nhị Mao vội vàng đứng dậy xuất môn, chỉ thấy một đạo nhân ảnh chính từ phía đông hướng nơi này đi tới. Nhị Mao, còn chưa ngủ nha? Đại sư Minh thanh âm. Là đại sư Minh à? Nhị Mao cố ý lớn tiếng, ta còn chưa ngủ, đang theo bát sư Minh tại nói chuyện đây. Đại sư Minh nghe tiếng dừng lại, nga, lão bát tại nhà, ta đây liền không tiến vào, ngươi tới, ta cùng với ngươi nói vài lời nói. Nhị Mao bước nhanh về phía trước, không người mở miệng, đại sư Minh, chuyện gì? Đại sư Minh mang theo Nhị Mao dạo chơi hướng đông, cùng lúc đó thấp giọng nói chuyện, đầu tiên là giải thích vào ban ngày cũng không phải cố ý làm khó hắn, sau đó lại cảm tạ hắn tại bỏ phiếu thời điểm lĩnh hội ý đồ của hắn cũng hỗ trợ hắn. Sau đó còn nói Nhị Mao cùng kia 12 sau nhập môn đệ tử bất đồng, Nhị Mao thái độ đoan chính, mục đích đơn thuần, kế tiếp hắn muốn ma luyện kia 12 sau nhập môn đệ tử tâm tính, dùng cái này khứ ngụy tổn chân, trong giả có thật, làm cho động cơ không thuần túy người biết khó mà lui, cuối cùng lại lấy ra bản tay viết bổn môn bí kíp, khiến Nhị Mao tự học luyện tập, không cần cùng những người kia lăn lộn cùng một chỗ. Nhị Mao mặc dù biết đại sư Minh thân thiện cũng không phải là chân tâm, lại cũng chỉ có thể giả bộ chưa phát giác ra, luôn miệng nói tạm. Đại sư Minh tự nhận là thành công lôi kéo Nhị Mao, cảm thấy mỹ mãn đi. Nhị Mao cầm lấy kia bản biết tay bí kíp xoay người trở về, còn không có đi tới cửa liền phát hiện Chu Thượng Trung ngã trái ngã phải đi ra. Người đem hoàng thất uống say. Nhị Mao tiến lên dịu đỡ. Không, đại sư Minh đem nàng dọa chạy, Chu Thượng Trung đưa tay đẩy ra Nhị Mao, ta không sao, không cần ngươi quan tâm, ngươi mau trở về ngủ đi. Nhị Mao gật đầu lên tiếng. Chu Thượng Trung đi vài bước, xoay người quay đầu, đúng rồi, hắn tìm ngươi làm gì? Hắn biết rõ ban ngày hai ta ủng hộ hắn, chuyên môn đến cảm tạ chúng ta. Nhị Mao nói ra. Hắc hắc, Chu Thượng Trung tâm tình thật tốt, mười mấy người này một nhập môn, núi lên tình thế liền thay đổi, ngày tốt lành muốn tới rồi. Đưa mắt nhìn Chu Thượng Trung lung la lung lay đi xa, Nhị Mao lúc này mới xoay người trở lại gian phòng, hoàng thất đã không ở trong phòng, cửa sau còn là mở ra, không hỏi cũng biết trước là nhảy cửa sổ chạy. Thu thập xong bát đua vỏ rượu, Nhị Mao lại lấy ra đại sư Minh cho bản sao cùng Chu Thượng Trung cho bản sao đơn giản so sánh một cái, phát hiện cả hai khác biệt không lớn, lớn nhất bất đồng là đại sư Minh cho kia bản thiếu cuối cùng bài trang, liền xuyên tường thuật cùng độn thổ đều không có. Đối với đại sư Minh tàng thư, Nhị Mao cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn rất rõ ràng đại sư Minh tâm thuật bất chính, phẩm hạnh không đứng đắn. Cái này một giấc Nhị Mao ngủ vô cùng tốt, khó được bình tĩnh cùng an ổn. Sáng sớm hôm sau, Nhị Mao dậy thật sớm đi phòng bếp, bởi vì canh giờ quá sớm, phòng bếp không có một người, bởi vì núi lên chỉ có 20 người, lần này nấu cơm chỉ cần dùng cái nồi là được. Ngay tại Nhị Mao trẻ tuổi nhóm lửa thời điểm, Vân Thường đám người trước sau đứng dậy tiến đến điện trước quảng trường, dọc đường phòng bếp lúc nhìn thấy hắn, nhao nhao hướng hắn kiến lễ vân an. Mặc dù Nhị Mao cũng là mới tới, nhưng trước đây hắn tham dự giám khảo sàng lọc tuyển chọn, vì vậy tại mười mấy người này trong mắt, hắn là cùng mặt khác tám cái sư minh cùng đẳng cấp địa vị đấy. Giờ mão canh ba, đại sư minh đám người cũng rời giường đi điện trước quảng trường, đại sư minh ngược lại tinh thần hăng hái, mặt khác mấy cái sư minh phần lớn mặt đen lên, trước đó bọn họ đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc này người mới vừa vào cửa, đại sư minh vì giả bộ khoe mẽ, liền bọn họ cũng cùng một chỗ lượn lên. Chu Thượng Trung tối hôm qua uống nhiều quá, một mực không xuất môn, đem cháo cơm sau khi làm xong, Nhị Mao qua đem Chu Thượng Trung kêu lên, hai người cùng một chỗ đem làm tốt cháo cơm mang lên tiên tính. Lúc này xuống núi chạy bộ sáng sớm chúng nhân còn chưa trở lại, một mực đợi đến giờ thịnh, mọi người mới từ dưới núi trở lại. Nhị Mao thận trọng, nhạy cảm phát hiện một vấn đề, đó chính là một đám người mới mặc dù giả bộ mệt mỏi, kỳ thực không có một cái nào ra mồ hôi, đây cũng không phải đại sư Minh hạ thủ lưu tình, mà là đám người kia hẳn là đều có linh khí tu vi, vây quanh núi chạy lên vài vòng đối với bọn họ đến nói rất là thoải mái. Ăn qua cơm sáng, đại sư Minh lại dẫn chúng nhân thanh lý trên quảng trường cỏ dại, Chu Thượng Trung vô sự có thể làm, chạy về đi ngủ đủ đi, Nhị Mao cũng trở về phòng bắt đầu cắt may. Hắn thật sự rất cảm tạ người què, những năm này người quẹ dạy bảo hắn rất nhiều thứ, cầm châm lúc nhìn xem cắm vào châm cái kia cuộn giấy, nhị mao lại có mở ra xúc động, cái này cuộn giấy là người quẹ trước khi chia tay giao cho hắn, phía trên viết chính là người quẹ nơi đi, những năm này hắn cùng người quẹ sống nương tựa lẫn nhau, phân biệt đã lâu như vậy, hắn thật sự rất tưởng niệm người quẹ. Chẳng qua chần chừ thật lâu, cuối cùng hắn còn không mở ra cuộn giấy, bởi vì hắn đã đáp ứng người quẹ, trừ phi một ngày kia bản thân tấn thân tử khí, bằng không tuyệt không mở ra cái này cuộn giấy. Chẳng qua dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tử khí tu vi có thể nói xa xa không tới, Huyền Vân Tông pháp thuật phần lớn thất truyền, mình coi như tại Huyền Vân Tông đợi cả cuộc đời cũng không hy vọng. Nửa ngày không đến, nhị mao liền cho Chu Thượng Trung may hai cái quần lót, và cái này đơn giản, may quần áo váy phiền toái, và kiện thuật sĩ trưởng bảo muốn vài ngày. Buổi chiều, nhị mao lại lần nữa lấy ra Huyền Vân Tông pháp thuật bí tịch đổi trang lật xem, rất nhanh hắn liền tìm ra quy luật, thuật sĩ làm pháp không thể rời ba dạng đồ vật, một là bộ pháp, lại xương vũ bộ, tương truyền là đại vũ trước kia lập nên, vũ bộ chia làm thật nhiều loại, có thiên cương bộ, có địa sát bộ, còn có cựu cung bộ, ngũ hành bộ các loại, bất đồng bộ pháp đối ứng bất đồng pháp thuật, dùng sai rồi bộ pháp, pháp thuật tiểu cũng không lên hiệu quả. Thứ hai chính là chú ngữ có dài có ngắn, dài dườm già trong dài dòng một năm lớn, ngắn chỉ có giải rác mấy chữ, xác thực nói cũng không cố định văn tự, có chỉ là không rõ ý nghĩa phát âm, dùng dẫn hồn nguyền rủa làm thí dụ. Đại sư huynh ghi nhớ chính là ông La Tranh Tây Cát, Ni Âu Cắt Lang Bá, mà Chu Thượng Trung chép thì là Đồng La Chân Hưởng A, nhất sao nhất quang đường. Cái thứ ba liền là pháp khí đủ loại, cái gì hổ trảo, chó xương cốt, trong hầm phân tảng đá, ăn mày phá dày, lộn xộn cái gì cũng có, bất đồng pháp thuật cần dùng đến bất đồng pháp khí. Ngoài ra, pháp khí có thể là có sẵn thứ gì, cũng có thể là sử dụng phương pháp đặc thù rèn luyện mà thành, có sẵn đồ vật cách gọi khí, rèn luyện mà thành cách gọi bảo, pháp bảo uy lực so pháp khí càng lớn. Chính nhìn như lọt vào trong sương mù, vừa đúng Chu Thượng Trung đi tới, nhị mao liền hướng kia thỉnh giáo vì sao chú ngữ sẽ có bất đồng. Chu Thượng Trung chỉ nói đại sư mình sao hẳn là chuẩn xác hơn, hắn sở dĩ sao thành như thế, chỉ là vì dễ nhớ. Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, nhị mao lông mày cau chặt, ngươi không thể chỉ vì dễ nhớ nha, ngươi như vậy sao, pháp thuật cũng không tốt dùng à? Hắn sao chuẩn, cũng không gặp hắn pháp thuật dễ dùng qua. Chu Thượng Trung không có ý kiến. Nhị mao bất đắc dĩ thở dài, lại đổi chủ đề, pháp khí có thể tìm, cái này pháp bảo là luyện như thế nào? Ta không biết, Chu Thượng Trung lắc đầu, liền tông chủ cũng sẽ không luyện, ta chỉ biết là nhị sư thúc chỗ đó có kiện pháp bảo, hình như là thế hệ trước truyền thừa, cái kia là thật tốt khiến, dùng tới liền có thể ẩn thân, bọn họ trước kia đi Huyền Khôn Tông trộm đồ vật dùng chính là kia đồ vật. Chương 44. Tây Sơn Tổ Lăng. Chương 44. Tây Sơn Tổ Lăng. Chu Thượng Trung đề đến nhị sư thúc, nhị mao đông nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, hai vị sư thúc suốt ngày tại trong sơn động luyện đan, bọn họ đến cùng có thể hay không luyện thành? Như thế nào mới tính luyện thành? Chu Thượng Trung trong lúc nói chuyện phát hiện đặt ở bên giường hai cái quần lót, vội vàng tiến lên cầm lấy tường tận xem xét, ôi chao, ngươi thật đúng là sẽ may y phục nha. Chính là bọn họ có thể hay không luyện ra hữu dụng đan dược? Nhị mao truy vấn. Đan dược nhất định có thể luyện ra, nhưng có ích hay không cũng không biết, Chu Thượng Trung thuận miệng nói ra, bởi vì luyện đan vốn là không phải chúng ta Huyền Vân Tông sở trường. Nghe được Chu Thượng Trung ý tại ngôn ngoại, nhị mao hiếu kỳ truy vấn, luyện đan là nào nhất tông sở trường? Huyền Ly Tông. Chu Thượng Trung nói ra, Huyền Ly Tông am hiểu ngự hỏa, bọn họ có thể luyện ra rất tốt đan dược. Bọn họ luyện chế đan dược ăn có thể trường sinh bất lão. Nhị mao lại hỏi, giống như không thể. Chu Thượng Trung lắc đầu, chẳng qua bọn họ luyện chế đan dược có thể bổ sung linh khí, để thăng tu vi. Thấy nhị mao mặt lộ vẻ hứng bề, Chu Thượng Trung một chậu nước lạnh rội đi qua, Huyền Ly Tông đan dược rất quý giá, có tiền cũng mua không được, ngươi cũng đừng nhớ đến. Ai nhị mao nhiều có thất vọng. Thấy nhị mao có nhiều chán nản, Chu Thượng Trung liền thuận miệng an ủi, cho dù có đầy đủ linh vật dự thảo, bọn họ cũng luyện không ra bao nhiêu đan dược. Hơn nữa bọn họ luyện đan dược dùng bổ sung linh khí chiếm đa số, có thể để thăng tu vi rất ít, luyện 100 khỏa đan dược cũng chưa chắc có một viên có thể để thăng tu vi. Hơn nữa, ăn đan dược để thăng tu vi thuộc về mưu lợi, coi như là tăng lên tu vi, cũng so luyện khí được đến tu vi yếu nhược lên không ít, còn là thành thành thật thật thổ nạp luyện khí mới là chính đạo. Không chờ nhị mao tiếp lời, Chu Thượng Trung liền cầm qua đầu giường kia quyển bí kíp, nhanh chóng lật đến chính giữa bộ phận đưa cho nhị mao, đây là chúng ta Huyền Vân Tông luyện khí pháp môn, ngươi chiếu vào luyện, ngươi thông minh như vậy, nếu chịu xuống khổ công lời nói, đến già làm sao cũng có thể được cái hồng đậm linh khí. Nhị mao đưa tay tiếp nhận, vô tình tiện tay lật xem, nhìn đến Huyền Vân Tông là thật sự đến nhầm, chẳng những pháp thuật không có giống như loại pháp thuật, luyện khí tâm pháp cũng là qua quýt bình thường, lúc đến một lời nhiệt huyết cùng lòng tràn đầy tưởng tượng, lúc này dĩ nhiên biến thành không hiểu chán nản cùng vô tận thất vọng. Ngươi từ từ xem, ta đi cấp hoàng thất chỉnh đốn cái chỗ ở. Chu Thượng Trung cầm lấy bên giường hai chén nhỏ trường minh đang xoay người rời khỏi. Cái này chút ít luyện khí pháp môn nhị mao tối hôm qua liền thấy được, Chu Thượng Trung cùng đại sư Minh sao chép ngược lại không có gì chênh lệch, hơn nữa thổ nạp phương pháp cùng hành khí pháp môn cũng đều là hoàn chỉnh. Cũng không có giống pháp thuật như vậy thất truyền, nhưng Chu Thượng Trung trước kia lời nói triệt để tiết lộ hàn khí, luyện cả đời mới được cái hồng đậm linh khí, cùng người quẻ nói tử khí sai lấy cách xa bạn giảm. Nhẫn lại tính tình nhìn ra ngoài một hồi, nhị mao thu hồi bí kíp đi ra cửa phòng, hắn muốn là muốn về phía sau cho Chu Thượng Trung hỗ trợ, xuất môn sau đó lại chứng kiến Vân Thường đám người chính tại thanh lý trên quảng trường cỏ dại, đại sư Minh là cố ý dày vò bọn họ, trời rất nóng liền để cho bọn họ tại dưới ánh nắng chói chang bốc hơi bạo chiếu. Nghĩ đến cật trận trước giao phó, nhị mao liền mang theo thùng nước từ giếng nước trong đánh một thùng nước lạnh đưa cho chúng nhân giải khát. Đại sư huynh bọn người tại trong đại điện uống trà, nhìn thấy nhị mao cử động cũng không để ý đến ngăn cản. Cái này 12 đệ tử mới nhập môn đều không phải nghèo khổ xuất thân, lúc này đã bị đại sư huynh dạy vào không ngừng tiêu khổ, mắt thấy nhị mao đến đây đưa nước, cảm kích phi thường, luôn miệng nói tạ. Thừa dịp chúng nhân uống nước lúc, nhị mao vụng trộm lấy ra nửa bao đậu rang đưa cho Vân Thường, cái này cho ngươi ăn.
Cái gì?
Vân Thường nhíu mày. Đậu rang, nhị mao thấp giọng nói ra, núi lên cơm canh rất thô lậu, ngươi khẳng định ăn không đủ no.
Ta không ăn cái này, Vân Thường nói ra, ngươi đi mua cho ta chút ít hoa quế bánh ngọt cùng mật đường đến, còn có tạo giác, giống mật giạt, cũng cho ta mang về một ít.
Tốt, ta mau chóng ha, ngươi đừng có gấp.
Nhị mao gật đầu đáp ứng, hắn biết rõ Vân Thường thân phận, đối với Vân Thường ngạo mạn cũng không tức giận, dù sao hắn cầm Cật Trần tiền, đáp ứng Cật Trần muốn chiếu cố Vân Thường.
Trừ Vân Thường, cái này 12 người trong còn có một người nữ đệ tử, ngay tại nhị mao cùng Vân Thường nói chuyện thời điểm, cái kia tên là Bao Tầm nữ đệ tử bỗng nhiên mở miệng, "Cửu sư minh, ngươi tại cho Vân Thường cái gì vậy?"
Bao Tầm thanh âm rất lớn, chẳng những trên quảng trường tất cả mọi người nghe được, liền trong đại điện đại sư minh đám người cũng nghe được. Nghĩ muốn chọc một người nam nhân chán ghét, hữu hiệu nhất phương pháp liền là khiến hắn ghen, Bao Tầm cử động này vì chính là khiến đại sư minh chán ghét Vân Thường cùng nhị mao, chẳng qua mục đích của nàng rõ ràng không đạt tới, bởi vì nhị mao còn không có trưởng thành, tại đại sư minh nhìn đến hắn đối với chính mình không có bất kỳ uy hiếp. Nhị mao biết rõ Bao Tầm dụng tâm hiểm ác, nhưng lại không điểm phá, lợi chúng nhân uống qua nước, liền mang theo thùng nước xoay người rời khỏi. Đưa về thùng nước, nhị mao đi tây xương hàng cuối cùng, lại phát hiện Chu Thượng Trung cũng không tại đây trong, tất cả gian phòng đều không có chỉnh đốn dấu hiệu. Sau đó lại đi Chu Thượng Trung chỗ ở tìm kiếm, phát hiện cửa cũng là đóng đấy. Chính nghi hoặc Chu Thượng Trung đi nơi nào, đột nhiên nghĩ đến Chu Thượng Trung xuất môn lúc cầm đi hoàng thất ngày hôm qua mang về kia hai chén nhỏ trưởng mình đăng, một cô mãnh liệt điểm xấu lập tức nổi lên trong lòng, cái này hai gia hỏa tối hôm qua liền đánh lên Tây Sơn tổ lăng chủ ý, bị hắn ngăn cản sau đó cũng là tà tâm không chết, thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu. Tối hôm qua đại sư Minh bỗng nhiên tới, hắn ra ngoài ứng phó, cũng không biết bản thân sau khi rời khỏi hai người đều nói cái gì, làm không tốt hai người đã âm thầm ước định, muốn đi tây núi đảo phần quần mộ. Nghĩ đến đây, nhị mao tức thì kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, hắn mặc dù không thế nào ưa thích Huyền Vân Tông, nhưng cũng không thể làm sàng làm bậy, dù sao mình là Mệ Thiên Cương giới thiệu đến, ngày sau lan truyền ra ngoài Mệ Thiên Cương tiến cử người lại giết tông chủ lại móc tổ lăng, Mệ Thiên Cương mặt mò hướng chỗ nào đặt, bản thân ngày sau lại như nào gặp người. Nhị mao cũng không biết tổ lăng tại nơi nào, nhưng Tây Xương Hàng cuối cùng có một cái đi thông tây núi đường nhỏ, Chu Thượng Trung chức cũng là hướng tây đi, vì vậy nhị mao liền dọc theo đường núi đi nhanh lên núi. Con đường này ngày bình thường hẳn là có rất ít người đi, hai bên đường nhánh cây có không ít đều nghiêng ra tới đường, đi không bao xa nhị mao liền phát hiện bị bẻ gãy nhánh cây, đoạn gốc rất mới, thuyết minh không lâu trước có người từ trên con đường này đi qua. Lo lắng cho mình đi trễ, hai người sẽ đối với tổ lăng ra tay, nhị mao liền đổi đi nhanh là chạy mau, một hơi chạy ra hơn 10 dặm, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, rút cuộc tìm được ở vào một mảnh vách núi phía dưới Huyền Vân Tông tổ lăng. Hắn đoán không lầm, Chu Thượng Trung cùng hoàng thất quả thực tại đây trong, Huyền Vân Tông tổ lăng là đục núi là lăng, chính bắc dưới vách đá dựng đứng có 9 chỗ hang đá, hang đá cửa vào đều bị trầm trọng cửa đá phong bế, cái này chút ít hang đá không thể nghi ngờ liền là Huyền Vân Tông các thời kỳ tông chủ ăn nghỉ chi địa, thạch bích phía trước là một chỗ đá xanh lát bằng phẳng khu vực, từ tây hướng đông bảy đặt 9 tòa cao to lư hương, lúc này Chu Thượng Trung cùng hoàng thất chính dựa. Trong đó một tòa lư hương hướng về phía mặt phía bắc động vật chỉ trỏ. Phát hiện nhị mao đến, hai người có nhiều kinh ngạc, Chu Thượng Trung lúng túng ngượng ngùng, sao ngươi lại tới đây? Ta biết ngay hai ngươi không hảo tâm, nhị mao chính sắc nói ra, nghe ta một lời khuyên, ngàn vạn chớ làm loạn, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy.
Chúng ta cũng chỉ là đến xem, không nghĩ làm thứ khác.
Hoàng thất cười nói.
Nhị mao tự nhiên không tin, không muốn làm gì, các ngươi chạy đến nơi này đến làm gì?
Nói chỉ là nhìn xem.
Hoàng thất nói ra.
Nhị mao nhíu mày nhìn hoàng thất một cái, hắn cũng biết hoàng thất đánh tổ lăng chủ ý là vì hắn, nhưng chuyện này thật sự không thể làm, nếu là thật đào tổ lăng, kia thật đúng là khi sư diệt tổ tất cả đều chiếm.
Biết rõ bản thân chỉ là khuyên can rất khó khiến hai người bỏ đi ý niệm, nhị mao liền đổi cái biện pháp, các ngươi có nghĩ tới không có, tổ lăng trong có bí kíp khả năng rất nhỏ, Huyền Vân Tông pháp thuật thất truyền nhiều năm, nếu như tổ lăng trong thật sự có pháp thuật bí kíp, chúng ta trước những cái kia tông chủ môn nhân sớm liền mở ra tổ lăng tiến hành tìm.
Làm sao ngươi biết bọn họ không động qua ý nghĩ này?
Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi.
Cái này còn không đơn giản, nhị mao nói ra, nếu như bọn họ có ý nghĩ này, cái này chút ít tổ lăng không có khả năng bình yên vô sự.
Bọn họ khả năng chỉ là mở không ra mà thôi, Chu Thượng Trung đưa tay bắt chỉ, vừa rồi chúng ta đã nhìn rồi. Cái này chút ít cửa đá lại dày vừa nặng, ít nhất cũng có 5 thước dày, sợ là được có hơn vạn cân.
Nhị mao nói ra, bọn họ mở không ra, các ngươi khẳng định cũng mở không ra, vì vậy các ngươi cũng đừng nhớ đến.
Chu Thượng Trung nghe vậy có nhiều chán nản, hoàng thất cũng là vẻ mặt thất lạc.
Nhị mao trong lúc vô tình giết đương nhiệm tông chủ, trong lòng có nhiều ấy nấy, lần này đi tới tổ lăng, liền đi tới các thời kỳ tông chủ hàng đá trước từng cái bãi qua, âm thầm thầm nghĩ bản thân không phải cố ý làm, mong rằng các thời kỳ tông chủ chớ để giận cá chém tất trách tội. Từng cái bãi qua về sau, nhị mao bỗng nhiên phát hiện một chi tiết, lập tức vừa cẩn thận xem xét các nơi hang đá.
Ngươi đang nhìn cái gì?
Chu Thượng Trung hỏi.
Các ngươi có phát hiện hay không, đằng sau mấy vị này tông chủ cửa đá cùng phía trước những cái kia tông chủ cửa đá không quá đồng dạng.
Nhị mao thuận miệng nói ra.
Chỗ nào không giống nhau?
Chu Thượng Trung truy vấn.
Nhị mao nói ra, đằng sau cái này 5 vị tông chủ cửa đá có khắc đục dấu vết, mà phía trước 4 vị tông chủ cửa đá hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chính thể, nhìn không thấy một điểm đục khắc dấu vết.
Chu Thượng Trung tiến lên xem xét, tường tận xem xét sau đó mở miệng nói ra, ta biết rõ vì sao, chúng ta Huyền Vân Tông am hiểu liền là thổ hệ pháp thuật, phía trước 4 vị tông chủ phần mộ có thể là bọn họ khi còn sống sử dụng pháp thuật đào đới ra ngoài, về sau Huyền Vân Tông lợi hại pháp thuật thất truyền, bọn họ không có biện pháp sử dụng pháp thuật đào đới phần mộ, cũng chỉ có thể dùng cái đục đủ.
Có đạo lý, nhị mao gật đầu,
chẳng qua ngươi ngày hôm qua đã từng nói, Huyền Vân Tông pháp thuật là theo đời thứ 6 bắt đầu thất truyền, nhưng ngươi phát hiện không, cái này đời thứ 5 tông chủ hang đá cũng là nhân công đào tới đấy. Chu Thượng Trung có chút lượn quanh không đến, ngươi nói thẳng ý gì a? Ý của ta là đời thứ 5 tông chủ rất có thể là đã tao ngộ ngoài ý muốn, nàng chưa kịp đem bổn tông pháp thuật truyền thừa. Nhị Mao nói ra. Nàng? Chu Thượng Trung nhíu mày. Đúng, nàng. Nhị Mao gật đầu, ngươi không phải không biết Huyền Vân Tông đời thứ 5 tông chủ là một cái nữ nhân a? Thật đúng là không người đã nói với ta, ngươi là thế nào biết rõ? Chu Thượng Trung không hiểu. Nhị Mao xoay người chỉ vào hang đá trước lưu hương, chỉ có nữ nhân mới dùng 4 chân lưu hương, nam nhân đều dùng 3 chân. Nga, Chu Thượng Trung bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng rằng chính giữa cái này nên cùng trái phải kia 4 cái không giống nhau đây. Kỳ thật ta còn phát hiện một vấn đề, nơi đây rất có thể còn có một tòa. Nhị Mao nói còn chưa dứt lời, Huyền Vân Tông phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng rung trời nổ mạnh. Chương 45. Tập hợp thời hạn chương 45. Tập hợp thời hạn đột nhiên xuất hiện nổ mạnh làm cho ba người gấp quay đầu trở lại, chỉ thấy Huyền Vân Tông chỗ đỉnh núi khói đặc ảo, bụi đất tung bay. Làm sao vậy đây là? Hoàng thất có nhiều nghi hoặc. Nhị Mao cao mày, có phải hay không là triều đình đối với chúng ta hạ thủ? Thứ, Chu Thượng Trung xem thường khoát tay, không biết liền chớ đoán mò. Thấy Chu Thượng Trung trong lời nói có nhiều chấn định, hai người không rõ ràng cho lắm, đồng thời quay đầu nhìn hắn. Chu Thượng Trung thuận miệng giải thích, hai người bọn họ không là ưa thích luyện đan sao, cũng không biết là sẽ không phối dược còn là hỏa hầu đắn đo không tốt, luyện đan bếp lò 3 đến 5 ngày liền nổ một hồi. Lò đan nổ có thể có lớn như vậy uy lực? Nhị Mao đưa tay đông chỉ, cái này tại sao vậy cắt bay đá chạy? Chu Thượng Trung lắc đầu, trước hai người bọn họ cũng không làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhiều lắm nổ cái đầu đầy bụi đất, ra chóc thì bong. Lúc này liền sơn động đều nổ tung, ta đoán chừng cái này hai lao đông tây là quá sức. Kia còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi về nhìn xem nào. Nhị Mao xoay người đi nhanh. Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất bước nhanh theo tới. Nhị Mao mặc dù chưa bao giờ thấy qua kia hai cái lao thuật sĩ, lại không tránh khỏi thọ tử hồ bi, Huyền Vân Tông thật là năm xưa bất lợi, tông chủ vừa mới chết yểu ở bên ngoài, không qua mấy ngày còn sót lại hai cái tiền bối lại bị nổ chết rồi. Huyền Vân Tông vốn là xa suốt, lúc này càng là triệt để xong đời, ba cái tiền bối một chết, chỉ còn lại một đám bác con. Hơn 10 dặm đường núi, đợi hai người chạy trở về lúc sớm đã hết thể đều kết thúc, Vân Thường đám người chính tại thanh lý tán lạc tại sườn núi các nơi đá vụn, chẳng những trên quảng trường toàn bộ là tất cả lớn nhỏ hòn đá, liền đại điện nóc nhà đều bị cực lớn đá rơi đập ra mấy cái đại động. Hỏi qua chúng nhân, thế mới biết Lao Tam Cơ chuẩn bị trực tiếp nổ chết rồi, lão nhị Vương chuẩn bị tạc bay một chân, lúc này đã bị đại sư mình đám người giơ lên xuống, chính tại đồng xương khẩn cấp cứu chữa. Ta đi xem. Chu Thượng Trung bước nhanh hướng đông. Ta cũng đi. Nhị Mao đi theo ở phía sau. Ngươi cũng đừng đi, hắn lại không biết ngươi. Chu Thượng Trung quát tay. Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, Nhị Mao ngừng chân dừng lại, liền trước kia đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy tư thái, có thể sống được một cái đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhị Mao cũng không hướng nơi khác đi, mà là lưu lại quảng trường cùng Vân Thường đám người cùng nhau thanh lý phụ cận đá rơi, cũng không lâu lắm Chu Thượng Trung liền hành sắc đội vàng đi ra. Bát sư minh, nhị sư thúc như thế nào? Nhị Mao hỏi. Chu Thượng Trung hành sắc đội vàng, một chốc một lát còn chưa chết, chẳng qua máu một mực ngăn không được. Ta được xuống núi mua thuốc, không cùng ngươi nói nữa. Nghĩ đến Vân Thường trước đây làm cho mình tu thập mua đồ, Nhị Mao vội vàng cản lại Chu Thượng Trung, còn là ta đi à? Cũng được, đi nhanh về nhanh ha, chờ sử dụng đây. Chu Thượng Trung đem dược phương đưa cho Nhị Mao. Nhị Mao tiếp nhận dược phương chạy mau xuống núi, vừa tới chân núi Hoàng Thất liền từ một bên trong rừng cây nhảy lên ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì? Mua thuốc đi. Nhị Mao cũng không dừng bước. Hoàng Thất ung dung đi theo Nhị Mao bên cạnh, đầu tiên là hỏi thăm tình huống cụ thể, sau đó lại cầm qua dược phương nhìn một chút, phía trên này viết cái gì? Viết cái đơn thuốc. Nhị Mao trả lời. Niệm cho ta nghe. Hoàng Thất nói ra. Đợi Nhị Mao chiếu vào dược phương đọc xong, Hoàng Thất nghi hoặc nhíu mày, phương thuốc này người nào mở? Ta không biết, có thể là đại sư Minh A. Nhị Mao thuận miệng nói ra. Hắn không hảo tâm. Hoàng Thất chính xác nói ra. Có ý tứ gì? Nhị Mao đi nhanh đi mau, thở hổn hển. Hoàng Thất nói ra, dược phương trên có vị bạch cẩm, vị dược mặc dù có thể cầm máu, lại cùng khác mấy vị dược tương trùng, muốn là dựa theo cái này đơn thuốc nấu thuốc, lao đầu kia khẳng định sống không quá đêm nay. Thật hay giả? Nhị Mao nhíu mày quay đầu. Thật sự. Hoàng Thất gật đầu, nếu như ngươi nghĩ cứu hắn, ta liền đi trong núi tìm mấy cây tiên hạt thảo, thế cho mùi này bạch cẩm. Tiên hạt thảo có thể cứu hắn. Nhị Mao hỏi. Tiên hạt thảo liễm thương cầm máu, giải độc bổ hư, nhất là đúng bệnh. Hoàng Thất nói ra. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đi a. Nhị Mao vội vàng thúc giục. Tốt, Hoàng Thất gật đầu, tối đa nửa canh giờ ta trở về đến. Nhị Mao đáp một tiếng, chạy mau hướng đông. Nửa canh giờ không đến, Nhị Mao liền mồ hôi đầm địa chạy trở về, lúc này Hoàng Thất đã ở bên đường đợi chờ đã lâu, cầm trong tay một cây mở ra màu vàng hoa nhỏ thảo dược. Nhị Mao bất chấp cùng Hoàng Thất nhiều lời, mang theo dược thảo chạy mau lên núi. Hắn không quá sẽ sắc thuốc dược, liền từ Chu Thượng Trung độc thủ, Hoàng Thất mang về kia gốc tiên hạc thảo cũng đưa vào nấu thuốc cái hũ. Lúc này Vân Thường cũng không có cùng những người khác cùng một chỗ, mà là tại bên giếng nước bên rửa mặt. Nhị Mao mang theo thùng gỗ qua múc nước, thừa cơ đem mua được điểm tâm cùng mật đường cùng với tạo giác, giống một giạt, vụ trộm nhét cho nàng. Thấy Nhị Mao vì mua cho mình đồ vật mệt mỏi mồ hôi đầm địa, Vân Thường hơi có động dung, ta sẽ không để cho ngươi không công, đợi chuyện nơi đây hoàn thành, ta sẽ dịu dắt ngươi. Nhị Mao nghe vậy vội vàng luôn miệng nói tạ. hắn biết do Vân Thường thân phận, cũng biết phụ thân nàng thủ đoạn cùng năng lực, mình ở Huyền Vân Tông cũng học không đến cái gì bổn sự, ngày sau nếu là có thể theo Vu sư học tập vu thuật cũng chưa hẳn không làm một chuyện tốt. Nhị Mao mang theo thùng nước trở lại phòng bếp, giúp đỡ Chu Thượng Trung nấu tốt dược thang, đợi Chu Thượng Trung đem nấu tốt dược thang bưng đi, Nhị Mao đem bã dược trong tiên hạt thảo chọn ra ngoài, hắn trước đây đi trên thị trấn cũng mua bạch cập, chỉ là sát thuốc dược lúc không bỏ vào mà thôi. Đem tiên hạt thảo lựa đi ra sau đó, hắn lại đem ngâm tốt bạch cập thả đi vào. Hắn sở dĩ có đây nhất cử có hai cái mục đích, một là hắn đối với hoàng thất y thuật không là vô cùng tín nhiệm, dù sao gia hỏa này trước đây đã từng đem bản thân bổ sung máu mũi rằng rùa, vạn nhất bỏ thêm tiên hạt thảo trị chết nhị sư thúc, đại sư huynh đám người nhất định sẽ kiểm tra bã dược, một khi phát hiện tiên hạt thảo, bản thân liền được chịu tiếng xấu thay cho người khác. Một cái khác mục đích thì là vì thăm dò đại sư huynh, hắn hoài nghi đại sư huynh là cố ý biết sai dược phương, vì chính là đem nhị sư thúc trị chết, sau này Huyền Vân Tông liền là một mình hắn định đoạt. Đương nhiên cũng có mặt khác một loại khả năng, đó chính là Chu Thượng Trung trước đã từng nói, nhị sư thúc có kiện có thể ẩn thân pháp bảo, đại sư huynh cũng khả năng muốn lộng chết nhị sư thúc, chiếm lấy kiện pháp bảo kia. Sau buổi cơm tối, chúng nhân tụ tập tại thiên điện là chết đi tam sư thúc thủ linh, Nhị Mao không muốn nhìn không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể, liền tiếp nhận đi dưới núi mua quan tài công sự, chúng nhân chỉ là khiến hắn đi mua, rồi lại không cho tiền hắn. Nhị Mao cũng không so đo, chạy đến trên thị trấn định rồi tốt quan tài, lại mua chút ít đưa tang cần thiết tạp vật, đợi đến trở lại núi lên đã là vào lúc canh ba. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp dậy sớm, Nhị Mao theo thường lệ đi phòng bếp nấu cơm, ngay tại hắn túi đầu nhóm lửa thời điểm, đại sư Minh từ bên ngoài đi đến. Gặp hắn đi tới, Nhị Mao vội vàng đứng dậy vấn an, sau đó lại hỏi thăm nhị sư thúc thương thế, đại sư Minh chỉ nói nhị sư thúc đã chuyển nguy thành an, bảo vệ tính mạng. Đại sư Minh lần này đến đây, đánh vỏ bọc là căn dặn hắn là nhị sư thúc làm chút ít tinh tế ăn uống, nhưng sau khi thông báo xong cũng không nóng lòng rời đi, mà là nhìn như tùy ý hỏi thăm ngày hôm qua có phải là hắn hay không bắt dược, tại nhận được khẳng định trả lời sau đó, đại sư Minh lại hướng kia yêu cầu ngày hôm qua dược phương, chỉ nói kế tiếp còn phải lại dùng. Đến được lúc này, Nhị Mao đã xác nhận đại sư Minh nghĩ muốn mưu hại nhị sư thúc, tự nhiên sẽ không đem chứng cứ phạm tội còn cho hắn, ai nha, vừa rồi dẫn hỏa thiêu rớt. Bởi vì Nhị Mao sớm có chuẩn bị, ứng đối thời điểm không chần chờ chút nào, đại sư Minh liền không suy nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy ngày hôm qua sát thuốc dược bình gốm đi ra ngoài, sau này bình thuốc sử dụng hết nhớ được kịp thời cọ rửa, để tránh sót lại dự tính, ảnh hưởng ngày sau sử dụng. Nhị Mao liên thanh đáp ứng. Đợi đại sư Minh rời khỏi, Nhị Mao âm thầm thở nhẹ. Trước đây hắn chỉ biết là đại sư Minh tâm thuật bất chính, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà xấu đến trình độ như vậy, vậy mà nghĩ muốn mưu hại nhị sư thúc. Mặc dù tông chủ chết ở trong tay mình, nhưng hắn ngày đó hoàn toàn vô tâm, đại sư Minh cử động này có thể so sánh hắn muốn ti tiện nhiều, tuyệt đối hung tàn ác độc, có ý định mưu hại. Bởi vì tam sư thúc thuộc về chết oan, liền không thể dựa theo lệ thường ngừng thi 3 ngày, nhiệt độ cao như vậy, đừng nói ngừng 3 ngày, liền là ngừng 2 ngày cũng hư hỏng có mùi, vì vậy quan tài một đưa đến, đại sư Minh lập tức gọi chúng nhân đem kia nhập liệm đưa tang, tông chủ bên ngoài đệ tử đều chôn ở đông núi. Cũng không cùng các thời kỳ tông chủ chôn cùng một chỗ. Nhị Mao nên vì chúng nhân nấu cơm, cũng không cần khóc sức mướt theo đưa tang, ngay tại hắn nấu xong cháo, từ cửa rửa rau thời điểm, một cái võ nhân trang phục nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở đại điện trước trên quảng trường. Huyền Vân Tông cung điện phòng xá vốn là cũ nát, trải qua ngày hôm qua đầy trời đá vụn một trận đánh đệm, lúc này càng là một mảnh hỗn độn, nam tử trẻ tuổi đứng ở trên quảng trường nhíu mày nhìn quanh, trên trán có nhiều ngạc nhiên kinh ngạc. Lúc này núi lên tất cả mọi người đưa tang đi, chỉ còn lại nấu cơm Nhị Mao, nam tử trẻ tuổi phát hiện cửa phòng bếp Nhị Mao, liền bước nhanh hướng hắn đi tới. Đợi đối phương đến gần, Nhị Mao kinh ngạc phát hiện người tới hắn vậy mà nhận thức, ngày đó cùng Mễ Vấn Quân đồng hành còn có hai người, cái kia được xưng là đại sư Minh người có nhiều ngạo mạn hà khắc, còn có một cái được xưng là nhị sư Minh tương đối ôn hòa, người tới chính là người sau. "Tiểu huynh đệ, Huyền Vân Tông người đều đi nơi nào?" Người tới trước tiên mở miệng. Thấy đối phương không nhận ra mình, Nhị Mao chủ động tự giới thiệu, "Đại ca, ngươi không biết ta sao? Ta chính là nhặt được sừng rồng cái kia người nào." "Ôi chao," người tới hồi tưởng lại, "ngươi là cái kia sửa móng ngựa nhỏ thợ rèn." "Đúng đúng đúng, là ta." Nhị Mao liên tục gật đầu. Ngươi làm sao chạy đến Huyền Vân Tông làm lên đầu bếp tới? Ngày đó Mễ Vân Quân an bài Nhị Mao lúc hắn cũng không ở tại chỗ. Là cái kia mỹ nữ tỷ tỷ đem ta dẫn tiến đến nơi đây đấy. Nhị Mao nói ra. Nga, Huyền Vân Tông người đều đi chỗ nào? Người tới tay chỉ bốn phía, nơi đây xảy ra sự tình gì? Nhị Mao ý giản ngôn lược, đem tiền căn hậu quả giản lược nói. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, người tới thật dài thở dài, chết sống có số, bớt đau buồn. Nhị Mao không người nói tạ, chuyển mở miệng hỏi, đại ca, ngươi làm sao đến nơi này tới? Ta là tới đưa lệnh bài. Nam tử trẻ tuổi từ trong ngực móc ra mấy quả lòng bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, người chủ sự đã như thế không ở, liền từ ngươi chuyển giao a. Nhị Mao đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy lệnh bài tổng cộng có 4 miếng, 2 trắng 2 hồng, bạch bài chính diện khắc có chữ xiển, phản diện phân biệt là 35 cùng 36, hồng bài chính diện khắc có chữ đạo, phản diện cũng là 35 cùng 36. Nhị Mao quan sát lệnh bài thời điểm, nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra, làm phiền ngươi chuyển cáo các ngươi tông chủ, khiến hắn chọn lựa 2 gã phẩm hạnh thuần lương người trao tặng đạo bài, lại tuyển 2 gã ngộ tính cao tuyệt người trao tặng xỉ bài, tại trước cuối năm chạy tới Quy Nguyên phái tập hợp. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Nhị Mao chính xác gật đầu, đại ca, còn không biết ngài xưng hô như thế nào. Không cần khách khí, ta là Bùi Nhất Phàm, nam tử trẻ tuổi nói ra, ngươi đã như thế vào Huyền Vân Tông, chúng ta chính là cùng thế hệ, ngươi sau này gọi ta sư minh liền tốt. Nhị Mao gật đầu xác nhận. Bùi Nhất Phàm lại lần nữa căn dặn, tuyển ra 4 vị đệ tử nhất định phải tại trước cuối năm tiến đến Quy Nguyên phái, sau đó còn muốn phân biệt đi hướng nơi khác, cũng không thể chậm trễ chỉ hoãn chương 46.
Bốn miếng lệnh bài chương 46. Bốn miếng lệnh bài sư huynh yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến. Nhị Mao nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, chẳng qua tông chủ đã xuống núi đã hơn 2 tháng, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, vạn nhất sang năm không trở lại, vậy thật sự chậm trễ chuyện. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm nhíu mày lắc đầu, "Ừ, Huyền Vân Tông chuyện gì xảy ra vậy? Trông cho không xuất lực, ăn cơm còn lề mề." Nhị Mao lung túng ngượng ngùng, không lời gì để nói. Bùi Nhất Phàm suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, "Núi lên không phải còn có cái nhị sư thúc sao? Các ngươi tông chủ không ở, liền từ hắn định đoạt ta." Nhị Mao gật đầu xác nhận. "Tốt rồi, ngươi bận rộn a, ta đi." Bùi Nhất Phàm xoay người muốn đi. Nhị Mao thấy thế gấp đội vươn tay kéo hắn lại, "Sư minh, trong nồi nấu cháo, ngươi đường xa mà đến, cũng không thể đói bụng xuống núi, ngươi chờ một chốc lát, ta đi chứa chén cháo cơm cho ngươi." Bùi Nhất Phàm muốn cự tuyệt, không chịu nổi Nhị Mao tha thiết giữ lại, bất đắc dĩ chỉ có thể theo hắn đi vào phòng bếp. Nhị Mao là Bùi Nhất Phàm chứa tốt cháo cơm, lại cắt dưa muối, trong phòng bếp còn có một vò đậu phụ, hắn cũng gấp ra hai khối bỏ lên trên bàn. Mắt thấy cơm canh quá mức thô lậu, không phải đạo đãi khách, Nhị Mao đột nhiên nghĩ đến bản thân trong phòng còn có chút đồ vật, vì vậy đi nhanh chạy mau trở lại trong phòng thu hồi nửa bao đậu rang cùng một khối thịt hun khói dùng đãi khách. Mặc dù trên bàn cơm canh như trước bần hàn, Bùi Nhất Phàm lại rõ ràng cảm nhận được Nhị Mao một mảnh tâm ý cùng đối với chính mình lễ kính cùng tôn trọng. "Nhị Mao à, tiểu sư mỗi ngày đó làm sao đem ngươi cho giới thiệu đến nơi này tới?" Nhị Mao lúng túng mở miệng, "Sư tỷ nói môn phái khác đệ tử rất nhiều, ta coi như là đi cũng không được coi trọng, Huyền Vân Tông ít người, ta tới có lẽ còn có ngày nổi danh." "Ai, làm càn." Bùi Nhất Phàm bưng chén ăn cơm, "Người ít có người ít nguyên nhân, theo ta được biết Huyền Vân Tông đại bộ phận pháp thuật cũng đã thất truyền, ngươi tới đây trong học không đến thứ gì đấy." Nhị Mao không lời gì để nói, chán nản cúi đầu. Bùi Nhất Phàm hơi làm trầm ngâm sau đó lên tiếng lần nữa, "Ngươi chẳng những sẽ rèn mài sắt, còn biết nấu cơm làm đồ ăn." "Ân." Nhị Mao gật đầu, "Ta từ nhỏ liền biết." Bùi Nhất Phàm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhanh chóng ăn xong cháo buông xuống bát đũa. Thấy Bùi Nhất Phàm ăn xong, Nhị Mao vội vàng bưng tới nước nóng, cho hắn súc miệng. Bùi Nhất Phàm tiếp nhận bát nước uống một ngụm, chuyển bỏ xuống bát nước mở miệng nói ra, "Không thể đem ngươi ở tại chỗ này, không như thế ngươi liền phế đi, nhưng ngươi như là đã tới, cũng không tiện lại đem ngươi tiến cử đến môn phái khác." Không chờ Nhị Mao tiếp lời, Bùi Nhất Phàm lại lần nữa nói ra, "Như vậy đi, sang năm 15 tháng một trước ngươi đi đến Huyền Côn Tông, đến lúc đó ta cũng sẽ ở chỗ đó, ngươi đi tìm ta, ta an bài cho ngươi cái làm việc lặt vặt việc cần làm." "Huyền Côn Tông không đều là nữ nhân sao? Ta đi thích hợp sao?" Nhị Mao thuận miệng hỏi. "Không nên hỏi nhiều, đi ngươi sẽ biết." Bùi Nhất Phàm chính xác nói ra, cũng không cần đối với bọn họ nói rõ, "Huyền Vân Tông nếu là hỏi, ngươi tiểu nói minh chủ điều ngươi trở về giải quyết việc công." "Nga, tốt." Nhị Mao gật đầu. Bùi Nhất Phàm vỗ vỗ Nhị Mao bả vai, nắm lên đặt trên bàn trường kiếm xoay người xuất môn. Nhị Mao xuất môn đưa tiễn, hắn vốn định đưa đến dưới núi, thế nhưng Bùi Nhất Phàm chú ý tới dưới lò có hỏa, lo lắng cháy nổi đi không bao xa liền đem hắn chạy trở về. Trở lại phòng bếp, Nhị Mao nhanh chóng thu hồi trên bàn bát đũa, cháo cơm dưa muối cũng liền thôi, đậu phụ là quý giá đồ vật, trừ đại sư mình đám người, người khác là không thể tùy tiện ăn. Một trận bận rộn sau đó, Nhị Mao ngồi ở bên cạnh xuất thần sức sở, trước đây hắn là cái kia tên là Đồng Hạ Cấm Vệ tướng quân truyền lời, bởi vậy đã được biết đến về Thần Thạch Thiên Thư một ít chi tiết. Bùi Nhất Phàm lần này tới chỉ vì truyền tin minh xuống môn phái trước đi tìm hiểu Thần Thạch Thiên Thư. Bùi Nhất Phàm trước đã từng nói chúng tuyển đệ tử trước cuối năm nhất định phải đi đến Quy Nguyên phái, sau đó còn muốn đi hướng nơi khác, bởi vậy có thể thấy được kia hai khối thần thạch cũng không ở Quy Nguyên phái. 18 Huyền Tông cùng 36 võ môn chúng tuyển đệ tử chỉ là từ Quy Nguyên phái tập hợp, sau đó còn muốn chia nhau chạy tới hai khối thần thạch chỗ khu vực. Bùi Nhất Phàm sở dĩ khiến hắn tại 15 tháng một trước đi đến Huyền Côn Tông, lớn nhất khả năng liền là trong đó một khối thần thạch ngay tại Huyền Côn Tông phụ cận, từ Quy Nguyên phái tập hợp những đệ tử kia có một nửa muốn tiến đến Huyền Côn Tông. Bùi Nhất Phàm cũng là một mảnh hảo tâm, đem hắn điều qua hầu hạ những người này ăn uống, cái này chút ít tìm hiểu Thần Thạch Thiên Thư đệ tử tùy tiện chỉ điểm hắn mấy câu liền đủ hắn hưởng thụ cả đời. Hắn sở dĩ xác định trong đó một khối thần thạch ngay tại Huyền Côn Tông phụ cận cũng không phải suy đoán lung tung, trừ Bùi Nhất Phàm đem bản thân điều đi vào trong đó, còn có mặt khác hai cái căn cứ. Một là ngày đó Cấm Vệ tướng quân Đồng Hạ chính là ở Lương Châu dò xét được về Thần Thạch Thiên Thư tin tức, mà Lương Châu trừ Huyền Vân Tông cũng chỉ có Huyền Côn Tông. Còn có liền là Cựu Châu Minh Phong ấn thần linh vào đêm đó, hắn chứng kiến trên trời rơi xuống hai quả chói mắt sao băng. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Hồng Tinh tan biến tại chính bắc, Bạch Tinh vẫn lạc tại tây nam, mà tây nam chính là Lương Châu khu vực. Bùi Nhất Phàm lưu lại bốn mặt lệnh bài là hai trắng hai hồng, màu trắng lệnh bài khắc chính là chữ xiển, từ đó có thể biết Huyền Khôn Tông tìm được kia khối thần thạch liền là bia trên đầu có chữ xiển kia khối màu trắng thần thạch. Lúc này cái này bốn tấm lệnh bài đều tại trong tay mình, Nhị Mao bắt đầu sầu muộn xử trí như thế nào cái này bốn tấm lệnh bài, suy đi nghĩ lại còn là không dám tự tiện làm chủ, bởi vì chuyện này che không được, sớm muộn sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó mình chính là vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, tuân tư vũ tệ, làm việc thiên tư, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Thế nhưng là nếu như đem cái này bốn tấm lệnh bài đều giao cho đại sư mình, hắn cũng không yên tâm, bởi vì đại sư minh tâm thuật bất chính, nếu để cho đại sư minh phân phối, đại sư minh nhất định sẽ đem chúng nó phân tặng cho cùng bản thân quan hệ tốt những người kia, cái gì phẩm hạnh tâm trí, hoàn toàn không ở đại sư minh cân nhắc liệt kê. Suy nghĩ thật lâu, Nhị Mao cuối cùng vẫn còn quyết định đem lệnh bài đưa cho nhị sư thúc, kỳ thực hắn cũng không xác định làm như vậy là đúng hay sai, nhưng dựa theo Bùi Nhất Phàm bản giao xử lý, sai rồi cũng không tệ. Nghĩ đến đây, liền đứng dậy đi hướng bếp lò, nghĩ muốn chứa một chút cháo cơm cùng một chỗ cho nhị sư thúc đưa qua, nhưng đi chưa được mấy bước hắn liền ngừng lại, bởi vì đại sư minh đã từng thông báo nhị sư thúc đồ ăn chỉ có thể từ hắn đi đưa. Chần chờ sau đó, Nhị Mao cuối cùng vẫn còn không bưng cơm,
chỉ là cầm lệnh bài hướng bắc đi đến, nhị sư thúc dưỡng thương địa phương cũng tại Đông Sương, cùng tồn tại hàng thứ nhất. Ngay tại nhị Mao suy nghĩ sau đó thấy nhị sư thúc ứng nên nói cái gì thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện nhị sư thúc cửa phòng là mở ra, nhưng hắn rõ ràng nhớ được trước đi ngang qua nơi đây lúc cửa phòng là đóng đấy. Ngay tại hắn thò đầu hướng trong phòng nhìn quanh lúc, một cái giống như cây sào gầy gò lao giả đột nhiên xuất hiện tại cửa. Bởi vì đối phương xuất hiện cực kỳ bỗng nhiên, nhị Mao bị sợ nhảy dựng, theo bản năng lui về phía sau né tránh. Đợi đến phục hồi lại tinh thần, nhị Mao lúc này mới chú ý tới đối phương trên mặt có thương, mặc quần áo trong cũng có nhiều vết máu, mà chạm đất cũng chỉ có một cái chân trái. Thấy rõ cái này chút ít, nhị Mao lập tức đoán được người này chính là một mực không gặp mặt nhị sư thúc Vương Thuận, gấp đội vàng không mình hành lễ, "Nhị sư thúc tốt, ta là mới vừa lên núi đệ tử, ta là Lý Nhị Mao." "Ân." Nhị sư thúc mặt không biểu tình, chậm rãi đưa tay, "Cho ta đi." Nhị Mao nghe vậy vội vàng đem bốn mặt lệnh bài hai tay trình lên. Nhị sư thúc nắm lên lệnh bài, đỡ cạnh cửa nhảy trở về phòng trong. Nhị Mao thấy thế vội vàng bước nhanh về phía trước, đem tiên nâng đến bên giường. "Không muốn nói cho bọn hắn biết ta xuống đất xuất môn." Nhị sư thúc gầm lên nói. Nhị Mao gật đầu xác nhận, chuyển thấp giọng nói ra, "Sư thúc, có kiện sự tình ta cảm thấy được cần phải khiến ngài biết rõ." "Cái gì?" Nhị sư thúc hỏi. Nhị Mao từ trong ngực lấy ra trộm dấu dược phương, đây là đại sư Minh ngày hôm qua kê đơn thuốc. Không chờ Nhị Mao nói xong, nhị sư thúc liền ngắt lời hắn lời nói, "Đốt à, ta ngày hôm qua thì tỉnh, hắn biết cái gì ta biết rõ." Nhị Mao ngạc nhiên gật đầu, sửng sốt rất lâu mới rời khỏi đóng cửa. "Ngươi làm vô cùng tốt." Trong phòng truyền đến nhị sư thúc thanh âm. Mặc dù nhận lấy nhị sư thúc biểu dương, nhị Mao nhưng lại không một chút vui mừng, ngược lại khắp cả người phát lạnh. Hắn vốn tưởng rằng lão nhị lao tam đều là không làm việc đàng hoàng kẻ ngu dốt, thật tình không biết hai người không làm việc đàng hoàng là thực, lại cũng không ngu xuẩn. Nghe nhị sư thúc ý tại ngôn ngoại, hắn dĩ nhiên biết rõ đại sư mình nghĩ muốn mưu hại hắn, lại giả bộ chưa phát giác ra mà không nói ra. Ngoài ra, trước Bùi Nhất Phàm cùng hắn nói chuyện thời điểm, nhị sư thúc một mực sử dụng pháp bảo từ nơi xa ẩn thân nhìn lén, hai người từ trong phòng bếp nói cái gì nhị sư thúc khẳng định không biết, nhưng Bùi Nhất Phàm đem lệnh bài giao cho hắn lúc nói cái gì, nhị sư thúc khẳng định cũng nghe được. Cũng may mà bản thân không tự cho là thông minh, giữ lại lệnh bài, không thì hậu quả không thể lường được. Trở lại phòng bếp, nhị Mao vội vàng đem kia trương dược phương đưa vào dưới lò. Trước đây hắn chỉ cảm thấy Huyền Vân Tông xa suốt tán loạn, cho đến lúc này hắn mới phát hiện Huyền Vân Tông chẳng những xa suốt tán loạn, còn nguy cơ từ phía. Không chờ thấp thỏm tâm tình triệt để bình phục, đại sư Minh liền dẫn đưa Linh Cứu đi đội ngũ trở lại. Tốt tại bọn họ cũng không lập tức thuốc dục cơm, mà là trước tiên chỉnh đốn trước ngừng thi linh đường. Nhị Mao thừa cơ ổn định tâm thần, nhanh chóng suy nghĩ sau đó quyết định đem việc này nói với đại sư Minh cùng Vân Thường. Cũng không phải hắn hai mặt ba lòng, mà là sự tình này đồng dạng che không được. Trước mắt nếu như không nói, ngày sau không tránh khỏi thụ đại sư Minh cùng Vân Thường oán trách. Nghĩ đến đây, liền đi hướng thiên điện. Đại sư Minh tuy xấu cũng không đần, chỉ thấy nhị Mao từ ngoài cửa nhìn quanh, liền đoán được hắn có nói muốn cùng bản thân nói, vì vậy liền đứng dậy rời chỗ, một mình xuất môn. Nhị Mao tự nhiên sẽ không nói với đại sư Minh nhị sư thúc đã khám phá hắn quỷ kế, chỉ đem Bùi Nhất Phàm đến đây đưa lệnh bài một chuyện ý giản luôn lược nói cùng hắn biết rõ. Đại sư Minh nghe sau như mày, việc này không muốn nói cho bất luận kẻ nào. A, nhị Mao lên tiếng. Thấy nhị Mao thái độ không rõ, hàm hồ suy đoán, đại sư Minh đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, bất đắc dĩ đổi giọng, "Trừ lão bát, đừng nói cho người khác biết." Nhị Mao gật đầu. Thu thập xong linh đường, chúng nhân bắt đầu ăn cơm, sau khi ăn xong Nhị Mao tìm một cơ hội, lại đem việc này nói cho Vân Thường. Vân Thường sau khi nghe xong, cũng đối với hắn mật báo có nhiều tán thưởng. Nhị Mao xử trí xảo diệu, khắp nơi rơi tốt, có thể làm được điểm này cố nhiên là bởi vì hắn cơ trí thông minh, nhưng đồng thời cũng không thể rời người quẹ nhiều năm luôn truyền thần giáo, người quẹ ghét nhất thà bị gây chứ không chịu công giả thanh cao, cũng chán ghét khổ đại thù sâu giả thâm trầm, tại người quẹ nhìn đến chỉ có mặt cười nên đón người mới có thể sống xuống dưới, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Chu Thượng Trung buổi sáng đội vàng đưa Tang Mệt đến ngất ngư, ăn qua cơm chưa trở về phòng ngủ, Nhị Mao không tìm được cùng hắn cơ hội nói chuyện, liền bưng còn dư lại cháo cơm hồi cho ăn. Buổi chiều vô sự, Nhị Mao liền lưu lại gian phòng lật xem bí kíp, Hoàng Thất cũng không biết làm gì đi, một ngày cũng không lộ diện. Ngày kế tiếp, Hoàng Thất như trước không xuất hiện, hỏi thăm Chu Thượng Trung, cũng không biết Hoàng Thất làm gì đi. Chương 47. Đồng Nưu cùng phạm tội chương 47. Đồng Nưu cùng phạm tội liên tiếp 2 ngày không thấy Hoàng Thất, Nhị Mao có chút luống cuống, gia hỏa này sẽ không xảy ra chuyện gì rồi a, mặc dù khẩn trương bận tâm, Nhị Mao cũng chỉ có thể ngồi chờ. Bởi vì Hoàng Thất ngày đó là theo chân bản thân đi tới nơi này, tại chung quanh đây liền cái chỗ đặt chân đều không có, hắn coi như là muốn tìm cũng không biết hướng đến nơi đâu. Chẳng qua rất nhanh Nhị Mao liền phát hiện Chu Thượng Trung rất khả năng biết Hoàng Thất đi nơi nào, bởi vì Chu Thượng Trung lúc nhàn rỗi một mực ở Tây Dương hàng cuối cùng cho Hoàng Thất chỉnh đốn phòng, vì che giấu hai mắt người, phòng không mở cửa chính, phòng trước cỏ dại cũng không thanh lý, Chu Thượng Trung mỗi lần ra vào đều là nhảy cửa sổ, Tây Dương hàng cuối cùng sau phòng liền là rừng cây, từ rừng cây nhảy cửa sổ tiến vào phòng quả thực so đi vòng qua phòng đi về trước cửa chính càng thêm ẩn nấp. Lần nữa nhìn thấy Chu Thượng Trung đầu đầy bụi đất từ phía tây tới, Nhị Mao rốt cuộc nhịn không được ngăn cản hắn, "Bát sư minh, ngươi nói với ta lời nói thật, Hoàng Thất cuối cùng đã làm gì?" "Ta không biết a." Chu Thượng Trung vẻ mặt mờ mịt. "Đừng ngắt ta, ngươi khẳng định biết rõ." Nhị Mao nói ra. "Ta thật không biết." Chu Thượng Trung cất bước muốn đi. Nhị Mao gấp vội vươn tay kéo hắn lại, "Ngươi đã như thế không biết nàng đã làm gì, vì cái gì còn muốn cho nàng chỉnh đốn chỗ ở?" Chu Thượng Trung nói ra, "Ta thật không biết nàng làm gì đi, nhưng nàng sớm muộn sẽ trở lại nha." "Làm sao ngươi biết nàng nhất định sẽ trở về?" Nhị Mao truy vấn. "Nàng chứ ngươi ra lại không biết người khác, không trở lại còn có thể đi chỗ nào?" Chu Thượng Trung mở ra Nhị Mao, "Đừng nói nhiều, ta hướng cái lạnh đi." Nhị Mao không tiếp tục dây dưa Chu Thượng Trung, Chu Thượng Trung mặc dù dài vẻ mặt chất phác, lại cũng không chất phác thành thật, trải qua vừa rồi hỏi thăm, hắn hầu như có thể xác định Chu Thượng Trung biết rõ Hoàng Thất đi nơi nào, dù là không biết Hoàng Thất đi nơi nào, ít nhất cũng biết Hoàng Thất đã làm gì. Hắn chỉ là lo lắng Hoàng Thất sẽ phát sinh ngoài ý muốn, xác định nàng là chủ động rời khỏi, cũng liền không hề khẩn trương, dù sao sớm muộn cũng sẽ trở về, kệ nàng đi. A Đại Sư Minh đang lo nghĩ không ra mới lại chủng loại dày vò mới nhập môn những người này, trước lò đan bạo tạc đem đỉnh núi nổ rối tinh rối mù. Điều này làm cho Đại Sư Minh tìm được tra tấn mọi người lý do cùng lấy cớ, mỗi ngày mang theo chúng nhân lên núi khiến đá, mệt mỏi chúng nhân không ngừng kêu khổ. Ngày thứ tư buổi chiều, Nhị Mao tại trong phòng đọc qua bản tay viết bí kíp, đột nhiên phát hiện chạy ra đi vệ sinh Tam Nguyệt chính tại quay đầu bất vọng, nhìn kia thần tình là nghĩ sụt đều, chẳng qua xem chừng một lát cũng không kêu ra tiếng đến, mà là ngoắt ngoắt cái đuôi chạy trở về. Nhị Mao cùng Tam Nguyệt sớm chiều ở chung, đối với nó có nhiều hiểu rõ, Tam Nguyệt vừa rồi thần tình thuyết minh nó thấy được người quen. Nghĩ đến đây, Nhị Mao liền đứng dậy xuất môn, hắn ở tại hàng thứ ba nhất bên phía nam phòng. Mặt phía bắc những cái kia phòng cũng không có người cư trú. Nhìn quanh không người, Nhị Mao lại đi đến sau phòng, vừa đúng chứng kiến Chu Thượng Trung xuyên qua hàng thứ tư cánh bắc gian phòng tường ngoài đi hướng tây. Mới đầu Nhị Mao cho rằng Chu Thượng Trung còn muốn đi hàng cuối cùng cho Hoàng Thất chỉnh đốn gian phòng, nhưng nghĩ lại, phát hiện không đúng, trước đây Chu Thượng Trung đi hàng cuối cùng đi đều là phía nam, lần này lại thái độ khác thường đi mặt phía bắc, giải thích duy nhất liền là nghĩ muốn tránh đi hắn. Nghĩ đến đây, Nhị Mao gión ra gión rén đi đến hàng cuối cùng, thò đầu nhìn quanh, chỉ thấy Chu Thượng Trung chính đi qua sương phòng, lén lén lút lút chui vào sau phòng rừng cây. Gặp tình hình này, Nhị Mao trong lòng hiểu rõ, cái này hai gia hỏa khẳng định lại tại đánh Tây Sơn tổ lăng chủ ý, bởi vì đã đoán được Chu Thượng Trung nơi đi, Nhị Mao liền không theo dõi theo đuôi, mà là trở về phòng thu thập một cái, sau đó mới cong lên sọt đi vào rừng cây. Đi thông tổ lăng đường núi Nhị Mao trước đã từng đi qua, lần trước liền phát hiện hai bên trong rừng cây có không ít nấm, lần này cong sọt ra ngoài có thể thuận tiện nhặt chút ít nấm rơm lòng khuẩn trở về ăn, nếu là đại sư mình đám người hỏi, chính mình cũng có một giải thích hợp lý. Cây nấm chia làm rất nhiều loại, Nhị Mao cũng không được đầy đủ bộ nhận ra, dọc đường hắn cũng chỉ chọn bản thân nhận ra nhặt, không nhận biết một mực xem nhẹ, bởi vì rất nhiều cây nấm đều cũng có độc, khi còn bé hắn liền lỡ ăn qua một lần, chẳng những thượng thổ hạ tả, còn nghe được đá mài đao cùng rèn sắt lô cùng chính mình nói chuyện. Đợi đến đi đến tổ lăng phụ cận, quả nhiên thấy được Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất, lúc này hai người đang đứng tại thạch bích trước trên đất chống tán gẫu trò chuyện. Hoàng Thất nắm trong tay lấy một sợi thừng thừng, dây thừng mặt khác một mặt buộc lấy một cái tặc mi thử nhãn động vật, vật này trứng heo nhà lớn nhỏ, chỉ chảo sắc bén, trên thân hiện đầy lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến. Mới đầu Nhị Mao cho rằng thứ này là chỉ xuyên sơn giáp, nhưng xuyên sơn giáp hắn trước đây đã từng thấy qua, không thể so với con thỏ lớn hơn bao nhiêu, mà Hoàng Thất dắt cái kia so heo nhà đều lớn, xuyên sơn giáp trường không được lớn như vậy. Chẳng qua chăm chú nhìn kỹ, khá lắm, thật đúng là một cái xuyên sơn giáp. Hắn sở dĩ kết luận vật này là xuyên sơn giáp không là thông qua vật kia thân thể cùng hình dạng, mà là cái kia động vật lưng còn đeo một cái xuyên sơn giáp thú con, mặc dù là thú con, cũng so bình thường xuyên sơn giáp muốn lớn hơn nhiều. Đến được lúc này, Nhị Mao rốt cuộc biết Hoàng Thất mấy ngày nay đã làm gì, nàng từ Tây Hoang lớn lên, đối với Tây Hoang động vật thảo mục có nhiều hiểu rõ, bắt cái này chỉ dị chủng xuyên sơn giáp trở về, không thể nghi ngờ là nghĩ đào mở các thời kỳ tông chủ mộ thất. Nhị Mao giết lầm Huyền Bần Tông đương nhiệm tông chủ, vẫn đối với Huyền Bần Tông có nhiều ấy nấy, mắt thấy hai người lại nghĩ đào phần quân mộ, phá hư tổ lăng, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tùy ý hai người làm sàng làm bậy. Chính chuẩn bị hiện thân ngăn cản, rồi lại sinh sôi nhịn xuống, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Hoàng Thất có đây nhất cử, tự nhiên là vì giúp hắn tìm kiếm Huyền Bần Tông thất truyền pháp thuật bí kíp, mà Chu Thượng Trung sở dĩ cô hết sức đồng ý, cũng là vì tìm kiếm Huyền Bần Tông thất truyền pháp thuật bí kíp, nói trắng ra là chính là vì hắn bản thân. Trước mắt hắn cùng với Chu Thượng Trung tình cảnh là giống nhau, nhưng hắn năm sau liền muốn tiến đến Huyền Khôn Tông hầu hạ những cái kia tìm hiểu thần thạch thiên thư các phái đệ tử, bởi vì cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, hắn sau này là có cơ hội tiếp xúc đến lợi hại pháp thuật, nhưng Chu Thượng Trung không cơ hội như vậy, nếu như không cầm đến bổn tông pháp thuật bí kíp, hắn đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bản thân không cần pháp thuật bí kíp không vấn đề gì, nhưng mình không cần cũng không để cho người khác muốn liền có chút nói không được. Xoắn suýt thật lâu, Nhị Mao cuối cùng quyết định giả bộ không biết, khoanh tay đứng nhìn, như vậy mặc dù một ngày kia sự việc đã bại lộ, chính mình cũng không phải đồng mưu cùng phạm tội, nhiều lắm coi như là cái hiểu rõ tình hình không báo người chứng kiến. Nghĩ đến đây, Nhị Mao liền chậm chạp lui ra phía sau, đi tới chỗ cao trông về phía xa xem chừng, nhìn ra xa tổ lăng đồng thời, hắn thỉnh thoảng còn sẽ hướng đông nhìn quanh, một khi phát hiện có người đến gần, được lập tức truyền tin hai người mau nhanh chạy trốn. Nhìn điệu bộ này, Hoàng Thất cũng là vừa trở về, lúc này chính tại ăn Chu Thượng Trung cho nàng mang đến lương khô, vừa ăn một bên cùng Chu Thượng Trung ra dấu cho chuyện, chẳng qua bởi vì cự ly quá xa, hắn cũng nghe không được hai người nói cái gì. Một trận ra dấu sau đó, Hoàng Thất mang theo cái kia cực lớn xuyên sơn giáp lượn quanh đi sơn tây, đi tới thạch bích phía trên. Chu Thượng Trung lưu tại nguyên chỗ, đợi Hoàng Thất đi đến đỉnh núi, hai người lập tức bắt đầu so sánh phương vị cùng cự ly. Nhị Mao đứng ở chỗ cao, nhìn rõ ràng, căn cứ hai người vị trí đến xem, bọn họ là nghị hướng phía tây thứ tư lăng mộ ra tay. Xác định vị trí, Hoàng Thất lập tức đem cái kia thú con từ xuyên sơn giáp trên lưng giáp xuống, ném cho từ thạch bích phía dưới ngửa cánh tay chờ đợi Chu Thượng Trung. Thú con đống nhiên rời khỏi mẫu thân vốn là kinh hoàng sợ hãi, treo lơ lửng giữa trời sau đó càng thêm khủng hoảng. Không chờ Chu Thượng Trung tiếp được cuốn chặt, liền quay đầu cho Chu Thượng Trung một cắn, Chu Thượng Trung bị đau, bản năng buông tay, thú con rơi xuống đất, đập chít chít ba loạt đều. Nhị Mao trước chỉ là gặp qua xuyên sơn giáp, theo chưa từng nghe qua tiếng kêu của nó, lần này là lần đầu nghe được, làm cho hắn không nghĩ tới chính là xuyên sơn giáp tiếng kêu vậy mà cực giống hài nhi khóc lóc, thê lương bi thương, rất là hãi người. Vách đá phía trên xuyên sơn giáp nghe được thú con tiếng kêu, hộ tử sốt ruột, lập tức trở nên vội vàng điên cuồng, thế nhưng mấy lần theo tiếng vọt tới trước, đều bị hoàng thất ra sức giữ chặt. Nhị Mao mặc dù không có tự mình tham dự, lại biết rõ hai người muốn làm cái gì, vì không phá hư cửa mộ, bọn họ nghĩ muốn từ mộ đỉnh hướng phía dưới đảo, hoàng thất sở dĩ ra sức kéo túm xuyên sơn giáp, chính là hy vọng xuyên sơn giáp tại vọt tới trước không có kết quả sau đó cải thành hướng phía dưới đảo móc, đi tắt đi tìm kiếm mình thú con. Hai người kế hoạch nhìn như chu đáo có thể thực hiện, thế nhưng xuyên sơn giáp cũng không nghe lời, nhiều lần phát lực vọt tới trước, cũng không xuống đào móc thổ, bởi vì xuyên sơn giáp thân hình cực lớn, hoàng thất kéo tốn vô cùng là cố hết sức. Trái lại vách đá phía dưới chu thượng trung cũng không tốt qua, đều nói con thỏ cấp bách còn cắn người, đừng nhìn xuyên sơn giáp ngày bình thường tính tình ôn thuận, tại tao ngộ nguy hiểm sau đó cũng sẽ nảy sinh ác độc cắn người, chỉ chốc lát công phu, chu thượng trung đã bị cắn mấy miệng. Mắt thấy đỉnh núi xuyên sơn giáp nôn nóng công kích, dưới vách thú con hoảng hốt thét lên, nhị mao tại tâm không đành lòng, đội vàng hiện thân ngăn cản, mau dừng tay, đừng có lại giày vò chúng nó. Sao ngươi lại tới đây? Chu thượng trung ngạc nhiên trố mắt. Nhị mao không tiếp lời, mà là hai tay bắt lấy thú con ngực bụng, hướng tây đi nhanh đi mau, đợi đến rời khỏi vách đá khu vực, lại hướng hoàng thất hô lớn, buông ra dây thừng. Buông ra nó liền chạy. Hoàng thất nói ra, ta khiến ngươi buông ra. Nhị mao nhấn mạnh. Mắt thấy nhị mao thật sự tức giận, hoàng thất chỉ có thể buông lỏng ra dây thừng, kia xuyên sơn giáp lần nữa có được tự do, theo tiếng mà đến, mâu tử đoàn tụ. Đưa mắt nhìn xuyên sơn giáp con thú con biến mất không thấy gì nữa, nhị mao xoay người quay đầu, các ngươi mù làm cái gì? Hai người không lời gì để nói, túi đầu không nói. Thấy hai người một bộ sợ tội thần tình, nhị mao tùy theo chậm lại ngữ khí, nơi này chính là Huyền Bần Tông tổ lăng, mạo phạm người chết thật sự không tốt. Ta cũng biết không nên làm như vậy, nhưng không làm như vậy cũng không được à? Chu Thượng Trung nói ra, ngươi xem Huyền Bần Tông hiện tại cũng thành dạng gì, lại như vậy xuống dưới Huyền Bần Tông liền thật sự đã xong. Ngươi nói cũng có đạo lý, chẳng qua mọi thứ có chuẩn bị sẽ thuận lợi, không chuẩn bị sẽ khó khăn, các ngươi liền tình huống cũng không làm rõ ràng liền loạn đảo, cái này là không được. Nhị mao tiếp lời, có ý tứ gì? Chu Thượng Trung không hiểu. Các ngươi đảo cái này không đúng, cái này khẳng định không pháp thuật bí kíp. Nhị mao tay chỉ thạch bích phía tây, nơi đây hẳn là cũng có một tòa lăng mộ, nếu quả thật có pháp thuật bí kíp lưu lại, chỉ có thể giấu ở nơi đây. Chương 48. Giống như đã từng quen biết chương 48. Giống như đã từng quen biết nhị mao chỉ khu vực ở vào đệ nhất tòa tổ lăng phía tây, là một mảnh thiên nhiên thạch bích, không thấy cửa đá, cũng không có bất kỳ động vật dấu vết. Tường tận xem xét qua nhị mao chỉ khu vực, Chu Thượng Trung lông mày cao chặt, cái này phiến thạch bích căn bản liền không nào bới qua, bên trong làm sao có thể che giấu lăng mộ. Nhị mao đi ra phía trước, chỉ vào thạch bích phía dưới một khu vực, các ngươi chú ý tới không? Trung quanh tảng đá đều phong hóa vô cùng nghiêm trọng, chỉ có phiến khu vực này tảng đá không có bất kỳ phong hóa dấu hiệu. Không chờ hai người tiếp lời, nhị mao lại lần nữa nói ra, lần trước đến ta liền phát hiện cái này một chi tiết, các ngươi nhìn kỹ, không có phong hóa phiến khu vực này giống hay không một cái thấp bé cửa động. Chu Thượng Trung mơ hồ đã hiểu, ý của ngươi là nơi đây nguyên lai cũng có sơn động, chỉ chẳng qua về sau bị người dùng pháp thuật cho phong bế. Đúng, nhị mao gật đầu. Huyền Vân Tông am hiểu nhất liền là thổ hệ pháp thuật, lúc đầu mấy nhậm tông chủ đã như thế có thể làm pháp đào đới động vật, tự nhiên cũng có thể làm pháp phong bế sơn động. Có đạo lý. Hoàng thất gật đầu phụ họa. Có một cái dám đạo lý, Chu Thượng Trung niết môi, Huyền Vân Tông tổng cộng chỉ có 9 vị tông chủ, toàn bộ ở chỗ này, nếu thạch bích bên trong thật sự còn có một tòa lăng mộ, bên trong chôn chính là người nào? Nhị Mao nói ra, Huyền Vân Tông pháp thuật cũng không nhất định liền là người nhậm chức đầu tiên tông chủ tìm hiểu ra ngoài đấy. Chu Thượng Trung tay chỉ thạch bích, ý của ngươi là cái này chôn chính là đệ nhất đảm nhận tông chủ sư phụ? Có khả năng. Nhị Mao gật đầu lần nữa, chẳng qua cũng khả năng không phải của hắn sư phụ mà là hắn thân hữu, tóm lại người này đối với hắn trọng yếu phi thường, không như thế hắn không chọn chôn cất tại đối phương bên cạnh. Cũng khả năng không phải lăng mộ, mà là hắn khi còn sống luyện công địa phương. Hoàng thất xem bảo. Chu Thượng Trung nói ra, coi như là bên trong thật sự có sơn động, cũng không thể xác định bên trong liền nhất định có bí kíp nhà. Ta cũng không nói bên trong nhất định có bí kíp, nhị Mao mở miệng sửa chữa, ta chỉ nói là có khả năng. Thấy Chu Thượng Trung lại nhìn về phía sơn đông những cái kia lăng mộ, nhị Mao lại lần nữa nói ra, ta không xác định cái này nhất định có bí kíp, nhưng ta có thể xác định mặt khác 9 tòa trong lăng mộ nhất định không bí kíp, phía trước 4 vị tông chủ đều là sống thọ và chết, Lâm Trung trước khẳng định nên giao phó đều khai báo, phụ trách nhập liệm đệ tử cũng không cần thiết vì kêu bồi táng bổn môn pháp thuật bản sao. Mà vị thứ 5 tông chủ chết vô cùng đống nhiên, Huyền Vân Tông pháp thuật là từ nàng kia một đời bắt đầu thất truyền, bởi vậy có thể thấy được nàng trước khi chết chưa kịp đem bổn môn pháp thuật truyền thừa, nàng trong mộ tự nhiên cũng sẽ không có bổn môn pháp thuật manh mối. Cảm giác nhị mao nói có đạo lý, Chu Thượng Trung có chút động tâm rồi, nếu không đào đào nhìn xem. Đào không được nữa. Hoàng thất thở dài, xuyên sơn giáp khiến hắn thả chạy. Nhị mao bất đắc dĩ thở dài, ai, các ngươi có thể hay không động não, coi như là đảo cũng không phải là các ngươi cái này đảo biện pháp, được nghĩ cái hợp tình hợp lý lấy cớ mới được. Đào mộ phần còn có hợp tình hợp lý lấy cớ. Chu Thượng Trung cười hỏi, tại sao không có? Nhị mao đưa tay lên chỉ, vừa rồi ta từ chỗ cao nhìn rất rõ ràng, cái này phiến thạch bích ở vào sườn núi, trên sườn núi có hai cái hình chữ bát, đường nước chảy, mỗi lần xuống mưa to thời điểm mưa cũng sẽ từ tổ lăng hai bên trái phải chạy tới dưới núi, chúng ta có thể nghĩ cách ngăn chặn phía tây đường nước chảy, như vậy lần nữa hạ mưa. Mưa sẽ đem phía tây đất đá sông vào nghĩa trang. Không chờ nhị mao nói xong, Chu Thượng Trung liền lớn tiếng khen ngợi, ý kiến hay, tổ lăng bị hướng hư liền được sửa, mấy người bọn hắn chắc chắn sẽ không làm cái này khổ sai sự, đến lúc đó chúng ta có thể đập vào sửa tổ lăng vỏ bọc tới đào mộ phần, nghĩ đào bao lâu chúng ta liền đào bao lâu, cũng không sợ bọn họ sinh nghi. Đúng đúng đúng, hoàng thất cũng là có nhiều hưng phấn, còn là từ phía trên hướng xuống đào, nước lũ đem phía trên bùn đất hướng đi sau đó, chúng ta lại đảo cũng có thể tránh khỏi không ít khí lực. Còn là ngươi thông minh, không như thế chúng ta khẳng định được lãng phí thời giờ. Chu Thượng Trung xoay người cất bước, tốt hơn hết là sớm đi, lên trước đi đem đường nước chảy chặn. Ta giúp ngươi. Hoàng Thất theo sát phía sau, đi vài bước không thấy Nhị Mao theo kịp, lại quay đầu hướng kia vẫy tay, đi à. Nhị Mao nhíu mày lắc đầu, sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn vốn chỉ là muốn làm cái hiểu rõ tình hình không báo ở ngoài đứng xem, này làm sao mơ hồ liền lên phải truyền dặn, cuối cùng vẫn còn biến thành hai người đồng mưu, không đúng, chủ ý là bản thân ra, thật sự truy cứu xuống, mình chính là chủ mưu á còn thất thần làm gì, đi lên hộ một tay. Chu Thượng Trung triệu hoán, các ngươi làm a, ta được trở về nấu cơm. Nhị Mao cóng lên sỏ xoay người rời đi. Trên đường về Nhị Mao lại hái không ít rau dại. Đại sư Minh đám người thật sự là quá lợi, sườn núi rõ ràng có vườn rau, lại cũng không gieo trồng đồ ăn, liền như vậy hoang phí lấy. Cơ tối cháo trong bỏ thêm nấm cùng rau dại, trong miệng đã nhạt ra trứng rái, chúng nhân không tránh khỏi đối với Nhị Mao chủ nghệ rất khen thưởng. Đối với cái này Nhị Mao cũng là có nhiều vui mừng, bởi vì người quẻ từ nhỏ liền dạy bảo hắn nghĩ muốn cùng người khác làm tốt quan hệ liền nhất định phải nhiều trả giá, ít tìm lấy. Sau buổi cơ tối, thừa dịp trái phải không người, Nhị Mao vụng trộm đến gần Vân Thường, đem trước từ trong rừng hái đến một bả táo dại nhét cho nàng. Ngày kế tiếp dậy sớm, Nhị Mao chính tại dưới bếp nhóm lửa. Đại sư Minh bỗng nhiên đi tới. Nhị Mao thấy thế vội vàng đứng dậy vân an, đại sư Minh con cái bao phục, chỉ nói bản thân muốn xuống núi là nhị sư thúc mua luyện đan đồng đỉnh, tối đa 3 ngày liền có thể trở về đến, tại trong lúc này khiến hắn mật thiết lưu ý nhị sư Minh đám người động hướng. Nhị Mao liên thanh xác nhận, chuyển đưa mắt nhìn đại sư Minh một mình xuống núi. Đối với nhị sư thúc đem đại sư Minh phái đi ra một chuyện, hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, nhị sư thúc sở dĩ có đây nhất cử, tự nhiên là vì phòng ngừa đại sư Minh lại lần nữa mưu hại. Bất quá đối với nhị sư thúc còn muốn mua đan đỉnh, hắn lại là vô cùng ngoài ý muốn. Cái này lao đông tây bị tạc mất một chân nhưng vẫn là không nhớ lâu, nhưng muốn tập hợp lại, lại nắm cũ nghiệp, nhìn đến không đem mình nổ chết hắn là sẽ không chịu để yên đấy. Cơm sáng sau đó, nhị sư thúc mệnh nhị sư Minh đem chúng nhân gọi tới, trước mặt mọi người tuyên bố sẽ tại 3 tháng sau tuyển ra 4 người tiến đến Quy Nguyên phái tìm hiểu thần thạch nguyên cơ, cũng động viên chúng nhân nhất định phải chăm chỉ nỗ lực, khắc kỷ tu luyện. Chúng nhân nghe vậy đều bị mặt lộ vẻ vui mừng, trong bọn họ đại bộ phận người sở dĩ bái nhập Huyền Vân tông, vì chính là nhận được tìm hiểu thần thạch cơ hội, nhưng trước đó bọn họ cũng không biết cụ thể nhân số, nếu như chỉ chọn một, bọn họ khẳng định không có cơ hội. Nhưng tuyển ra 4 cái, bọn họ liền đều có hy vọng. Cùng đại sư Minh mặt đen lập y bất động, nhị sư Minh lựa chọn thu mua nhân tâm, cũng không cho chúng nhân mệt nhọc làm việc, mỗi người đưa một bản viết tay bí kíp, khiến chúng nhân tự học nghỉ ngơi. Nhị Mao muốn đi trên thị trấn mua thức ăn loại, trước khi đi liền đi thấy Vân Thường, hỏi thăm nàng có cần hay không bản thân gửi thứ gì. Vân Thường đưa ra nghĩ tự mình đi một chuyến trấn, nhị Mao tự nhiên không thể cự tuyệt, chỉ có thể mang lên nàng. Vân Thường lớn lên rất là đẹp mắt, nhớ đến nàng cũng không chỉ có đại sư Minh bản thân, lo lắng cô nam quả nữ đồng đi ra cửa sẽ cho mình dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhị Mao lại tạm thời kêu lên Chu Thượng Trung. Nhị Mao cong sọt cùng Chu Thượng Trung đi ở phía trước, Vân Thường một thân một mình theo ở phía sau, trên đường cũng không cùng hai người tán gẫu trò chuyện. Vân Thường lên núi ngày đó, Chu Thượng Trung cũng cầm cật trần tiền, đối với Vân Thường liền có nhiều khách khí, cũng không bởi vì nàng trên đường đi du cục lấy mặt mà căm hận phiền chán. Trấn cũng lớn, rất nhanh 3 người liền mua xong rồi cần thiết chi vật, trừ hẳn rau, nhị Mao còn mua chút ít rượu cùng thức ăn. Đầu trấn có một tiệm bánh gạo tử, chẳng những bán bánh gạo còn bán cơm cháy, Vân Thường muốn ăn cơm cháy, 3 người liền từ sạp hàng trước ngừng chân lưu lại. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi tới một nam một nữ, nữ tuổi lớn hơn, làm có hơn 40 tuổi, một bộ hắc y liễu, có cái giỏ trúc, nam chẳng qua 13-14 tuổi, ngũ quan tuấn lãng, mặc một thân áo xanh. Hai người hành sắc đội vàng, nguyên bản cũng không dẫn tới 3 người chú ý, chẳng qua sắp đi qua sạp bánh thời điểm, thiếu niên kêu bỗng nhiên ngừng lại, "Dì nhỏ, ta đói bụng." Hắc y nữ tử cũng không tiếp lời, tiếp tục đi trước. "Dì nhỏ, đều đi một ngày, ta đi không được rồi." Thiếu niên kêu khổ. Hắc y nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người trở về, ném cho chủ quán một cái bối tệ, nắm lên hai cái bánh gạo nhét cho thiếu niên, "Đi nhanh đi." Thiếu niên được bánh gạo, lúc này mới rầm rì theo cô gái áo đen kia tiếp tục tây đi. Làm sao cùng cái đàn bà đồng dạng? Chu Thượng Trung nhíu mày, Nhị Mao nhíu mày, không tiếp lời, chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm giác hai người này có chút quen mắt, nhưng hắn cũng có thể xác nhận bản thân trước đây chưa bao giờ thấy qua hai người này, cẩn thận nghĩ đến sở dĩ cảm giác cô gái áo đen kia nhìn quen mắt, chính là vì người này mắt cùng người quẻ mắt có chút tương tự, cũng không phải lớn lên tương tự, mà là tròng trắng mắt bên trong đều hiện ra đỏ tươi. Cùng Chu Thượng Trung cùng Nhị Mao đồng dạng, Vân Thường lúc này cũng là lông mày cau chặt, lập tức từ trong ngực lấy ra một bức họa giống như, sau khi xem tức thì hai mắt trợn tròn. Tương tự bức họa Nhị Mao trước đây đã từng nhận được qua một trường, thấy Vân Thường như vậy, hắn cũng nghĩ lên vừa rồi qua thiếu niên kia cùng bức họa người có nhiều tương tự. Chương 49. Hai đạo nhân mã chương 49. Hai đạo nhân mã lúc này 3 người đều tại nhíu mày, nhưng Chu Thượng Trung cũng không biết Nhị Mao cùng Vân Thường vì cái gì nhíu mày, cho rằng bọn họ cũng đúng thiếu niên kia rầm rì ngại ngùng có nhiều phản cảm. Trước cật trần nhờ cậy Nhị Mao hỗ trợ lưu tâm cùng bức họa hình dạng tương tự thiếu niên, cật trần nói lời nói này thời điểm Vân Thường liền ở một bên trong xe, mắt thấy Nhị Mao nhíu mày, lập tức đoán được hắn cũng cảm giác vừa rồi qua đi thiếu niên kia cùng trên bức họa người có nhiều tương tự. Chẳng qua Vân Thường chỉ đoán đúng phân nửa, Nhị Mao sở dĩ nhíu mày, trừ cảm giác thiếu niên kia cùng trên bức họa nam tử có nhiều tương tự, chủ yếu hơn chính là vừa rồi qua cô gái áo đen kia mắt cùng người quẻ mắt vô cùng tương tự, trong trắng mắt bên trong đều hiện ra quỷ dị đỏ tươi. Hắn cùng người quẻ cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua cùng ánh mắt hắn tương tự người. Hắc y nữ tử mắt cùng người quẻ như thế tương tự, thuyết minh hai người rất có thể có nào đó liên quan, cụ thể cái gì liên quan không thể biết được, có khả năng hai người là thân thích, trong trắng mắt phiếm hồng là giống nhau huyết mạch gây nên, cũng khả năng hai người luyện chính là cùng một loại võ công, trong trắng mắt phiếm hồng là đặc thù luyện khí tâm pháp gây nên. Nhưng vào lúc này, cơm cháy làm xong, Vân Thường đã không còn ăn đồ vật tâm tư, bỏ tiền thanh toán sau đó đem cơm cháy tiện tay nhét cho Chu Thượng Trung. Chu Thượng Trung ăn cơm cháy đi ở phía trước, Vân Thường đem bức họa tiến đến Nhị Mao phụ cận, giống hay không? Có chút giống như. Nhị Mao gật đầu. Vân Thường thu hồi bức họa đồng thời hô hấp thật sâu, chế trụ trong lòng cuồng hỉ cùng kích động. Hắc y nữ tử mang theo áo xanh thiếu niên đi ở phía trước, ba người cách vài chục trượng đi ở phía sau. Chu Thượng Trung chỉ nói cơm cháy lại hương lại giòn, muốn phân cho hai người nếm thử, nhưng Nhị Mao cùng Vân Thường lúc này đều có tâm sự, nhao nhao khoát tay cự tuyệt. Nhị Mao cũng không biết Cật Trần cùng Vân Thường tại sao phải tìm cùng bức họa người hình dạng tương tự thiếu niên, đối với cái kia áo xanh thiếu niên hắn cũng không có gì hứng thú, nghi ngờ của hắn chủ yếu tập trung ở cô gái áo đen kia trên thân, người quẻ đã từng nói muốn tiến đến cùng bạn bè người hội hợp, cái này hắc y nữ tử mắt cùng người quẻ cực kỳ tương tự, bất kể là huyết mạch sai khiến còn là luyện công gây nên, người này đều rất có thể là người quẻ trong miệng bạn bè người một trong. Hắn trước đây tại trong lúc vô tình nghe thấy Khương Triệu răn dạy Cật Trần, căn cứ Khương Triệu ngày đó ngôn ngữ không khó nhìn ra, bọn họ đối với thiếu niên này là tràn ngập ý. Nếu như không phải đối với cô gái áo đen kia có nhiều kiêng kỵ, Vân Thường lúc này chỉ sợ đã động thủ nổi lên. Đi ra hai ba dặm, phía trước xuất hiện lối rẽ, chủ lộ đi chỗ cao, hướng tây đi hướng Huyền Bần Tông, đường nhỏ hướng chỗ thấp đi, đi thông tây bắc một chỗ. Hắc y nữ tử cùng áo xanh thiếu niên đi lên tây bắc phương hướng đường nhỏ, đi đến lối rẽ trước, cô gái áo đen kia quay đầu nhìn thoáng qua, lo lắng bị đối phương phát hiện, Vân Thường liền không đi theo lối rẽ, mà là theo chân Chu Thượng Trung đi lên hồi Huyền Bần Tông đường. Đợi đến rời khỏi đối phương tầm mắt, Vân Thường hướng Chu Thượng Trung nói ra, ta đau bụng, đi về trước. A Chu Thượng Trung còn tại gặm ăn cơm cháy. Vân Thường lại hướng Nhị Mao đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn trên cao nhìn xuống tiếp tục quan sát, chuyển đi nhanh chạy mau, nhanh chóng hướng tây đi. Ha ha, chạy nhanh như vậy, đây là thật không nín được á. Chu Thượng Trung cười nói. Nhị Mao không tiếp lời, hắn lúc này có thể chứng kiến Vân Thường chính tại hướng Huyền Vân Tông chạy, hắn không biết Vân Thường vì cái gì vội vã trở về, có thể là trở về cầm binh khí đi, cũng khả năng là trở về làm pháp, cho Cật Trần đám người mật báo. Nhị Mao lúc này ở vào chỗ cao, chẳng những có thể chứng kiến chạy mau hướng tây Vân Thường, còn có thể chứng kiến tây bắc phương hướng hắc y nữ tử cùng áo xanh thiếu niên đi đến lối rẽ, sau đó hai người tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh không ít. Cô gái áo đen kia một bên lôi kéo áo xanh thiếu niên đi nhanh đi mau, một bên nhiều lần quay đầu hướng về phía sau nhìn quanh. Đi chốc lát, Nhị Mao giả bộ nghỉ ngơi, từ bên đường ngừng chân lưu lại, phía trước liền là rừng rậm, càng đi về phía trước liền nhìn không thấy tây bắc phương hướng tình huống. Cô gái áo đen kia mang theo áo xanh thiếu niên đi nhanh xuống núi, chân núi lại xuất hiện hai cái lối rẽ, phân biệt đi thông mặt phía bắc hai cái thôn. Cô gái áo đen kia cũng không có đi hai cái lối rẽ trong một cái, mà là lội nước qua sông, mang theo áo xanh thiếu niên chui vào phía tây mênh mông bắt ngát núi lớn rừng rậm. Bởi vì phải đợi Vân Thường trở về, Nhị Mao chỉ có thể lấy cớ đi ngoài, xoay người chạy vào một bên rừng cây. Chu Thượng Trung không rõ ràng cho lắm, hai người có phải hay không sau lưng ta ăn cái gì tốt đủ, làm sao đều xấu bụng. Rừng phía dưới có cây nấm, Nhị Mao sau đó lại lấy cớ nhặt cây nấm, tiếp tục chỉ hoan dừng lại. Hai khắc chung sau đó, rốt cuộc có người đến, chẳng qua cũng không phải Vân Thường, mà là một đám mang theo đao mang động giang hồ võ nhân. Mắt thấy mọi người hành sắc vội vàng, vì ít chọc phiền toái, Chu Thượng Trung vội vàng trốn vào bên đường rừng cây. Nhị Mao nguyên bản cũng không nghĩ lộ diện, nhưng mà đợi chúng nhân bay tới gần sát sau đó, hắn lại từ trong rừng cây chạy ra, chỉ vì một người trong đó hắn nhận ra, chính là không lâu trước đi Huyền Vân Tông đưa lệnh bài Bùi Nhất Phàm. Bùi Nhất Phàm một nhóm chừng hơn 20 người, đều không có cưỡi ngựa, chỉ dùng khinh công đi nhanh, đến được phía đông lối rẽ chính tại Trần Trừ nơi đi, đột nhiên phát hiện Nhị Mao đứng ở phía tây bên đường, Bùi Nhất Phàm liền cực nhanh đi tới. Nhị Mao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi trên thị trấn mua thức ăn, Nhị Mao trước đáp sau hỏi. Bùi sư minh, ngươi tại sao lại trở lại? Nói rất dài dòng, Bùi Nhất Phàm có nhiều vội vàng, ta lại hỏi ngươi, ngươi là đang muốn đi trên thị trấn, còn là đã từ trên thị trấn trở lại? Ta đã mua xong trở lại. Nhị Mao trả lời. Trên đường ngươi có từng gặp qua một cái mang theo thiếu niên tuổi đôi mươi hắc y phụ nhân? Bùi Nhất Phàm hỏi. Nhị Mao không trả lời ngay, mà là nhíu mày nhìn xem Bùi Nhất Phàm. Bùi Nhất Phàm cũng không biết Nhị Mao vì sao chần chờ, nhưng Nhị Mao chần chờ đã thuyết minh hắn từng thấy qua hai người, vì vậy liền vội vàng thúc giục, truy binh ở phía sau, hết sức khẩn cấp, ngươi nói mau à? Hắc hắc, người khác hỏi ta khẳng định không nói, nhưng ngươi hỏi ta nhất định nói. Nhị Mao thừa cơ cầu giải, nhưng ngươi được nói với ta, hai người bọn họ là người nào, vì cái gì các ngươi cùng Vu sư đều tại tìm bọn hắn? Làm sao ngươi biết Vu sư cũng tại tìm bọn hắn? Bùi Nhất Phàm nhíu mày quay đầu, bọn họ nhận được tin tức so với chúng ta muộn, lúc này hẳn là còn ở phía sau. Cái này sương mù Nhị Mao đỉnh rất lâu, thật vất vả tìm được cơ hội, liền vội tại hết nghi ngờ giải hoặc. Bùi sư minh, hai người bọn họ cuối cùng là người nào? Như thế nào như thế không biết nặng nhẹ, đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn muốn chỉ hoãn thời gian? Bùi Nhất Phàm có chút cấp bách. Thấy Bùi Nhất Phàm tức giận, Nhị Mao có nhiều thất vọng, nhưng hắn còn là nghĩ muốn tiêu tan nội tâm nghi hoặc. Bùi sư minh, ngươi đừng có gấp, ta bảo chứng các ngươi có thể đuổi tại Vu sư trước tìm được các nàng, nhưng ngươi được nói với ta cô gái áo đen kia có phải hay không tiêu tử hứa? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Bùi Nhất Phàm gián tiếp thừa nhận. Nàng mang cái kia áo xanh thiếu niên là người nào? Nhị Mao truy vấn. Bùi Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, chuyển nhanh chóng nói ra, mà tôi cùng ngươi nói à, thiếu niên kia tên là Hạ Huyền, kia phụ Hạ Mục chính là Hạ Đế duy nhất em ruột, Hạ Đế trước khi Lâm Trung đem hoàng vị chuyển cho Hạ Mục, thế nhưng tao ngộ loạn thần mưu phản, Hạ Mục chết trận, ấu chủ Hạ Huyền bị trung thần cứu ra, sau đó liền tung tích không rõ. Hạ Huyền mẫu thân Mễ Thanh Linh chính là sư phụ bà muội, Hạ Huyền mất tích sau đó sư phụ một mực ở âm thầm tìm kiếm, 7 năm trước sư phụ tiếp nhận Cửu Châu minh chủ, đã từng hiệu triệu Huyền Tông võ môn lưu tâm tìm kiếm, cũng là không có thu hoạch, nhưng vài ngày trước Tử Hứa bỗng nhiên chủ động liên lạc chúng ta, chỉ nói vết thương cũ tái phát, mệnh không lâu rồi, không cách nào tiếp tục bảo hộ Hạ Huyền, muốn đem Hạ Huyền gửi gắm cho chúng ta. Bùi Nhất Phàm nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, chuyển tiếp tục nói, cũng không biết chỗ nào có vấn đề, nghịch thần phản tặc vậy mà cũng đã nhận được tin tức, đợi chúng ta đi đến địa điểm ước định thời điểm, Tử Hứa đã mang theo Hạ Huyền làm trước rời khỏi, sau đó chúng ta một đường truy tìm, cuối cùng đi tới nơi này. A Nhị Ma bừng tỉnh đại ngộ. Nói mau a, bọn họ tối đa rất lại phía sau hai chúng ta trăm dặm, rất nhanh liền sẽ đến. Bùi Nhất Phàm thúc giục. Nhị Ma nghe vậy không chỉ hoan nữa, đưa tay tây chỉ, hai khác chung trước bọn họ thuận theo cái kia đường nhỏ đi đến chân núi, sau đó lội nước qua sông, vào phía tây rừng cây. Rất tốt, việc này không cần đối với bất kỳ người nào nói lên. Bùi Nhất Phàm xoay người quay đầu, hướng đợi chờ tại giao lộ chúng nhân nhanh chóng vây tay. Tốt. Nhị Mao gật đầu. Bùi Nhất Phàm cũng không chần chờ, cực nhanh làm trước, đằng sau chúng nhân thi triển thân pháp, giẫm đạp ngọn cây bay tới đi theo. Nhị Mao đứng ở bên đường đưa mắt nhìn Bùi Nhất Phàm đám người rời đi, hắn đem hai người hành tung nói với Bùi Nhất Phàm, liền đánh đồng tại Cửu Châu Minh cùng Triều Đình tầm đó lựa chọn Cửu Châu Minh, kỳ thực hắn lựa chọn cũng không phải là Cửu Châu Minh, mà là người quẻ, bởi vì Tử Hứa rất có thể cùng người quẻ là một đám, hắn giúp Tử Hứa liền đánh đồng giúp người quẻ. Mắt thấy mọi người rời đi, Chu Thượng Trung từ cách đó không xa trong rừng cây chui ra, hắn cũng không nhận ra Bùi Nhất Phàm, bọn họ là người nào. Nhị Mao không muốn lừa gạt hắn, liền thuận miệng chuyển hướng chủ đề, ngươi thực không trượng nghĩa, đem ta một người ném ở nơi đây. Ta cũng không bỏ ngươi, là chính ngươi ngây ngốc nhảy lên ra ngoài. Chu Thượng Trung nói ra. Nhị Mao không tiếp lời, cong lên sọ xoay người cất bước, trời đầy mây, đi nhanh đi. Chu Thượng Trung ngẩng mặt nhìn bầu trời, ta vận khí thật tốt, nhìn điệu bộ này hôm nay trận mưa này không thể nhỏ hơn. Mắt thấy Chu Thượng Trung lực chú ý đã chuyển gì, Nhị Mao liền thuận theo hắn nói, cùng hắn cùng một chỗ kế hoạch mưa to sau đó như thế nào đập vào tu sửa tổ lăng vỏ bọc đảo phần quật mộ tìm kiếm bí kíp. Đi ra 4-5 dặm, Vân Thường từ phía tây vội vàng đi tới, chỉ nói thất lạc châm gài tóc, đòi về tìm kiếm. Lập tức liền muốn đến nhà, Chu Thượng Trung chẳng muốn bồi nàng lại đi một chuyến, nhưng trước ăn người ta cơm cháy, cũng không thể ăn chùa, vì vậy liền nhận lấy Nhị Mao sọn, khiến Nhị Mao bồi nàng trở về tìm xem. Cử động này chính giữa Vân Thường ý nguyện, vì vậy liền dẫn Nhị Mao vội vàng trở lại. Vân Thường cũng không nói với Nhị Mao nàng hồi Huyền Vân Tông làm cái gì, Nhị Mao cũng không hỏi. Hắn rất rõ ràng coi như là Vân Thường mật báo cũng không có gì dùng, bởi vì trước đó Vu sư liền bắt đầu đuổi theo hai người kia. Đợi hai người trở lại chỗ ngã ba, 10 cái mặc thường phục người đã chờ ở nơi đó, những người này cưới đều là hiếm thấy hôn huyết long câu, mặc dù mặc thường phục lại đều mang binh khí cùng pháp trượng, không thể nghi ngờ là cấm vệ cùng Vu sư. Nhị Mao nhìn chung quanh chúng nhân, phát hiện Cật Trần cũng không ở trong đó. Những người này nhận ra Vân Thường, thấy nàng đi tới, nhao nhao xuống ngựa hướng kia kiến lễ. Sau đó chính là Nhị Mao chỉ đường, Nhị Mao tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, chỉ nói chỉ nhìn thấy hai người xuống núi. Đến mức đi mặt phía bắc cái nào thôn, hắn không thấy được. Chia nhau lục soát, người cầm đầu dùng dây cương thúc mã, đưa mắt nhìn chúng nhân rục ngựa rời đi, Vân Thường hướng Nhị Mao vẫy vây tay, đi thôi, trở về, việc này không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Chương 50. Mưa gió sắp đến. Chương 50. Mưa gió sắp đến. Nhị Mao gật đầu đáp ứng, chuyển theo Vân Thường đi nhanh hướng tây, lúc này trên trời đậm đặc mây giăng đầy, tùy thời khả năng mưa to mưa như chút nước. Vân Thường tự cho là thanh cao, trên đường cũng không cùng Nhị Mao nhiều lời nói, nàng cũng không đem Nhị Mao làm thành sư mình, chỉ đem hắn coi là rất nhiều định nọt đồ trong một cái. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, tương tự người nàng thấy nhiều lắm. Vân Thường không nói lời nào, Nhị Mao cũng không chủ động cùng nàng lôi kéo làm quen, kỳ thực hắn chưa từng hy vọng có thể từ Vân Thường nơi đây được cái gì, sở dĩ đối với Vân Thường tốt chỉ là bởi vì trước cầm cật trận tiền, được người ta chỗ tốt liền được cho người ta làm việc, đây là quy củ. Mặc dù một đường đi nhanh, hai người cũng không thể đoạt tại mưa to tiến đến trước trở lại núi lên, đi đến nửa đường mưa to liền mưa to thẳng xuống dưới. Ngay tại Nhị Mao gấp nhìn trái phải nghĩ muốn tìm kiếm tránh mưa chỗ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện dày đặc hạt mưa vậy mà không một giọt rơi vào Vân Thường trên thân. Hắn lúc này đã ướt đẫm, nhưng Vân Thường y phục lại vẫn là khô. Bởi vì đã sớm biết Vân Thường vu sư thân phận, đối với Vân Thường có thể tránh đi mưa, Nhị Mao cũng không phải là vô cùng kinh ngạc. Vân Thường đã như thế là vu sư, tự nhiên là biết pháp thuật đấy. Đợi đến đội mưa hồi sơn, Nhị Mao dĩ nhiên bị xối thành ướt sũng, Vân Thường sẽ tránh mưa pháp thuật, hắn cũng sẽ không. Trở lại chỗ ở, Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất đã đợi đã lâu, kỳ thực người ta cũng không đợi hắn, cũng có thể nói là vừa uống vừa đợi. Cùng hai người bắt chuyện qua, Nhị Mao mang theo trước từ bên đường nhặt được cây nấm đi phòng bếp, nhanh đến giờ cơm, hắn phải làm cơm đi. Gạo xuống nồi, dưới lò nhóm lửa, Nhị Mao nhóm lửa đồng thời nhớ lại trước phát sinh sự tình, căn cứ Bùi Nhất Phàm giảng thuyết, hắn đã biết sự tình chân tướng, Hắc Y nữ tử mang theo thiếu niên kia liền là đế vị người kế vị, triều đình cùng Vu sư sở dĩ tìm hắn nhiều năm như vậy, vì chính là chạm thảo trừ căn, chỉ vì thiếu niên này có chính thống nhất nhân hoàng huyết mạch, người này một ngày không chết, đương nhiệm hạ đế liền làm mưu triều xoán bị. Trừ triều đình, Cửu Châu Minh cũng một mực ở tìm kiếm người này, Mẹ Thiên Cương sở dĩ đau khổ tìm kiếm thiếu niên này nhất định là có tư tâm, bởi vì đối phương là cháu ngoại của hắn, đều nói một cái cậu nửa cái cha. Từ xưa đến nay cậu cùng cháu ngoại trai quan hệ đều là vô cùng thân cận đấy. Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận Mẹ Thiên Cương cử động này là xuất phát từ công tâm, bởi vì dựa theo kế thừa chỉnh tự thiếu niên này liền là đường kim hạ đế, ban trợ thiếu niên này liền là Thuận Thiên ứng nhân, trung quân báo quốc. Chẳng qua hắn trước cùng thiếu niên kia khoảng cách gần tiếp xúc qua, thiếu niên kia mặc dù lớn lên tuấn tú lịch sự, lại ít có nam nhi khí khái, nhăn nhăn nhó nhó, dầm gì, nhìn qua liền là nuông chiều từ bé ra ngoài, dùng chu thượng trung thoại thuyết ra hỏa này tựa như cái đàn bà, người như vậy có thể đảm đương đại nhiệm sao? Mưa càng rơi xuống càng lớn, Nhị Mao đi tới cửa ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết Bùi Nhất Phàm đám người tìm được kia một nam một nữ không. Hắn trước mặc dù nói dối đem truy binh dẫn đi mặt phía bắc hai cái thôn trang, nhưng ở tìm kiếm không có kết quả sau đó, truy binh nhất định sẽ mở rộng tìm kiếm phạm vi. Nếu như Bùi Nhất Phàm đám người không thể đuổi tại truy binh lên núi trước tìm được hai người kia, sự tình liền sẽ thay đổi vô cùng khó giải quyết. Mưa to theo ban ngày xuống đến tối, trong khoảng thời gian này Nhị Mao một mực dừng lại ở trong phòng bếp, thủy chung bảo trì dưới lò có hỏa, ông khói bốc khói. Hắn sở dĩ có đây nhất cử, chính là bởi vì căn cứ kia một nam một nữ lên núi vương vị đến xem, bọn họ chỗ khu vực ngay tại Huyền Vân Tông mặt phía bắc hơn 10 dặm bên ngoài, Bùi Nhất Phàm đám người trước đều là khinh trang thượng trận, cũng không mang lương khô ở trên người, nếu như khổ tìm không có kết quả, Bùi Nhất Phàm đám người luôn luôn muốn ăn cơm. Mà Bùi Nhất Phàm cũng không biết hắn ở nơi nào, hắn chỉ có một mực dừng lại ở phòng bếp, Bùi Nhất Phàm muốn ăn đồ vật thời điểm mới có thể lập tức tìm được hắn. Đợi đến canh hai, không thấy có người đến, Nhị Mao liền rời đi phòng bếp về tới chỗ ở, mắt thấy trong phòng không người, Nhị Mao liền đi vòng qua hàng cuối cùng sau phòng, chứng kiến hoàng thất ngủ an ổn, lúc này mới yên lòng lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp dậy sớm, Nhị Mao tiến đến phòng bếp, tối hôm qua hắn lúc rời đi cố ý hờ khép cửa phòng, lúc này cửa phòng như trước hờ khép, nồi ba bếp trong cháo cơm cũng không người động tới. Kiểm tra sau đó, Nhị Mao âm thầm thở nhẹ, Bùi Nhất Phàm đám người hẳn là đã tìm được kia một nam một nữ, cũng đưa bọn họ an toàn mang đi, cũng không có cùng truy binh tao ngộ dây dưa. Trong sau đó, Chu Thượng Trung cùng hoàng thất không thể chờ đợi được đi Tây Sơn tổ lăng, ngay tại Nhị Mao tại dưới lò bận rộn thời điểm, Chu Thượng Trung thở hổn hển chạy trở về. Chu Thượng Trung sau khi vào cửa lập tức cầm bầu múc nước, ngẩng mặt mấy quán, thẳng đợi uống đủ giải khát, lúc này mới bỏ xuống bầu nước đưa tay lau miệng. Nhị Mao biết rõ Chu Thượng Trung trước đã làm gì, nhưng Chu Thượng Trung lúc này biểu tình hắn nhưng có chút xem không hiểu, nếu như là nước lũ thuận lợi phá mở tổ lăng, Chu Thượng Trung trên mặt hẳn là hưng phấn cùng kích động, nếu như không phá mở, Chu Thượng Trung trên mặt hẳn là chán nản cùng thất lạc, nhưng Chu Thượng Trung lúc này biểu tình nhưng là khiếp sợ cùng nghi hoặc. Chờ giây lát, không thấy Chu Thượng Trung chủ động mở miệng, Nhị Mao liền mở miệng hỏi, thế nào, phá mở không? Coi như là phá mở, Chu Thượng Trung nói ra, phía trên bùn đất đều hướng đi, đã tầng đã lộ ra. Phá mở ngươi còn nhăn cái gì lông mày? Nhị Mao không hiểu. Chu Thượng Trung làm tặc một loại khẩn trương nhìn quanh, xác định chỗ gần không người lúc này mới thấp giọng nói ra, có người chết. Hả? Nhị Mao không rõ ràng cho lắm, có ý tứ gì? Chu Thượng Trung hô hấp thật sâu, ổn định tâm tình, có người chết ở tổ đằng phía trước trên đất trống. Nhị Mao nghe vậy trong lòng đột nhiên rùng mình, người nào? Một cái rất béo lớn đầu trọc, Chu Thượng Trung đưa tay ra giấu, toàn thân tối đen, trước ngực có lớn như vậy một cái lỗ thủng. Không chờ Nhị Mao tiếp lời, Chu Thượng Trung lại lần nữa nói ra, người này ta giống như gặp qua, ngày hôm qua người cầm lấy ngươi hỏi chuyện thời điểm, cái này lớn đầu trọc ngay tại phía đông chờ hắn. Nhị Mao không tiếp lời, hắn đối với Chu Thượng Trung nói người này cũng có ấn tượng, người này cùng Bùi Nhất Phàm đồng hành, không thể nghi ngờ là Cửu Châu Minh người. Tây Sơn Tổ Lăng ở vào Huyền Vân Tông chính tây, cách Huyền Vân Tông chừng hơn 10 dặm, nam tử đầu trọc chết tại đó, thuyết minh Bùi Nhất Phàm đám người đã xâm nhập dãy núi cũng cùng truy binh hiệp lộ tương vùng. Hiện tại thế nào? Chu Thượng Trung khẩn trương nhìn về phía Nhị Mao. Nhị Mao suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, hoàng thất đâu? Còn tại đằng kia. Chu Thượng Trung đưa tay tay chỉ, ngươi tranh thủ thời gian đi đem nàng gọi về đến. Nhị Mao nói ra, thi thể trước hết quan để ý tới, đoạn thời gian gần nhất đừng đi tây núi. Chu Thượng Trung gật đầu lên tiếng, xoay người chạy đi. Đưa mắt nhìn Chu Thượng Trung chạy đi, Nhị Mao ngồi ở ngưỡng cửa cho mày, xem ra chính mình trước đem sự tình nghĩ đơn giản, Bùi Nhất Phàm đám người cũng không đem hắc y nữ tử cùng thiếu niên kia thuận lợi tiếp đi, chẳng qua trước mắt manh mối có hạn, cũng không cách nào xác định Bùi Nhất Phàm đám người là căn bản liền không tìm được kia một nam một nữ, còn là đã tìm được này một nam một nữ cũng tại lui lại trên đường bị đối phương cho đuổi theo. Việc này nhìn như cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng Nhị Mao tâm tình cũng rất là không tốt, thậm chí có chút ít áy náy, nếu như ngày hôm qua bản thân không có tò mò truy vấn, chỉ hoãn thời khắc công phu, mà là kịp thời đem hai người hành tung nói với Bùi Nhất Phàm, có lẽ Bùi Nhất Phàm đám người liền có thể kịp thời tìm được kia một nam một nữ cũng đưa bọn họ an toàn mang đi. Từ ngưỡng cửa ngồi chốc lát, Nhị Mao đứng lên, từ cửa đi lại dạo bước, hắn rất muốn là Bùi Nhất Phàm đám người làm chút gì, nhưng mình tốt như cái gì cũng không làm được, Bùi Nhất Phàm đám người hành tung Cửu Châu Minh là biết rõ, việc này quan hệ trọng đại. Cửu Châu Minh nhất định sẽ phái ra đại lượng cao thủ đến đây tiếp ứng, không có gì bất ngờ xảy ra Cửu Châu Minh viện binh đã trên đường tới lên. Trái lại triều đình một phương cũng là như vậy, triều đình cùng Vu sư đã tìm thiếu niên kia rất nhiều năm, lúc này rốt cuộc đã được biết đến tung tích của hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngày hôm qua cùng Vân Thường nói chuyện những người kia hẳn là chỉ là quân tiên phong, kế tiếp triều đình nhất định còn sẽ phái ra nhiều hơn lợi hại hơn nhân vật đến đây tiếp viện truy sát. Chốc lát sau, Nhị Mao thu hồi suy nghĩ trở lại phòng bếp, tiếp tục nấu cháo nấu cơm, loại này long hổ chi tranh không phải hắn cái này con thỏ có khả năng ảnh hưởng cùng chi phối. Hắn duy nhất có thể làm liền là đem hoàng thất xem trọng, kế tiếp trong khoảng thời gian này sẽ có đại lượng cao thủ tràn vào Tây Hoang, cũng không thể khiến hoàng thất từ bên ngoài chạy loạn, vạn nhất bị có kiến thức người gặp được, cái mạng nhỏ của nàng liền khó giữ được. Chu Thượng Trung đổi tại ăn cơm trước trở lại, xác định hắn đem hoàng thất mang trở về, Nhị Mao lúc này mới yên lòng lại. Sau khi ăn xong, Nhị Mao trở lại gian phòng, phát hiện hoàng thất cũng tại không chờ Nhị Mao nói chuyện, hoàng thất liền vội vàng mở miệng, buổi sáng ta từ Tây Sơn Tổ Lăng ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi, người này là người nữ, từng theo theo là ta trị thương cái kia người đến qua Tây Hoàng chương 51. Tử khí cao thủ chương 51. Tử khí cao thủ nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, nhị mao cũng không ngoài ý, trước vì ngươi trị thương cái kia người kêu Hạ Mục, là hạ đế duy nhất đệ đệ, cũng là hạ đế tuyển định hoàng vị người kế vị, ngươi nói nữ nhân kia hẳn là kêu Tử Hứa, là Hạ Mục dưới quyền một gã tướng quân, trước kia Hạ Mục hàng phục Bạch Hổ thời điểm, nàng hẳn là cũng cùng đi theo đến Tây Hoàng. Làm sao ngươi biết bọn họ là ai? Hoàng Thất nghi hoặc. Nghe Quy Nguyên phái một cái sư huynh nói, nhị mao nói ra, kia người nữ ta ngày hôm qua tại trên đường còn gặp qua nàng. Nàng không nhận ra ngươi tới. Hoàng Thất nghiêng đầu. Nhị mao cởi giày trên giường, người ta là người nào, ta là người như thế nào, người ta sao có thể nhận thức ta? Hoàng Thất chính xác nói ra, ngươi mũi cùng Hạ Mục có chín thành trở lên tương tự, trừ phi là phụ tử, bằng không không có khả năng xuất hiện loại này tình huống. Mắt thấy Hoàng Thất nghiêm trang, nhị mao nhịn không được bật cười, ha ha, ta cũng muốn à, ta nếu có như vậy cái lợi hại cha thì tốt rồi, đáng tiếc ta không phải, ta ngày hôm qua nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, bên người nàng còn mang theo một thiếu niên kia liền là Hạ Mục nhi tử. Không nên nha. Hoàng Thất nhíu mày lắc đầu. Ai nha, không sai được, nhị mao khoát tay nói ra, đáng tiếc ngươi chưa thấy qua thiếu niên kia bộ dạng, không như thế ngươi nhất định sẽ cảm giác hắn cùng cha hắn Hạ Mục lớn lên rất giống. Làm sao ngươi biết Hạ Mục hình dạng thế nào? Hoàng Thất truy vấn. Bởi vì ta đã từng thấy qua hắn bức họa. Nhị mao ngửa người nằm xuống, Hoàng Thất đã như thế từ tổ lăng người thấy Tử Hứa khí tức, đã nói lên bùi nhất phàm đám người đã tìm được Tử Hứa cùng cái kia tên là Hạ Huyền thiếu niên, chỉ là tại lui lại trong quá trình bị Vu Sư đám đuổi theo, có bùi nhất phàm đám người bảo hộ, hai người này hẳn là có thể chống đỡ đến cường viện đến. Các nàng bây giờ còn trong núi. Hoàng Thất hỏi. Hẳn là tại. Nhị mao thuận miệng trả lời. Ta đi tìm xem, Hoàng Thất nói ra, ta không có khả năng lầm, ta được thấy tận mắt thấy người này. Nhị mao gấp vội vươn tay giữ nàng lại, ngươi có thể đừng có chạy lung tung, Tây Hoang lúc này nguy cơ từ phía, không nhưng hai người bọn họ ở bên trong, Cửu Châu Minh cùng người của triều đình cũng tại trong rừng cây, hơn nữa song phương còn có đại lượng viện binh chính tại chạy tới trên đường, những người này có thể so sánh lần trước bắt ngươi người lợi hại hơn, ngươi nếu như bị bọn họ bắt lại, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cũng quá coi thường ta, lần trước cũng không phải là ta buồn sự không tốt, mà là nhất thời chủ quan rồi, rồi, đừng nói nữa, nhị mao ngắt lời nàng, trong khoảng thời gian này ngươi chỗ nào cũng không muốn đi, tổ lăng cũng đừng đi, chờ bọn họ đi lại nói. Nhị mao nói xong, Hoàng Thất mặc dù không có mở miệng cự tuyệt, lại cũng không gật đầu đáp ứng, thấy nàng nhíu mày nết môi, nhị mao cũng biết triệt để cấm túc nàng cũng làm không được, vì vậy liền hơi có bưng lỏng, phía tây cùng mặt phía bắc ngàn vạn không thể đi, nếu thật sự không nín được, ngươi liền hướng nam đi, chỗ đó hẳn là an toàn một ít. Tốt. Hoàng Thất gật đầu đáp ứng. Đi, ngươi đi nhanh đi. Nhị mao cầm lên đặt ở đầu giường buồn môn bí kíp, ta được đọc sách. Ta trở về cũng không có ý gì, Hoàng Thất tiến đến nhị mao bên người, nếu không ngươi dạy ta biết chưa đi. Đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày chuyện. Nhị mao nói ra. Hoàng Thất nói ra, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chậm rãi dạy sao dạy cũng được, chẳng qua không chỗ tốt chuyện ta cũng không làm. Nhị mao cười xấu. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Thất giả bộ sợ hãi, che ngực lui về phía sau. Ồ, nhị mao xem thường nhếch môi, ngươi nghĩ cũng đẹp, ta cho dù có cái này tâm tư, cũng phải tìm người. Ừ, Hoàng Thất nhìn nhị mao một cái, kia ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngươi lại không thiếu tiền dùng. Nhị mao nói ra, mấy ngày nay ta xem một ít Huyền Vân Tông luyện khí tâm pháp, cảm giác rất dễ hiểu. Huyền Vân Tông thất truyền không chỉ là pháp thuật, liền lợi hại luyện khí tâm pháp giống như cũng thất truyền. Chẳng qua nhìn đốm biết toàn bộ sự vật, thông qua hiện hữu cái này chút ít luyện khí pháp môn, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là bổ khí linh vật quả thực có thể tăng nhanh tu vi để thăng. Cái này còn cần ngươi nói, ta đã sớm biết. Hoàng Thất nói ra, tốt đồ vật ta trong núi không ít ăn, không như thế sao có thể nhanh như vậy vượt qua thiên kiếp? Nhị mao nói ra, trước bát sư huynh đã nói với ta, An đan dược được đến tu vi không luyện khí được đến tu vi vững chắc, ta ngay từ đầu có chút hiểu lầm ý tứ của hắn, hiện tại mới biết được phục dụng linh vật cùng phục dụng đan dược không là một chuyện, phục dụng linh vật sau đó vẫn cứ cần thổ nạp luyện khí, chỉ có thể gia tốc linh khí tích lũy, không thể trong nháy mắt để thăng linh khí tu vi. Nghĩ muốn linh vật còn không đơn giản sao? Hoàng Thất nói ra, ta tùy thời có thể lên núi cho ngươi tìm, 500 năm trở xuống linh vật có rất nhiều. 500 năm trở lên liền ít sao? Nhị mao thuận miệng hỏi. Hoàng Thất lắc đầu, cũng không ít, chỉ là không tốt lắm làm, cũng biết 5 tháng càng dài linh vật tận chứa linh khí thì càng nhiều. Nhưng tốt đồ vật người nào đều mơ tưởng, phàm là vượt qua 500 năm linh vật, chung quanh thường thường đều có dị thú chờ đợi. Nhị mao rất là hiếu kỳ, đều là dạng gì dị thú? Cái gì cũng có, chẳng qua nhiệt huyết ít, lãnh huyết nhiều, Hoàng Thất nói ra. Hoàng Thất nói xong, không chờ nhị mao truy vấn liền chủ động giải thích, hùng bi sư hổ cùng lao ưng điêu số những thứ này đều là nhiệt huyết, giao xà tích rùa những thứ này đều là lãnh huyết sở dĩ so nhiệt huyết nhiều là vì lãnh huyết động vật thường thường sống 5 tháng càng dài, lại càng dễ tụ liễm linh khí, tu được đạo hạnh. Nga, nhị mao gật đầu, những cái kia có chủ ngươi cũng đừng đi đụng, chờ ta bắt đầu luyện khí. Ngươi đi cho ta tìm một chút bình thường linh vật là được. Không có vấn đề, bao tại trên người ta. Hoàng Thất liền vỗ ngực. Mặc dù trong tay thì có bản có sẵn sách, nhưng nhị mao cũng không lệ thuộc sách vở, mà là từ giản và phồn, dạy Hoàng Thất viết xuống tên của mình, sau đó lại người, chó, giường, cái bàn, cửa sổ, như thế dạy có vật thật tham chiếu, Hoàng Thất lại càng dễ nhớ kỹ. Hoàng Thất mặc dù thông minh, nhưng thật giống như không có gì học tập thiên phú, một cái văn tự dạy 2 lần còn không nhớ được, học tập quá trình cũng không thoải mái, nhị mao phê bình Hoàng Thất học quá chậm, mà Hoàng Thất thì oán trách nhị mao dạy quá nhanh. Chính tại cãi nhau, cửa phòng bị người đẩy ra. Dù là không quay đầu lại, nhị mao cũng biết là Chu Thượng Trung tới, bởi vì Tam Nguyệt ngay tại trong phòng, đổi thành người khác, nó sớm thê ơ. Ai, các người đoán ta thấy cái gì? Chu Thượng Trung hai mắt trợn tròn, vẻ mặt khiếp sợ.
Cái gì?
Nhị Mao hỏi. Vừa rồi ta ra ngoài đi tiểu, vừa đúng thấy có người từ núi bắc hướng tây bay tới. Chu Thượng Trung có nhiều hứng phấn, đưa tay ra dấu, không phải bình thường khinh công a, là lăng không phi hành, vừa cao vừa nhanh, siêu 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 siêu. Giống như chỉ có tử khí tu vi mới có thể thi triển lăng không phi hành. Nhị Mao nói ra.
Đúng rồi, còn không chỉ một cái, bốn người đều là tử khí cao thủ.
Chu Thượng Trung nói ra.
Bốn cái tử khí cao thủ.
Người không nhìn lầm a?
Nhị Mao cực kỳ kinh ngạc, muốn biết rõ tử khí tu vi chính là luyện khí cực hạn, toàn bộ Cửu Châu Bát Hoang có tử khí tu vi người cũng chẳng qua 10 cái.
Ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm, Chu Thượng Trung nói ra, một lớp 2 dặm 3 cái hẳn là tím nhạt tu vi, một lớp 5 dặm cái kia là tử khí tu vi.
Nhìn không thấy rõ là người nào.
Nhị Mao vội vàng truy vấn.
Kia thật không có, Chu Thượng Trung lắc đầu, bọn họ là từ sau núi bay qua đi, cách chỗ này được có hơn 10 dặm đây, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng người, thấy không rõ mặc quần áo.
Nhị Mao nhẹ gật đầu không lại hỏi, tử khí cao thủ tại lúc này tựu như cùng bán thần tồn tại. Xử lý bình thường sự tình tới một cái như vậy đủ rồi, lần này lại trực tiếp tới bốn cái, không quản đến chính là cứu người còn là giết người, đều là hương sư độc chúng, thế tại được.
Hoàng thất cũng không biết Nhị Mao đang suy nghĩ gì, nàng cũng không quan tâm cái này chút ít, mắt thấy Chu Thượng Trung đi tới, liền lôi kéo Chu Thượng Trung cho nàng phân xử, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi nói câu công đạo, cái này chó chữ hắn chỉ dạy hai lần khiến cho ta biết sai hắn liền mắng ta, đến tuột cùng là ta tên đồ đệ này quá đần, vẫn là hắn cái này sư phụ quá nhanh.
Ta khi nào mắng ngươi?
Nhị Mao thuận miệng phủ nhận.
Là hắn quá nhanh, Chu Thượng Trung nói ra. Đừng nói hai lần, coi như là dạy 10 lần ta cũng không biết ra được đến.
Ngươi xem, ngươi xem.
Hoàng thất tức thì biến thành lẽ thẳng khí hùng.
Nhìn cái gì nha, ngươi chính là đần, ta trước kia nhìn một lần liền có thể viết ra.
Nhị Mao đứng dậy xuống đất, đem bút lông nhét cho Chu Thượng Trung, ngươi dạy nàng à, ta đi đem hạt rau trồng.
Nhị Mao cầm lấy hạt rau xuất môn, nhưng hắn cũng không hướng vườn rau đi, mà là men theo đường núi chạy mau lên núi. Huyền Vân Tông chủ phong rất cao, đứng ở chỗ cao có thể túi xem tứ phía dãy núi. Trước leo núi chỉ hoãn không ngắn ngủi thời gian, đợi Nhị Mao đi tới đỉnh núi. Chu Thượng Trung nói mấy cái tử khí cao thủ đã biến mất không thấy gì nữa, hắn không cam lòng, liền đứng ở đỉnh núi roi mắt trông về phía xa, chốc lát sau đông nhiên chứng kiến tây bắc phương hướng ngoài trăm dặm có một đạo nhân ảnh từ bên trong dãy núi chập trùng biến mất. Lại đợi một lúc, chính tây phương hướng cũng xuất hiện một đạo nhân ảnh, bởi vì lăng không phi hành so bình thường khinh công cách mặt đất cao hơn, hắn từ chỗ cao liền có thể thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia từ trong rừng rậm lên xuống ẩn hiện. Bởi vì bên trong dãy núi có nhiều sơn cốc khe rãnh, cũng không phải là bốn người mỗi một lần lên xuống đều có thể bị Nhị Mao chứng kiến, trông về phía xa thật lâu. Rốt cuộc lại chứng kiến bóng người chập trùng biến mất, cự ly còn tại ngoài trăm dặm. Đến được lúc này, Nhị Mao tâm lý nắm chắc, đến cái này mấy cái tử khí cao thủ cũng không biết phía mình chúng nhân hiện tại nơi nào, chỉ biết là đại khái khu vực, lúc này chính tại chia nhau tìm kiếm. Quan sát sau đó, Nhị Mao trở lại sườn núi, vườn rau ở vào đồng xương mặt phía nam, trải qua Vân Thường gian phòng lúc Nhị Mao ngừng chân dừng bước, gõ cửa phòng.
Người nào?
Vân Thường thanh âm.
Là ta.
Nhị Mao đáp lại.
Chuyện gì?
Vân Thường hỏi.
Vừa rồi bát sư minh thấy có người thi triển lăng không phi hành hướng tây đi.
Nhị Mao nói là lời nói thật, nhưng cũng có chỗ giữ lại, hắn sở di đến gõ cửa, mật báo chỉ thứ nhì, mục đích chủ yếu là thông qua Vân Thường phản ứng đến suy luận vừa rồi qua bốn người kia là người của triều đình còn là Cựu Châu Minh người, dù sao Vân Thường là vu sư, nàng có biện pháp cùng khắc vu sư truyền lại tin tức. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Vân Thường bước nhanh về phía trước, đưa tay mở cửa phòng ra, khi nào sự tỉnh?
Ngay tại vừa rồi.
Nhị Mao nói ra, xuyên thấu qua khe cửa, hắn có thể chứng kiến Vân Thường trên giường để đó bốn chén đèn dầu, bốn chén đèn dầu chính giữa để đó một cái bồ đoàn. Thông qua Vân Thường nhíu chặt lông mày, Nhị Mao nhận được hắn muốn đáp án, vừa rồi qua bốn người kia hẳn là Cựu Châu Minh người.
Mấy người?
Vân Thường truy vấn.
Hắn nói có 10 cái.
Nhị Mao nói dối, sở dĩ không nói mặt khác con số là vì 4 cùng 10 là hài âm, mặc dù ngày sau bại lộ, hắn cũng có thể giải thích ngay lầm.
Nói hưu nói bượng, bọn họ không nhiều như vậy tử khí cao thủ.
Vân Thường nhíu mày.
Dù sao người không ít, Nhị Mao nói ra, nếu không ta trở về nữa hỏi một chút bát sư mình.
Không thể, Vân Thường khoát tay, trầm ngâm sau đó mở miệng nói ra, ta biết, ngươi đi về trước đi, không cần lại truy vấn chi tiết, để tránh hắn đa tâm sinh nghi.
Tốt.
Nhị Mao gật đầu đáp ứng, xoay người rời khỏi.
Đợi Nhị Mao rời khỏi, Vân Thường lại lần nữa khép cửa phòng lại.
Nhị Mao quay đầu nhìn thoáng qua, cất bước hướng vườn rau đi. Hắn vừa rồi sở dĩ nói dối nhân số, làm như vậy là để khiến Vân Thường đến kia sau lưng Vu sư đằng có chỗ kiên kỵ. Xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, nhiều triệu tập ít nhân thủ lại chạy tới, coi đây là Cựu Châu Minh tranh thủ thêm một chút thời gian. Kỳ thực hắn đối với Cựu Châu Minh cùng triều đình đều không hiểu nhiều, cũng không có gì sáng rõ lập trường, bởi vì bất kể là triều đình còn là Cựu Châu Minh đối với hắn đều còn có thể. Chính như Cật Trần trước nói, trên đời cũng không người tốt cùng người xấu phân chia, đối với chính mình tốt liền là người tốt, đối với chính mình không tốt liền là người xấu. Hắn sở dĩ tại việc này lên thiên hướng Cựu Châu Minh, nguyên nhân chủ yếu còn là cô gái áo đen kia. Hắn thủy chung cảm giác cô gái áo đen kia cùng người quẻ là nhận biết, bản thân giúp cô gái áo đen kia liền đánh đồng giúp người quẻ.
Chương 52.
Nửa đêm phóng hỏa chương 52. Nửa đêm phóng hỏa từ Vân Thường cửa rời khỏi, Nhị Mao trực tiếp đi đông xương mặt phía nam vườn rau đã hoang phế nhiều năm, chẳng những dài khắp cỏ dại, thậm chí còn dài ra không ít cổ tay kích thước cây nhỏ. Thanh lý cỏ dại nhìn như đơn giản, làm lên lại khó, chẳng những cần đỉnh lấy mặt trời, chịu được nhiệt độ cao, còn muốn trải qua ẩm ướt bốc hơi cùng cỏ dại thổi kéo, lại rút lại chém, lại ôm lại chuyển, trọn vẹn bận rộn đến trưa, rốt cuộc đem cực to vườn rau thanh lý ra ngoài.
Mắt nhìn thấy đến nấu cơm thời gian, nhị mao trở lại phòng bếp đem cháo cơm hầm lên, hướng dưới lò thêm mấy khối thô to củi khô, sau đó lại chạy về vườn rau mở luống gieo hạt. Trước mắt đã là đầu thu, sớm chút ít gieo hạt, năm mới còn có thể ăn được. Đại sư Minh xuống núi sau đó, mới nhập môn những người kia liền không còn nước thuốc, nhưng hắn bận rộn thời điểm cũng không có người tới hỗ trợ. Đối với cái này nhị mao cũng không oán ôn, bởi vì người quẻ tại thời điểm đã từng vô số lần cùng hắn nói qua, đi đến một cái địa phương mới, nhất định phải nhiều nói tốt, nhiều làm việc. Gieo xuống hạt rau, nhị mao trở lại phòng bếp trước múc nước cọ rửa, toàn thân mồ hôi với hắn mà nói căn bản liền không coi vào đâu. Tay chân bị dây leo cỏ dại cắt vết máu răng đầy hắn cũng có thể nhìn thụ, để cho nhất hắn khó chịu chính là toàn thân đều là mũi trích bọc lớn, sau cơn mưa trong bụi cỏ mũi nhiều lắm, bị chúng nó trích sau đó lại đau lại ngứa. Đợi hắn đem đồ ăn làm tốt, nhị sư Minh tới cho nhị sư thúc mua cơm. Kỳ thực nhị sư thúc dưỡng thương địa phương cách phòng bếp cũng không xa, hắn hoàn toàn có thể tự mình đưa qua, nhưng nhị sư Minh cùng đại sư Minh đồng dạng cũng không cho hắn thân cận nhị sư thúc cơ hội. Xuất lực chính là mình, công lao lại là của người khác, đổi thành người khác không tránh khỏi oán trách phàn nàn, nhưng nhị mao lại cũng không cùng nhị sư Minh bạc công. Mặc dù nhị sư Minh đối với hắn có nhiều lãnh đạm, hắn cũng một mực mặt cười nên gión, nhị sư Minh đối với hắn lời nói lạnh nhạt hắn cũng có thể hiểu được, dù sao tại nhị sư Minh nhìn đến hắn là đại sư Minh người, nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không cùng nhị sư Minh triệt để bạch mặt, trước mắt như thế nhị sư Minh nhiều. Làm đối với hắn tâm tồn bất mãn, nếu là kích hóa mâu thuẫn, nhị sư Minh liền khả năng đối với hắn trả đũa. Cơm tối lúc Vân Thường cũng đã tới, trong phòng bếp cũng có ăn cơm bàn ghế, như là đã nhập môn, cũng không cần phải lại đem đồ ăn mang lên tiên điện, liền tiếp cận tại phòng bếp ăn. Vân Thường một mực là kia phó người khác thiếu nàng tiền cao ngạo sắc mặt, ăn cơm thời điểm cũng không thế nào cùng người khác nói chuyện, sau khi ăn xong cũng không lập tức trở về phòng, mà là một mình đi đỉnh núi. Đỉnh núi không có gì ngăn che, từ sân núi có thể thấy rõ ràng đỉnh núi tình huống. Vân Thường đi đến đỉnh núi sau đó một mực ở hướng tây trông về phía xa, không biết còn tưởng rằng nàng tại nhìn trời chiều, chỉ có nhị mao biết rõ nàng đang nhìn cái gì. Vân Thường tại trên đỉnh núi một mực hướng tây nhìn, cũng không quay đầu lại đâu nhìn, cái này một chi tiết thuyết minh Vân Thường đợi người đã đến, nàng đang lo lắng tây hoang chiến sự, nếu như tại vô cùng lo lắng chờ đợi, nàng hẳn là nhiều lần đông nhìn mới đúng. Nhị mao cuối cùng một cái rời khỏi phòng bếp, lúc đi bưng tràn đầy một cái bồn lớn cháo, cũng không sợ người khác trông thấy, bởi vì ngày bình thường hắn làm việc tối đa, cầm một chút còn lại cơm người nào cũng sẽ không nói hắn cái gì, hơn nữa chúng nhân cũng đều biết hắn nuôi mấy cái chó. Còn chưa vào cửa, Tam Nguyệt liền ra đón, đằng sau còn theo nó hai cái chó con, bởi vì mở mắt không lâu, đi đường còn không cường tráng, lảo đảo, nghiêng lệch tập tễnh. Mang về cháo cơm không thể trước cho chúng nó, được hoàng thất ăn qua mới có thể đến phiên chúng nó. Hoàng thất không rất ưa thích ăn cứng rắn đồ vật, như loại này gạo đình cháo nàng rất ưa thích. Gia hỏa này ăn cơm không biết điều, không ưa thích có thể vài ngày không ăn, gặp phải hợp khẩu vị một trận có thể ăn rất nhiều. Không bao lâu, hoàng thất đập vào ở vỗ bụng đi ngủ đây, nhị mao thì bưng không chậu lại ngồi phòng bếp, xoa nồi thổi chậu cho Tam Nguyệt lại làm một chút cho ăn. Nhị mao mệt mỏi một ngày, dựa chân sau đó sớm nằm xuống, tây hoang đêm nay khẳng định không yên ổn, chẳng qua chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn có thể làm đều làm, Tử Hứa cùng Hạ Huyền sống hay chết liền nhìn các nàng vận mệnh của mình. Không biết qua bao lâu, Chu Thượng Trung lén lén lút lút chạy tới, bởi vì Tam Nguyệt buổi tối muốn đi ra ngoài đại tiện đi tiểu, nhị mao lúc ngủ cũng chỉ có thể hở khép cửa phòng. "Ai, mau tỉnh lại." Chu Thượng Trung đẩy hắn. Nhị mao đang ngủ say, bị đánh thức sau đó có nhiều bất đắc dĩ, "Làm gì nha, Bát Sư Minh? Ta vừa mới nhìn đến Bao Tầm chạy đến lão nhị trong phòng đi." Chu Thượng Trung nói ra. Hắn ở tại Tây Sương hàng thứ nhất, có thể rõ ràng chứng kiến đối diện Đông Sương tình huống. "Đi thôi, không liên quan chúng ta sự tình." Nhị mao thuận miệng nói ra, Chu Thượng Trung trong miệng Bao Tầm là một cái khác mới nhập môn nữ đệ tử. Chu Thượng Trung mặt lộ vẻ cười xấu, nàng vừa vào nhà, lão nhị trong phòng ngọn đèn liền diệt, nhìn điệu bộ này nàng là nghĩ đuổi bắp chân cùng một chỗ ôm. "Ai," nhị mao bất đắc dĩ thở dài, "ngươi hơn nửa đêm chạy tới, liền nói với ta cái này nha. Ngươi nói lúc này thời điểm lão nhị gian phòng nếu đông nhiên cháy, sẽ hay không rất có ý tứ?" Chu Thượng Trung cười xấu, "Ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi hư hỏng như vậy đâu." Nhị mao dở khóc dở cười, trước đó hắn đối với Chu Thượng Trung ấn tượng liền là thấp, đen, trắng. Lúc này lại tăng thêm một cái, xấu, hư hỏng. Nếu như đem hắn hai cởi chuồng đốt ra ngoài, hai người bọn họ liền đừng hy vọng cầm đến lệnh bài. Chu Thượng Trung nói ra. Mới đầu nhị mao cho rằng Chu Thượng Trung là thuận miệng nói, nghe hắn nói như vậy, thế mới biết ra hỏa này là thật muốn làm như vậy, ngươi nghĩ đoạt lệnh bài. "Ta khẳng định nghĩ à," Chu Thượng Trung nói ra. "Chúng ta Huyền Vân tông pháp thuật đều thất truyền, nghĩ muốn học một chút bản lĩnh thật sự, chỉ có thể hy vọng đi Quy Nguyên phái tìm hiểu thần thạch." Thấy nhị mao nhíu mày không nói, Chu Thượng Trung lại nói, "Cơ hội khó được, làm một chút đi." "Đừng làm cản," nhị mao lắc đầu, "chúng ta ở tại Tây Sương, một khi bốc cháy, chúng ta nhất định cần phải theo phía tây chạy qua đi cứu hỏa, nếu như bốc cháy sau đó không thấy được chúng ta, bọn họ sẽ biết rõ việc này cùng chúng ta có quan hệ." "Có đạo lý," Chu Thượng Trung chậm rãi gật đầu, "hai người chúng ta quả thực không tiện ra mặt, đúng rồi, có thể cho hoàng thất đi phóng hỏa." "Không thể, không thể, ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý." Nhị mao liên tục khoát tay. "Vì sao không thể?" Chu Thượng Trung truy vấn. "Ta nói không thể liền là không." Nhị mao nói còn chưa dứt lời, Đông Sương liền chuyển đến lớn tiếng hô hoán, "Bốc cháy á." Đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện lớn tiếng hô hoán làm cho hai người ngạc nhiên kinh hãi, đối mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thậm chí có người cùng bọn họ nghĩ đến một khối đi. "Là lão Lục thanh âm." Chu Thượng Trung nói ra. Chu Thượng Trung vừa dứt lời, phía đông lại chuyển tới một tiếng mau tới cứu hỏa nha. "Là Thất Sư Minh." Nhị mao nói ra. "Nhất định là hai người bọn họ thả hỏa." Chu Thượng Trung hưng phấn sát trưởng, "Đi mau, đi mau." nhị mao lung tung mặc quần áo xuống giường tìm giày. Ngươi nhanh lên một chút hà, đi trễ liền không tốt đồ vật nhìn. Chu Thượng Trung xoay người chạy đi. Đợi nhị mao mặc vào giày mang theo thùng gỗ chạy đến trên quảng trường, phía đông đã động thượng thủ, lão nhị chỉ mặc một cái quần đùi, chính ở ngoài cửa đối với lao lục quyền đấm cước đá, mà kia hai phiến bốc cháy cửa phòng đã bị kia đạp đến dưới mái hiên. Lão nhị khí cấp bại phôi, liền hạ tử thủ, lão lục cũng không thành thật, dồn sức đánh mạnh lên, liều mạng phản kích. Lúc này ở tại Đông Sương mọi người đã nghe được động tĩnh nhao nhao xuất môn, nhưng vào lúc này, lao thất thanh âm từ lão nhị sau phòng truyền đến, còn có người ở trong phòng, nhanh cứu người nào. Nghe được lao thất ngôn ngữ, nhị mao thế mới biết lão lục cùng lao thất là chia nhau hành động, một cái từ cửa trước phóng hỏa, một cái canh giữ ở sau phòng phòng ngừa bao tầm nhảy cửa sổ chạy trốn. Lao thất đã như thế lớn tiếng hô hoán, tự nhiên là bao tầm vẫn còn ở trong phòng chưa kịp bước ra. Ai nha, tam sư minh, ngươi đánh ta làm gì? Lao thất bị đau hô hoán, chính các ngươi nhìn, nhị sư minh trong phòng thực có một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân. A, ta mẹ ngươi, ngươi thực cho là ta không dám đánh trả? Chu Thượng Trung ngược lại cao hứng bừng bừng chạy qua đi đi xem náo nhiệt, nhị mao mang theo thùng nước đứng ở trên quảng trường tiến cũng không được, lui cũng không xong. Hắn mặc dù biết lao lục lao thất cùng đại sư minh là một đám, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà sẽ do lấy hướng nhị sư minh nổi lên. Trước phòng sau phòng đánh thẳng với bụi, nhị sư thúc chống quải trượng xuất môn, lạnh lùng mở miệng, dừng tay. Chúng nhân đối với nhị sư thúc còn là có nhiều kiên kỵ, gặp hắn hiện thân, nhao nhao đình chỉ đánh nhau, không người lui ra phía sau. Ta còn chưa có chết đây, các ngươi muốn làm gì? Nhị sư thúc lạnh nhìn chúng nhân. Mắt thấy nhị sư thúc tức giận, chúng nhân ai cũng không dám tiếp lời tiếp lời. Quát lớn ở chúng nhân, nhị sư thúc bay đầu hướng tây, mắt thấy Chu Thượng Trung vẫn còn ở hấp tấp hướng đông chạy, lập tức lạnh giọng mắng, ngươi chạy tới đây làm gì? Cút trở về cho ta. Chu Thượng Trung cũng là thức thời, nghe tiếng xoay người, xám xịt lại chạy trở về. Nhị sư thúc không chờ lão lục nói xong, nhị sư thúc liền ngắt lời hắn lời nói, lập tức trở về phòng, đều giữ bột phận, nếu có lần sau nữa, toàn bộ trục xuất sân môn. Nghe được nhị sư thúc ngôn ngữ, vây xem chúng nhân trước tiên tản đi. Lão lục lao thất mục đích đã đạt đến, cũng theo đó ngừng lại. Lão nhị trong phòng bao tầm không bị trước mặt mọi người bắt được đến, dừng ở đây hắn cũng nhận. Chu Thượng Trung không về phòng của mình, mà là theo chân nhị mao đi chỗ ở của hắn. Ha ha, lão lục lao thất đem chúng ta muốn làm chuyện cho làm. May mắn chúng ta không có động thủ, không như thế bị đánh liền là hai ta. Nhị mao nói ra. Chu Thượng Trung không tiếp nhị mao lời nói, đáng tiếc nha, không đem bao tầm đốt ra ngoài. Nhị mao tiện tay đem bỏ ra tới thú con bắt lại ổ chó, bọn họ làm như vậy, coi như là cùng nhị sư minh đám người triệt để mặt mặt, nhị sư minh tuyệt sẽ không chịu để yên đấy. Sợ cái gì, bọn họ có đại sư minh bảo kê đây. Chu Thượng Trung nói ra, bọn họ làm như vậy một ra, đại sư minh trở về nhất định sẽ đối với bọn họ rất khen thưởng, lệnh bài tổng cộng có 4 miếng, đại sư minh bản thân lại dùng không hết, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách kéo bọn hắn một bà. Lệnh bài cho ai đại sư minh nói không tính, làm chủ là nhị sư thúc. Nhị mao nói ra. Đích xác, Chu Thượng Trung nhíu mày gật đầu, trừ phi tông chủ trở về, không như thế đại sư minh thật đúng là không nhất định có thể cầm đến lệnh bài. Nhị mao vốn muốn nói ngươi cũng đừng lại nhớ đến tông chủ, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, bát sư minh, nghe ta một lời khuyên, trước mắt cách cuối năm còn có hơn 2 tháng, thời gian dài lắm, ngươi bình tĩnh, đừng có gấp. Có đạo lý, Chu Thượng Trung gật đầu lần nữa, kế tiếp bọn họ nhất định sẽ tranh bể đầu chảy máu, những cái kia mới nhập môn cũng chỉ có thể tuyển bên đứng, chúng ta liền thành thật đợi, có lẽ còn có thể nhặt được tiện nghi. Có thể hay không nhặt được tiện nghi không tốt nói, ít nhất phải bảo chứng không thiệt thòi. Nhị mao thuận miệng nói ra. Tốt, nghe lời ngươi. Chu Thượng Trung nói ra. Đưa đi Chu Thượng Trung, nhị mao một lần nữa nằm xuống tiếp tục ngủ, hắn tự nghĩ lệnh bài rơi không đến trên đầu mình, cũng không làm đây nghĩ, có thể qua hầu hạ người ta bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, được chút ít chỉ điểm dịu dắt, hắn cũng đã rất thấy đủ. Nửa đêm không lời, sáng sớm hôm sau nhị mao dậy sớm đi đến phòng bếp nấu cơm, phát hiện nhị sư huynh cửa phòng đã thay đổi, cái này chút ít xương phòng gian phòng đều một loại lớn nhỏ, cửa phòng cũng là một loại lớn nhỏ, tùy tiện từ nào cái gian phòng tháo xuống hai phiến cài đặt là được. Vừa mới vừa đi tới cửa phòng bếp, nhị mao liền mơ hồ nghe được có người từ dưới núi hô lớn, nghiêng hai lắng nghe, hình như là đại sư huynh thanh âm. Nhị mao hô lớn đáp lại, nghe được núi trên có người tiếp lời, đại sư huynh lại lần nữa nâng lên âm điệu, đều xuống dơ lên đổ vận. Nhị mao chẳng muốn lần lượt từng cái gõ cửa, liền giả bộ nghe không rõ, liên tiếp đặt câu hỏi, sau đó lại cao thanh hô. Ta nghe thấy được, tất cả mọi người xuống núi dơ lên đồ vật. Nguyên bản còn không có rời giường chúng nhân lúc này đều bị nhị mao đánh thức, cũng không cần hắn lần lượt từng cái gõ cửa đi gọi. Nhị mao biết rõ muốn xuống núi dơ lên lò đan, liền chuẩn bị đòn gánh cùng dây thừng. Hắn cũng biết bản thân phải làm cơm, không thể xuống núi, nhưng thái độ dù sao cũng phải có, vì vậy liền cùng chúng nhân cùng một chỗ đến quảng trường tập hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị nhị sư minh cho đuổi trở về phòng bếp, cái này có thể đã trách không được hắn, không phải hắn chọn nhẹ sợ nặng, không muốn xuất lực, mà là hắn được lưu lại nấu cơm. Làm tốt cơm sáng, chúng nhân cũng đem lò đan dơ lên đi lên, trước đó hắn vẫn cho là lò đan lớn nhỏ cùng kiểu dáng cùng lư hương không sai biệt lắm, đến được lúc này mới biết được lò đan so lư hương một lớn, chừng 5 thước cao, mấy trăm cân nặng, chia làm lô thân cùng nắp lò hai bộ phận. Trước luyện đan sơn động bị tạc sụt, nhị sư thúc liền đem lò đan sắp đặt đến đại điện sườn đông tiên điện, sau đó đem chúng nhân triệu tập một chỗ, trịnh trọng tuyên bố, Huyền Vân Tông trước mắt nhân khẩu đơn bạc, thế nhỏ lực yếu, chúng ta thân là Huyền Vân Tông đệ tử, trung ương môn đỉnh không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vì quang diệu môn đỉnh, trọng trấn uy danh, ta chuẩn bị dốc toàn lực, lần nữa khởi lô luyện đan. Để thăng bọn ngươi tu vi, việc này cần bọn ngươi đồng tâm hiệp lực, liên thủ hoàn thành chương 53. Mỗi người đều có mục đích riêng chương 53. Mỗi người đều có mục đích riêng nghe được nhị sư thúc ngôn ngữ, chúng nhân ngạc nhiên kinh hãi, hít vào khí lạnh, trước đó bọn họ cũng không biết đại sư Minh xuống núi làm gì đi, thẳng đợi xuống núi khiêng về lò đan, thế mới biết nhị sư thúc tà tâm không chết, còn muốn tiếp tục luyện đan. Nhị sư thúc si mê trường sinh bọn họ đều là biết rõ, nhị sư thúc tiếp tục luyện đan bọn họ cũng không phải là vô cùng ngoài ý muốn, làm bọn hắn khiếp sợ ngoài ý muốn chính là cái này lão Đông Tây chẳng những tiếp tục luyện đan, còn muốn cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực, liên thủ hoàn thành tam sư thúc đưa tang thời điểm bọn họ toàn bộ đi, nổ sập sơn động cũng là bọn hắn chỉnh đốn, chỉ còn một chân nhị sư thúc đang ở trước mắt, sở hữu cái này chút ít đều nói rõ luyện đan chuyện xui xẻo này nguy hiểm vô cùng. Nhị sư thúc nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, tầm mắt từ trên mặt mọi người lần lượt lướt qua, chuyển trầm giọng nói ra, việc này giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, có nhiều nguy hiểm, bọn ngươi có thể nguyện giúp ta một tay. Nếu như không phải trước đó biết rõ nhị sư thúc si mê luyện đan, tất cả mọi người sẽ hoài nghi nhị sư thúc cử động này chỉ là vì khảo nghiệm chúng nhân, nhưng tất cả mọi người biết rõ nhị sư thúc là thật muốn làm như vậy, chuyện này cũng không giống như hắn nói lấy hạt rẻ trong lò lửa đơn giản như vậy, lấy hạt rẻ trong lò lửa nhiều lắm nong nong tay, cùng hắn cùng một chỗ luyện đan làm không tốt là muốn mất chân mất mạng đấy. Chúng nhân cũng đoán được nếu như mình không đồng ý, vô cùng có khả năng cùng lệnh bài lỡ mất gì tốt, lệnh bài cố nhiên trọng yếu, nhưng mà mạng nhỏ nếu đánh mất, muốn lệnh bài cũng không có gì dùng. Nhị Mao vốn định trước tiên mở miệng, suy nghĩ một chút lại nhịn được, người khác đều tại do dự, chính mình thời điểm nhảy ra đến, không phải đoạt danh tiếng cũng là đoạt danh tiếng, sau này chúng nhân nhất định sẽ xa lánh bản thân. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, đại sư Minh trước tiên mở miệng, đệ tử nguyện cùng nhị sư thúc đồng tâm hiệp lực, xông pha khói lửa không chối từ. Nhị sư Minh theo sát phía sau, nhị sư thúc nhưng có sai khiến, đệ tử không có không theo. Cái này hai người một mở miệng, mà khác chúng nhân cũng nhao nhao tỏ thái độ, tận đạo nguyện ý nhị sư thúc chậm rãi gật đầu, chuyển mở miệng nói ra, khó được các ngươi đều có trung tâm trang trí, thân vì bản tông trưởng bối, nguy hiểm nhất sự tình lẽ ra để ta làm, các ngươi chỉ cần vào núi hái thuốc, gom góp dược liệu liền có thể. Nghe được nhị sư thúc ngôn ngữ, chúng nhân như chút được gánh nặng, âm thầm thở nhẹ, hái thuốc có thể so sánh luyện đan an toàn nhiều. Nhị sư thúc lập tức từ trong tay áo móc ra một sấp trang giấy đưa cho đại sư Minh, vân hạc, phân phát xuống dưới. Đại sư Minh tiến lên tiếp nhận, từng cái phân cho chúng nhân, đợi đến phân đến nhị Mao lúc, nhị sư thúc mở miệng nói ra, tiểu cửu cũng không cần cho, hắn không biết võ công, còn muốn làm nhiều việc vặt. Nghe được nhị sư thúc ngôn ngữ, đại sư Minh liền nhảy qua nhị Mao, tiếp tục phân phát cho những người khác. Đợi đến mỗi người một tờ, nhị sư thúc mở miệng nói ra, cái này hơn 80 loại dược vật đã phân loại, sắp xếp càng đến gần trước dược vật càng trọng yếu, hôm nay lên các ngươi có thể bắt tay vào làm tìm kiếm, tìm dược vật dược tính càng tốt, số lượng càng nhiều, đối với bản tông cống hiến liền càng lớn. Lúc này tất cả mọi người tại túi đầu xem xét phân được trang giấy, nhị Mao không, liền nghiêng đầu nhìn Chu Thượng Trung, chỉ thấy trên giấy từ trên xuống dưới, từ phải đến trái viết rậm rạp chẳng chỉ tên thuốc. Nhị sư thúc chống vải trượng đứng lên, đại sư Minh thấy thế vội vàng tiến lên dịu đỡ. Đi tới cửa, nhị sư thúc xoay người quay đầu, hết hạn tháng chạp 15, lần này đi Quy Nguyên phái đường xá xa xôi, được cho các ngươi lưu nửa tháng sau đi đường. Nhị sư thúc nói xong liền tại đại sư Minh dịu đỡ phía dưới chậm chạp rời khỏi. Nhị Mao mặc dù thành người ngoài cuộc, lại cũng không cảm giác thất lạc, bởi vì nhị sư thúc không cho hắn tham dự việc này cũng là không muốn làm cho hắn không công chịu chết, hắn mặc dù còn không thấy rõ danh sách lên đều biết loại dược vật nào, lại biết rõ tất nhiên là chút ít hiếm lạ cổ quái, cực khó có được đồ vật gì đó, phía ngoài tiệm thuốc khẳng định mua không được. Chẳng qua hắn mặc dù không oán hận nhị sư thúc, nhưng cũng không sinh ra cảm kích, dù sao cũng không thể đem tất cả mọi người phái đi ra, dù sao cũng phải lưu cái nấu nước nấu cơm đấy. Chúng nhân được danh sách, nhao nhao đứng dậy xuất môn, nhị Mao cùng Chu Thượng Trung cũng theo chúng nhân rời khỏi thiên điện. Đây đều là chút ít cái gì nha? Chu Thượng Trung lông mày cau chặt, cái gì trăm năm nghìn năm, ta nghe đều chưa từng nghe qua, đi đâu tìm đây? Nhị Mao cầm qua danh sách nhanh chóng xem xét, hắn mặc dù theo người quẻ hành tẩu giang hồ, lại cũng chỉ so Chu Thượng Trung thật nhiều lịch duyệt, đối với dược vật đồng dạng biết rất ít, danh sách lên dược vật hắn cũng chỉ nhận thức giải rác vài loại, còn là trước kia hoàng thất tìm được qua đấy. Nhị Mao đem danh sách còn cho Chu Thượng Trung, chuyển thấp giọng nói ra, bát sư minh, chúc mừng ngươi. Ngươi chúc mừng ta cái gì nha? Chu Thượng Trung nhếch miệng, mấy thứ này ta đi đâu tìm đây? Ngươi khẳng định tìm không thấy, nhưng có người có thể a? Nhị Mao cười nói. Chu Thượng Trung nghe vậy đầu tiên là sửng sở, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức chuyển buồn làm vui, đúng rồi, hoàng thất có thể. Nhị Mao gật đầu, chỉ cần nàng chịu xuất thủ tương trợ, kia bốn miếng lệnh bài khẳng định có ngươi một quả. Chúng ta cùng một chỗ tìm, cùng đi. Chu Thượng Trung nói ra. Không thể, không thể, Nhị Mao liên tục khoát tay, lời nói thật cùng ngươi nói rồi à, hoàng thất có tội trong người, một mực ở trốn tránh đuổi bắt, làm việc không thể quá mức rêu rao, giúp ngươi cầm đến một quả lệnh bài đã rất nguy hiểm, nếu như chúng ta giao cho nhị sư thúc linh vật quá nhiều, hắn liền khả năng sinh nghi chơi xấu. Thứ, Chu Thượng Trung có nhiều khinh thường, ngươi suy nghĩ nhiều à, hắn không nhiều như vậy lòng dạ, cũng không chơi xấu bản sự. Nhị Mao quay đầu nhìn quanh, chuyển hạ giọng, ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường nhị sư thúc, người này tâm tư tỉ mỉ, lòng dạ sâu đậm. Hả? Chu Thượng Trung nghiêng đầu. Vừa rồi đại sư Minh phân phát danh sách lúc, hắn nói cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Nhị Mao hỏi. Hắn không phải nói đừng phát cho ngươi sao? Chu Thượng Trung hỏi ngược lại. Nguyên thoại là nói như thế nào? Nhị Mao truy vấn. Chu Thượng Trung lắc đầu, cái này chút ít không quan trọng chuyện, ai có thể nhớ được rõ ràng như vậy? Hắn nguyên thoại là, ta không biết võ công, còn muốn làm nhiều việc vặt. Nhị Mao nói ra. Đúng đúng đúng, hình như là nói như vậy. Chu Thượng Trung gật đầu. Mới nhập môn cũng không chỉ ta, còn có kia 12 người, Nhị Mao nói ra, hắn có thể nhìn ra ta không biết võ công, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Vân Thường bọn họ biết võ công. Chu Thượng Trung nghe vậy nhíu mày, phản ứng suy nghĩ. Nhị Mao tiếp tục nói, hắn biết rõ mặt khác 12 người đều biết võ công, mà lại mỗi người đều có mục đích riêng, lại cũng không phải trần, mà là lợi dụng bọn họ vì chính mình tìm kiếm luyện đan cần thiết linh vật, ngươi nói hắn lòng dạ sâu không sâu? Chu Thượng Trung chậm rãi gật đầu, có đạo lý, hắn đang lợi dụng những người này. Đúng, Nhị Mao nói ra, những người này đến Huyền Vân Tông cũng là vì chúng ta phân được kia 4 miếng lệnh bài, vừa rồi nhị sư thúc nói rất rõ ràng, người nào tìm kiếm linh vật nhiều, tìm kiếm linh vật tốt, lệnh bài liền cho ai. Vì nhận được lệnh bài, những người này cùng người sau lưng bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm đến mấy thứ này. Chu Thượng Trung gật đầu sau đó mở miệng hỏi, ai, ngươi nói nhị sư thúc giữ lời nói sao? Hắn nhất định sẽ nói đến làm được, Nhị Mao nói ra, hắn quan tâm chỉ là bản thân có thể hay không trường sinh bất lão, tịnh không để ý Huyền Vân Tông hưng suy, hắn đối với thần thạch cũng không có hứng thú. Chủ yếu nhất là hắn hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng, ai cũng đánh không lại, thật sự nói một đằng làm một nẻo, những người kia sẽ thẹn quá hóa giận muốn mạng của hắn. Còn là ngươi thông minh. Chu Thượng Trung dựng thẳng lên ngón cái, kỳ thực hai người ở chung thời gian cũng không dài, nhưng theo kết giao thân thiết, Nhị Mao thể hiện ra thông minh cùng cơ trí khiến hắn tự đáy lòng khâm phục, phụ thuộc quan hệ cũng tại trong lúc vô hình phát sinh biến hóa, hắn mặc dù là sư huynh, lại nguyện ý nghe Nhị Mao đấy. Hai người một bên thấp giọng trò chuyện, vừa đi về phía Nhị Mao gian phòng, phàm là hai người có việc thương nghị cũng sẽ đi Nhị Mao gian phòng, bởi vì Nhị Mao gian phòng có chó, có người đến gần chó sẽ đê. Hoàng Thất cũng không tại Nhị Mao trong phòng, nàng ưa thích ngủ nướng, giờ thìn trước bình thường sẽ không rời giường. Đóng cửa phòng, Chu Thượng Trung lại lần nữa nói ra, ta quả thực muốn đi xem kia hai tảng đá, nhưng ta nghĩ cùng ngươi cùng đi. Ngươi nhìn không thấy hai khối thần thạch, ngươi tối đa chỉ có thể nhìn đến trong đó một khối, Nhị Mao nói ra, cái này 4 tấm lệnh bài là phân biệt đi hướng bất đồng hai cái địa phương đấy. Hoàng Thất là bằng hữu của ngươi, nàng tìm đến linh dược hẳn là tính ngươi trên đầu, ta đây không phải đoạt ngươi đồ vật à? Chu Thượng Trung có nhiều thất vọng. Ngươi cái này khách khí, Nhị Mao nói ra, hai ta người nào đi đều đồng dạng, hơn nữa, ngươi học được sau đó có thể nói với ta nha. Ừ, cũng đúng ha. Chu Thượng Trung an tâm không ít, liền vỗ ngực, ngươi yên tâm, con người của ta giảng nghĩa khí, tuyệt sẽ không ăn một mình. Ngươi không nói ăn ta còn quên, ngươi ngồi trước một chút, ta đi phòng bếp bưng cho ăn. Nhị Mao cầm lấy chậu gốm xoay người muốn đi. Ôi ôi ôi, đừng có gấp, một ngày một bữa không được sao? Chu Thượng Trung đưa tay níu lại hắn. Nhị Mao lắc đầu, không thể a, nó này sữa đây, một ngày được ăn hai bữa. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Chu Thượng Trung đem Nhị Mao ấn hồi bên giường, ai, ngươi nói ai có thể cầm đến cái này 4 cái lệnh bài? Nhị Mao suy nghĩ một chút, chỉ cần Hoàng Thất chịu hỗ trợ, ngươi hẳn là có thể cầm đến. Vân Thường gia tài bạc triệu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nàng hẳn là cũng có thể cầm đến. Mặt khác hai cái không tốt nói, được xem bọn hắn người nào chỗ dựa cứng hơn, người nào võ công cao nhất, ta trước từng nghe Hoàng Thất nói qua, đặc biệt tốt linh vật chung quanh đều có hung cầm manh thú thủ hộ, nghĩ muốn cầm đến linh vật cũng không dễ dàng. Nhị sư thúc thật là xấu nha, Chu Thượng Trung nói ra, vì cầm đến luyện đan đồ vật, không tiếc khiến chúng ta đi chịu chết. Nhị Mao lắc đầu, cũng không thể nói hắn xấu, hắn chỉ là giỏi về tâm kế, những người này động cơ vốn là không đơn thuần, hắn chẳng qua là lợi dụng những người này mà thôi. Mặt khác hắn cũng không cho ngươi đi chịu chết, nếu như ngươi không muốn tìm hiểu thần thạch, cũng không cần mạo hiểm đi tìm linh vật. Cũng thế. Chu Thượng Trung gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Nhị Mao phát hiện Tam Nguyệt dựng lên hai, nó bình thai cũng không kêu thuyết minh tới người quen, Chu Thượng Trung liền tại bên người, đến dĩ nhiên là Hoàng Thất. Hoàng Thất tới, chính ngươi nói với nàng à? Nhị Mao nói ra, chuyện này còn phải dựa vào nàng hỗ trợ. Làm sao ngươi biết nàng tới? Chu Thượng Trung đi tới cửa mở cửa phòng ra, mở cửa trong nháy mắt, trên mặt nghi hoặc liền biến thành lịnh nọ, hắc hắc, Hoàng cô nương, ngươi đã dậy rồi. Đợi Hoàng Thất đi tới cửa, Chu Thượng Trung đội vàng nghiêng người nhường đường, mời vào, mời vào. Hoàng Thất nghi hoặc nhìn Chu Thượng Trung một cái, bước nhanh vào cửa. Mắt thấy Chu Thượng Trung mặt mũi tràn đầy tươi cười theo ở phía sau, Hoàng Thất càng phát ra nghi hoặc, nếu mày nhìn về phía Nhị Mao, gia hỏa này làm sao vậy, uống nhầm thuốc? A chương 54. Người đi nhà trống chương 54. Người đi nhà trống đúng rồi, hắn liền là uống lộ thuốc. Nhị Mao đem danh sách đưa về phía Hoàng Thất, ừ, đây là dược phương, ngươi nhanh cho hắn tìm thuốc giải đi a. Hoàng Thất tiện tay lời ra, hai ngươi tổng cộng dạy ta không đến 10 cái chữ, ta nào xem hiểu được dược phương. Nhị Mao trở tay đem danh sách nhét cho Chu Thượng Trung, chính ngươi nói với nàng a, ta lấy đồ ăn cho chó. Chu Thượng Trung không tốt ý tứ mở miệng, thế nhưng ai nửa ngày, Nhị Mao còn là cầm lấy chậu gốm cũng không quay đầu lại đi. Đợi Nhị Mao bưng chó ăn trở về, Chu Thượng Trung đã giảng xong tiền căn hậu quả, chính cầm lấy danh sách niệm phía trên kia tên thuốc. Chu Thượng Trung niệm vô cùng chậm, mỗi niệm xong một cái liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Thất một cái, Hoàng Thất cũng không ngắt lời, chỉ là nhíu mày nghe. Nhị Mao đem cháo rót vào chó ăn chậu, chuyển ngồi ở một bên nhìn Tam Nguyệt cùng nó hai cái thú con ăn uống. Hoàng Thất trước tìm thấy dược thảo rất có tác dụng, Tam Nguyệt lúc này trên thân đã dài ra màu xám trắng lông chó, hai cái thú con cũng dài vô cùng nhanh, bởi vì có cái sói cha, chúng nó cái thân hình rõ ràng so bình thường chó con muốn lớn hơn nhiều. Hai cái thú con lúc này còn không dứt sữa, cũng chưa ăn được, theo chúng nó chó mẹ đi tới chó chậu trước cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, chẳng qua hai cái này tiểu gia hỏa có một tật xấu, mặc dù không ăn lại gầm gừ hộ thực, Tam Nguyệt thấy thế chỉ có thể chậm chạp lui ra phía sau, đem đồ ăn nhường cho chúng nó. Nhị Mao cũng không quen tật xấu, đi lên liền là hai cái tát, đánh hai cái chó con ố ba loạt đều, vừa lăn vừa bỏ chạy trở về ổ chó. Đợi thú con chạy đi, Tam Nguyệt lúc này mới tiến lên ăn uống, Nhị Mao một tay một cái, níu lấy phần gáy đem hai cái thú con xách ra ổ chó, sau đó chính là một trận thuyết giáo, dạy bảo chúng nó muốn cảm ơn chia sẻ, hiếu thuận lao nương. Mắt thấy Nhị Mao nghiêm trang hơn chó, Hoàng Thất cảm thấy thú vị, ha ha, ngươi cùng chúng nó nói cái này chút ít, chúng nó cũng nghe không hiểu à. nghe không hiểu cũng phải vấn, nhị mao chính xác nói ra, ăn một mình thế nhưng là chết tật xấu. Hoàng thất cười nói, chúng nó cũng không nhỏ, nên cho chúng nó đặt tên. Cái này trước sinh ra mũi trắng liền kêu lão đại, cái này mắt quầng thâm là sau sinh ra, liền kêu lão nhị. Nhị mao buông tay bỏ qua chó con. Lão đại lão nhị, ngươi làm sao đặt tên luôn luôn như vậy qua loa? Hoàng thất dở khóc dở cười. Cái này không gọi qua loa, cái này gọi là tùy ý. Nhị mao cười nói, Chu thượng trung nguyên bản chính tại niệm kia danh sách, mắt thấy hai người tự lo nói chuyện, đem bản thân phơi đến một bên, cũng liền chẳng muốn niệm, lập tức ném đi dược phương ngửa người nằm xuống. Cái gì tùy ý, ngươi chính là chẳng muốn mất công, ngươi khiến Cao Vân Hạc cùng Tiêu Dật nghe thấy được, còn tưởng rằng gọi bọn họ đây. Hoàng thất xoay người nhìn về phía Chu thượng trung, niệm nào, làm sao không niệm? Ngươi lại không để ý nghe, ta niệm nó làm gì vậy? Chu thượng trung nói ra, ta và các ngươi không giống nhau, ta có thể nhất tâm nhị dụng, ngươi tiếp tục niệm. Hoàng thất nói ra, Chu thượng trung cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng nàng đang nói nam nữ hữu biệt, lập tức động thân ngồi dậy, cầm lấy danh sách tiếp tục hướng xuống niệm. Nhị mao nhìn hoàng thất một cái, hoàng thất tự biết buồn miệng, lúng túng cười cười, cho rằng nhận sai. Trên danh sách có hơn 80 cái tên thuốc, Chu thượng trung từng cái niệm xong, mệt mỏi miệng đắng lơi khô, nắm lên một bên bát sứ từ trong thùng nước múc nước uống, cái này trong thùng nước cho không uống à. Nhị mao chẳng muốn phản ứng đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía hoàng thất, như thế nào? Hoàng thất không trả lời nhị mao vấn đề, mà là thuận miệng hỏi, hắn dựa vào cái gì cho rằng người đám có thể tìm tới mấy thứ này? Có ý tứ gì? Nhị mao hỏi. Hoàng thất nói ra, ý của ta là danh sách lên mấy thứ này đều rất hi hữu, cho dù là đằng sau cái này chút ít cũng không dễ dàng tìm được, phía trước cái này chút ít liền càng đừng nói, toàn bộ là hiếm thấy linh vật, chung quanh nhất định có dị loại thủ hộ, liền các ngươi này một ít đạo hạnh, đi cũng chỉ có thể là hưởng đưa tính mạng, cũng không cần toàn bộ tìm được, có thể tìm tới trong đó mấy thứ là được. Nhị mao nói ra, kia có thể, ta ít nhất có thể cho các ngươi tìm về 20 loại trở lên. Hoàng thất qua loa. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, Chu thượng trung tức thì vui mừng nhướng mày, không cần nhiều như vậy, ít tìm mấy thứ là được. Thật sự là vất vả ngươi, cần chúng ta hỗ trợ ngươi cứ việc nói. Ngươi làm a, cái này ban đầu chính là của các ngươi chuyện, ta mới là rút. Hoàng thất nói ra. Đúng đúng đúng. Chu thượng trung liên tục gật đầu. Nhị mao suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, trước mắt Cửu Châu Minh cùng Triều Đình đều tại Tây Hoang tìm người, lúc này thời điểm tiến Tây Hoang tìm dược không phải lúc, chúng ta trước bình tĩnh, chờ bọn họ đi, chúng ta lại đi. Được được được, không đổi, không đổi. Chu thượng trung nói ra. Nhưng vào lúc này, nơi xa có người hô lớn bát sư mình, Chu thượng trung nghe tiếng xuống đất, đẩy cửa ra ngoài. Đợi Chu thượng trung đi xa, hoàng thất hỏi, ngươi không muốn đi tìm hiểu thần thạch? Đối mặt hoàng thất, nhị mao tự nhiên dám nói thật, dĩ nhiên muốn à, nhưng ta đem người ta tông chủ giết đi, đánh tiếp lấy Huyền Vân tông cờ hiệu đi tìm hiểu thần thạch, có phải hay không quá không biết xấu hổ? Hình như là có chuyện như vậy. Hoàng thất cười nói, ngươi còn có mặt mũi cười, đều là bởi vì ngươi. Nhị mao thở dài, sau này ngươi nói chuyện chú ý một chút, cũng đừng lại nói lỡ miệng. Hoàng thất còn tại cười, tốt, ta nhớ kỹ rồi, chẳng qua ta xem cái này hắc đạn tử cũng không giống người xấu. Bát sư huynh khẳng định không phải người xấu, nhưng hắn là một cái nói nhảm, vạn nhất nói lỡ miệng, ngươi tiểu đợi đến xui xẻo. Nhị mao nói ra, hắn cái này lần ngôn ngữ cũng không phải là ăn nói lung tung, nhập môn ngày đó là hắn biết Chu thượng trung miệng lên không có đem cửa nhỏ đấy. Hoàng thất gật đầu sau đó mở miệng nói ra, danh sách lên mấy thứ này có rất nhiều người có thể cần dùng đến, đến lúc đó trước cho ngươi chọn lựa còn dư lại cho hắc đạn tử. Mở miệng một tiếng hắc đạn tử, ngươi làm sao cho người ta dạy như vậy cái ngoại hiệu? Nhị mao nhíu mày, ngươi xem hắn vừa thô lại thấp, lớn lên còn đen. Hoàng thất cười nói, đừng cho người ta lên ngoại hiệu. Nhị mao trở lại chuyện chính, đến lúc đó ngươi lượng sức mà đi, quá mức nguy hiểm ngàn vạn đừng đi đụng vào, chọn dễ dàng đắc thủ cho hắn tìm mấy thứ là được. Hoàng thất gật đầu sau đó mở miệng nói ra, đúng rồi, ngươi cùng ta đám không giống nhau, chúng ta không cần tận lực luyện khí cũng có thể tụ khí tu hành, ngươi được điều tức thổ nạp mới được. Huyền Vân tông luyện khí tâm pháp ngươi được mau chóng học được, không biết luyện khí thổ nạp, cho dù có tốt nhất linh vận, ngươi cũng không phúc tiêu thụ. Nhị mao chép miệng lắc đầu, Huyền Vân tông thất truyền không chỉ là pháp thuật, tinh diệu luyện khí tâm pháp hẳn là cũng thất truyền. Ta xem bọn hắn sao chép cái này chút ít bí kíp, bên trong luyện khí tâm pháp chẳng những vô cùng thô thiển còn nhiều có mâu thuẫn. Hoàng thất tiếp lời nói ra, nếu như vậy, đào tổ lăng chuyện thì càng phải nắm chặt. Ta còn là cảm giác làm như vậy không tốt lắm. Nhị mao có băn khoăn, đều nói một chút đánh tra, hai cái bất hiếu, hoàng thất xúi giục, tông chủ đều giết, lại đào cái tổ phần cũng không có gì lớn đấy. Nhị mao dao động, vừa muốn mở miệng, Chu thượng trung trở lại, mới tới mấy cái muốn xuống núi, đến cùng ta cáo biệt. Vừa vặn, hoàng thất tiếp lời, người đều đi hết sạch, cũng thuận tiện chúng ta ra tay. Xuống cái gì tay? Chu thượng trung không hiểu. Đào mộ phần. Hoàng thất thuận miệng nói ra. Nga, Chu thượng trung tiếp lời, ta xem đại sư minh bọn họ đều xuống núi mua đồ đi. Đại sư minh cùng nhị sư minh đều hiểu chút ý thuật, đến lúc đó bọn họ khẳng định phân hai bang lên núi, Tây Hoang quá nguy hiểm, bọn họ không dám đơn đả độc đấu. Chờ bọn họ đều đi, chúng ta liền độc thủ. Hoàng thất rơi truy hòa âm. Tốt, hai người nghỉ ngơi, ta cũng xuống núi một chuyến. Chu thượng trung xoay người cất bước, đi tới cửa đông nhiên nghĩ tới một chuyện, thiếu chút nữa đã quên rồi, lần trước mua vải ngươi chỉ cấp ta làm hai cái của lót, có rảnh lại giúp ta làm áo choàng ha. Ngươi còn không nhất định có thể cầm đến lệnh bài đây, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị xuất môn trang phục và đạo cụ có phải hay không sớm điểm? Nhị mao trêu ghẹo. Chu thượng trung cười hắc hắc, mở cửa đi. Trong lúc rảnh rỗi, nhị mao liền lấy ra vải vóc bắt đầu cắt may, hoàng thất từ một bên hiếu kỳ quan sát, thỉnh thoảng còn sẽ cầm lấy nhị mao cắt vải đùa bỡn nước lượng. Làm việc của ngươi đi a, đừng tại đây quấy rối. Nhị mao đổi người. Ta lại không có chuyện gì có thể làm, ngươi khiến ta vội vàng cái gì đây? Hoàng Thất hỏi. Vậy ngươi liền thành thật đợi, chớ lộn xộn. Nhị Mao tiếp tục làm việc lục. Hoàng Thất mới đầu có nhiều hiếu kỳ, nhìn chốc lát liền mất hết hứng thú, lập tức vô cùng buồn chán ngủ rồi. Khả năng nàng bản thể đang nghỉ ngơi lúc một mực là nằm sấp nằm tư thế, biến ảo trưởng thành sau đó nàng lúc ngủ cũng là nằm sấp lấy đấy. Nhị Mao bận rộn một hồi, lại ngẩng đầu Hoàng Thất đã ngủ, mắt thấy nàng bệnh lên mông lộ ra chân, tư thế ngủ bất nhã, Nhị Mao tiện tay kéo qua bản thân thảm cho nàng đậy lên. Gần sát giữa trưa, Nhị Mao xuống đất xuất môn, hướng dưới bếp chuẩn bị nấu cơm, đến được Đông Dương phủ cận mới phát hiện mọi người gian phòng hầu như tất cả đều rơi xuống khóa, vì giành được tiên cơ, rất nhiều đệ tử cũng đã xuống núi. Nhị Mao trở lại phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, mặc dù người đi không ít, nhưng hắn còn là xuống 5 cân gạo, đây là 20 người một trận lượng, nếu như người đủ, cái này chút ít gạo chỉ đủ hút cháo, nếu như đến giờ cơm người đều không trở lại, hắn cứ tiếp tục thêm hỏa, đem cháo nấu thành cơm, hắn đã tốt mấy ngày này không ăn cơm. Bếp lò phát lên, Nhị Mao lại mang theo thùng gỗ múc nước tưới rau. Đợi kia tới vườn rau một lần nữa trở lại lò trước nhóm lửa, Vân Thường xuất hiện ở ngoài cửa. Nhị Mao thấy thế vội vàng thẳng thân đứng dậy, ngươi làm sao còn chưa đi? Vân Thường không trả lời Nhị Mao vấn đề, mà là trầm giọng hỏi, hôm qua đến nay, chung quanh đây có thể có dị thường động hướng? Không. Nhị Mao lắc đầu. Vân Thường quay đầu nhìn qua phía tây, thần sắc nghiêm trọng. Bọn họ đều xuống núi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Nhị Mao lại hỏi. Lại đợi mấy ngày a? Vân Thường xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Vân Thường đi xa, Nhị Mao ngồi xuống tiếp tục nhóm lửa. Thông qua Vân Thường lời nói cử động không khó phát hiện, triều đình phái tới người hẳn là đã đến, lúc này chính tại Tây Hoang tìm kiếm mục tiêu, Vân Thường sở dĩ thấp thỏm khẩn trương là vì trước mắt thế cục không rõ. Mà nàng lựa chọn lưu lại núi lên chờ đợi mà không có tiến vào Tây Hoang gia nhập chiến đoàn, hẳn là bởi vì chuyện này song phương đều có tử khí cao thủ tham dự, dù năng lực của nàng cùng tu vi không xen tay vào được. Gần sát giữa trưa, Chu Thượng Trung từ dưới núi la to, Nhị Mao nghe tiếng trả lời, sau đó xuống núi cùng Chu Thượng Trung cùng nhau vận chuyển gạo hoa màu. Nhị Mao xuống núi lúc, vận lương xe la đã đi rồi, ba miệng bao tải đã bị tháo tại lên núi lầu đường. Bát sư minh, ngươi làm sao mua nhiều như vậy lương thực? Nhị Mao vác hai túi cất bước lên núi. Mua đủ cái này chuyện tốt nào đến thế ta? Chu Thượng Trung trên vai vác một cái bao tải, trong tay còn mang theo một vỏ rượu cùng một cái bọc giấy. Đây là đại sư minh mua, bọn họ tại trên thị trấn gặp phải ta, khiến cho ta cho mang về. Bọn họ người đâu? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Tại trên thị trấn uống rượu, Chu Thượng Trung nói ra, bọn họ không trở lại, ăn xong trực tiếp lên núi. Nhị sư minh bọn họ đâu? Nhị Mao truy vấn. Cũng không trở lại, núi lên liền còn lại chúng ta mấy cái. Chương 55. Cung trình giáo chủ. Chương 55. Cung trình giáo chủ trừ chúng ta mấy cái, còn có Vân Thường, nàng cũng không đi. Nhị Mao nói ra. Người khác đều đi, nàng tại sao còn chưa đi? Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi. Nhị Mao tự nhiên không thể nói với Chu Thượng Trung Vân Thường dừng lại không đi nguyên nhân, chỉ có thể mơ hồ qua loa, hồ lộ qua. Đợi đến đem bao tải khiêng đến phòng bếp, hai người đã mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Chu Thượng Trung lần này xuống núi chủ yếu là vì mua chút ít rượu thịt đáp tạ hoàng thất, đem lương thực khiêng hồi phòng bếp liền mang theo vỏ rượu cùng bọc giấy đi trước, lưu Nhị Mao mình ở phòng bếp bận rộn. Nhị Mao lại hướng dưới lò thêm vài thanh hỏa, đợi đến đem cơm làm tốt, trước được một chén, thêm tương đậu cùng đậu phụ đưa cho nhị sư thúc. Sau đó lại được một chén, thêm đậu phụ dưa muối đưa cho Vân Thường. Vân Thường tiếp nhận Nhị Mao đưa thức ăn tới cũng không nói cảm ơn, chỉ là thuận miệng nói câu vất vả ngươi. Đối với Vân Thường lãnh đạm, Nhị Mao cũng không ngại, bởi vì hắn biết rõ Vân Thường thân phận, giống như nàng loại này thần cư cao vị người ngày bình thường là rất ít đối với mọi người nói cảm ơn, không nói không biểu thị nàng trong lòng không có điểm giới hạn, mà là tại nàng nhìn đến luôn luôn đem cảm ơn treo ở bên miệng chẳng những rất nông cạn, còn rất giả tạo. Đợi Nhị Mao bưng bát cơm trở lại chỗ ở, Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung đã uống. Chu Thượng Trung không hiểu rõ lắm Hoàng Thất thói ăn, trong gói giấy bao chính là cắt tốt thịt hun khói, Hoàng Thất không ăn mấy thứ này, Nhị Mao liền cam tâm tình nguyện làm thay. Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung uống rượu, Nhị Mao cũng không tham dự, ăn no sau đó nằm xuống liền ngủ. Hắn biết do Hoàng Thất tiểu lượng, một vò rượu hai người phân, Hoàng Thất là uống không say đấy. Thức dậy đã là lúc chạm vào tối, Nhị Mao lại lần nữa đi phòng bếp nấu cơm. Dọc đường Vân Thường chỗ ở lúc phát hiện cửa phòng cái khóa móc, Vân Thường không biết lúc nào đã rời khỏi. Bởi vì Vân Thường là không từ mà biệt, Nhị Mao liền không biết nàng đi nơi nào, có thể là hồi Dự Châu, cũng có thể là đi Tây Hoang. Giữa trưa cơm làm nhiều, cơm tối liền rất là bất việc, cho nhị sư thúc đưa xong cơm sau đó Nhị Mao cũng liền không có chuyện, trở về phòng treo chọc một chút chó con liền sớm nằm ngủ rồi. Cũng không phải mỗi ngày đều có chuyện phát sinh, ngày kế tiếp cả ngày sự tình gì đều không có, trừ ăn ra liền là ngủ, Vân Thường cũng lại không trở về, xem bộ dáng là đi thật. Ngày thứ ba như trước không có việc gì, Nhị Mao những năm này theo người quẻ màn trời chiếu đất, ăn không ngon ngủ không ngon, khó được hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã cùng ăn nhàn. Chẳng qua không phải tất cả mọi người chịu nổi được tịch mịch, an ổn sinh hoạt tại Nhị Mao xem ra là thích ý cùng ăn nhàn, nhưng ở Chu Thượng Trung nhìn đến nhưng là không có việc gì cùng vô cùng buồn chán, bởi vì cái gọi là vô cớ sinh sự, Chu Thượng Trung rảnh rỗi khó chịu, liền xúi dục Nhị Mao tiến đến Tây núi trộm đào tổ lăng. Bởi vì không xác định Cửu Châu Minh cùng người của triều đình còn ở đó hay không Tây Hoang, Nhị Mao liền không quá muốn đi, nhưng hắn thật sự không chịu nổi Chu Thượng Trung nhóng nheo cứng rắn ngầm, bất đắc dĩ chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý ngày kế tiếp cơm sáng sau đó. Ba người dọc theo núi trong đường nhỏ đi tới Tây Sơn Tổ Lăng, Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất trước phát hiện cỗ thi thể kia đã không thấy, cũng không biết là bị dã thú kéo đi vẫn bị về sau những người kia chôn cất. Không lâu trước xuống một trận mưa to, bởi vì Chu Thượng Trung trước đó vây đốt hai bên đường nước chảy, đổi đường nước lũ liền xông thẳng vách đá hậu phương, đại lượng cắt đất bị nước lũ hướng đi, vách đá hậu phương xuất hiện một chỗ cực to hồ sâu. Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung lần trước đến qua, lần này tới liền không xuống đến đáy hố, mà là từ đỉnh núi ra dấu tính toán, thương lượng như thế nào mở đảo. Nhị Mao nhảy đến đáy hố kiểm tra thân núi thạch bích, hắn vốn tưởng rằng bị sói mòn ra ngoài thạch bích nhất định cực kỳ cứng rắn, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là nhìn như cứng rắn thạch bích vậy mà thập phần yếu ớt, vừa chạm liền vỡ. Liên nữu hai thanh, dường như bắt đầu hú một loại, Nhị Mao nghi hoặc ngẩng đầu, các ngươi mau tới. Nghe được Nhị Mao hô hoán, hai người bước nhanh đi tới cạnh hố, Chu Thượng Trung thò đầu nhìn xuống, thế nào à nha? Các ngươi lần trước tới thời điểm, có hay không xuống đến đáy hố? Nhị Mao hỏi. Đi xuống, thế nào à nha? Chu Thượng Trung lại hỏi. Các ngươi không phát hiện cái này phiến thạch bích rất là mềm yếu? Nhị Mao lại lần nữa đưa tay, năm ngón tay trực tiếp cắm vào thạch bích, nhìn như cứng rắn nham thạch vào tay lập tức hóa thành bột phấn mảnh đá. Ai nha, đây là thế nào à nha? Chu Thượng Trung cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước ta dùng tảng đá gõ qua, bang bang cứng rắn, lúc ấy ta còn hỏi hoàng thất thạch bích cứng như vậy, xuyên sơn giáp có thể hay không đào được động. Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, Nhị Mao càng phát ra nghi hoặc, Chu Thượng Trung nói nhất định là lời thật, nhưng biến hóa đang ở trước mắt, lúc này mới qua vài ngày, nguyên bản cứng rắn thạch bích làm sao lại biến thành như thế mềm yếu. Nhị Mao nghi hoặc lúc, hoàng thất cùng Chu Thượng Trung cũng nhảy xuống tới, riêng phần mình đưa tay thử nghiệm, chính như vừa rồi chứng kiến, cứng rắn nham thạch vào tay tức thoái. Tại sao có thể như vậy? Hoàng thất nghi hoặc nhìn trong tay thật nhỏ mảnh đá. Đúng vậy a, lần trước đến còn không phải như thế. Chu Thượng Trung cũng là một đầu mê hoặc. Mắt thấy hai người kinh ngạc nghi hoặc, Nhị Mao mở miệng nói ra, có phải hay không là trước có người từ nơi đây đấu pháp, sử dụng cái gì lợi hại pháp thuật đánh chúng vào thạch bích? Không có, Chu Thượng Trung lắc đầu liên tục, thời gian liền không giống, hai ta xem xét thạch bích thời điểm bọn họ đã đánh xong đi, khi đó thạch bích còn là cứng rắn đấy. Nhị Mao nói ra, thạch bích biến hóa nhất định là tại hạ xong mưa sau đó, nếu hạ mưa thời điểm thạch bích cứ như vậy mềm, sớm đã bị mưa cho sói lở. Sự ra quỷ dị, ba người nghĩ không ra nguyên cớ, đỉnh lấy một đầu mê hoặc đối mặt nhìn nhau. Trong lòng nghi ngờ, Nhị Mao lại lần nữa đưa tay chạm đến thạch bích, đến được lúc này mới phát hiện thạch bích cũng không toàn bộ xốp giòn hóa, hai bên trái phải cùng chỗ cao thạch bích như trước cứng rắn như sắt, xốp giòn hóa chỉ là ba người trước mặt cái này một ít khu vực. Nhị Mao rối ràng ngón trỏ, dán lấy thạch bích cứng mềm đụng vào nhau chỗ chậm chạp di động, theo kia tay chỉ di động, trên thạch bích xuất hiện một cái rõ ràng dấu tay, đợi kia rụt tay lại lui về phía sau, hoàng thất cùng Chu Thượng Trung lại lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì Nhị Mao dùng ngón tay vẽ ra đường vòng cung vậy mà cực giống một đạo hẹp cửa đá. Đây là có chuyện gì? Chu Thượng Trung quay đầu nhìn về phía Nhị Mao. Nhị Mao lắc đầu, ta cũng không biết, nơi đây khả năng nguyên lai liền có một đạo cửa sau, về sau bị người nhậm chức đầu tiên tông chủ sử dụng pháp thuật phong bế. Chu Thượng Trung lắc đầu, hắn không quá nhận thức Nhị Mao phỏng đoán, nhưng hắn lại nghĩ không ra trước mắt tình hình quỷ dị cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có sẵn cửa còn không tốt sao? Hoàng thất nói ra, cũng tránh khỏi lại đến chỗ đi bắt xuyên sơn giáp. Cũng đúng, Chu Thượng Trung nói ra, đừng tại đây đoán mò, vào xem lại nói. Chu Thượng Trung nói xong liền cùng hoàng thất cùng nhau tiến lên phá hư thạch bích, nhìn như cứng rắn thạch bích dường như hạt cát xây một loại, mềm yếu vô cùng, đụng một cái liền tản ra. Lo lắng trong mộ sẽ có cơ quan, Nhị Mao liền nghĩ kéo về hoàng thất, bản thân độc thủ, nhưng không đợi hắn tiến lên, ba người phía trước thạch bích liền đống nhiên sụp đổ, lộ ra một cái đen kịt thông đạo, cùng lúc đó một cỗ thấu xương hàn khí đập vào mặt. Sự tình phát sinh đống nhiên, ba người vội vàng cuốn quýt lui ra ngoài, chẳng qua chờ giây lát, trừ từng trận hàn khí từ trong thông đạo tuôn ra, cũng không thấy có nguy hiểm gì xuất hiện. Bên trong làm sao lạnh như vậy? Chu Thượng Trung hỏi. Nhị Mao cùng hoàng thất không tiếp lời, bởi vì Chu Thượng Trung nghi hoặc cũng là nghi ngờ của bọn hắn. Các ngươi ở bên ngoài chờ, ta vào xem. Hoàng thất cất bước về phía trước. Nhị Mao gấp đội vươn tay giữ nàng lại, bên trong tình huống không rõ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Không có chuyện, hoàng thất cười nói, ta lại không đốc, thật sự có nguy hiểm ta quay đầu liền chạy. Hoàng thất nói xong, cất bước đi thẳng về phía trước, cái thông đạo này không hề dài, chỉ có vài chục bước, đi đến cuối thông đạo, hoàng thất ngừng lại, thò đầu hướng trong nhìn quanh. Bên trong có cái gì? Chu Thượng Trung hiếu kỳ truy vấn. Có một đại đỉnh. Hoàng thất nói ra. Có đỉnh cũng không phải là mộ. Nhị Mao nói ra. Cũng có quan tài, chẳng qua trong quan tài không thi thể. Hoàng thất nói ra. Nhị Mao không hiểu, làm sao ngươi biết trong quan tài không thi thể? Bởi vì quan tài là trong suốt, hoàng thất nói ra, hình như là băng làm đấy. Không chờ Nhị Mao tiếp lời, Chu Thượng Trung liền mở miệng truy vấn, bên trong còn có cái gì? Còn có cái hộp. Ồ, đây là cái gì? Hoàng thất không người nhặt lên một vật. Cái gì? Chu Thượng Trung hiếu kỳ. Hình như là tấm bảng, phía trên có chữ viết. Hoàng thất tiện tay đem vật kia ném đi ra ngoài. Chu Thượng Trung đưa tay tiếp được, xoa xám nhìn kỹ, cung trình giáo chủ. Ý gì chương 56? Hồi kính tiên tôn chương 56. Hồi kính tiên tôn Nhị Mao đưa tay cầm qua Chu Thượng Trung trong tay đồ vật, mượn phía ngoài ánh sáng nhìn kỹ quan sát, cái này là một khối hình chữ nhật thẻ bài, trường nửa thước rộng ba chỉ, toàn thân đen xì như mực, vào tay rất là trầm trọng, giống như kim giống như đá, không phân biệt chất liệu. Hắc bài lên cũng không cái gì văn sức, chỉ tại vị trí trung tâm khắc có một hàng lớn chừng ngón cái văn tự, Chu Thượng Trung trước thấy cung trình giáo chủ chỉ là cuối cùng mấy chữ, ở đây phía trên còn có văn tự, nhìn kỹ phía dưới phát hiện toàn văn là đảo chuyển càn khôn, Hàn Ngọc băng quan cung trình giáo chủ. Cảm nhận được mặt khác cũng có lồi lõm, Nhị Mao liền đem hắc bài lật đi qua, chỉ thấy phía trên cũng có một hàng văn tự, phản nghịch tâm dương, tứ phương âm thuật hồi kính thiên tôn. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chu Thượng Trung lại đem hắc bài cầm tới, nặng như vậy, có phải hay không là vàng? Nhị Mao lúc này chính tại nghi hoặc thẻ bài lên hai câu nói là có ý gì, liền không mở miệng tiếp lời. Nhưng vào lúc này, Chu Thượng Trung phát ra hoảng sợ tiếng kêu, ai nha nha, gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Trong thông đạo vốn là rét lạnh âm trầm, Chu Thượng Trung đột nhiên xuất hiện quỷ kêu đem Hoàng Thất dọa ra một thân mồ hôi lạnh, gấp đội rút thân lui về phía sau, tại nơi nào? Chu Thượng Trung không trả lời, mà là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trong tay hắc bài, Nhị Mao cùng Hoàng Thất men theo tầm mắt của hắn nhìn về phía kia mặt hắc bài, chỉ thấy nguyên bản còn cứng rắn dị thường hắc bài lúc này đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng mục nát, thời gian nháy mắt liền hóa thành một đống màu đen bột phấn. Chu Thượng Trung phục hồi lại tinh thần, đội vàng cuống quýt vứt bỏ trên tay đen phấn, chuyển đội vàng đưa tay, khẩn trương quan sát. Mắt thấy Chu Thượng Trung hai tay cũng không bị đến ăn mòn, Nhị Mao lúc này mới yên lòng lại, không cần khẩn trương, ta nghe người ta nói qua trường chôn dưới đất đồ vật nếu bỗng nhiên thấy quang, liền có thể sẽ xuất hiện loại này tình huống. Cái này ta cũng đã được nghe nói, Chu Thượng Trung lòng còn sợ hãi, nhưng coi như là mảnh gỗ cũng không thể nát nhanh như vậy à. Nhị Mao không tiếp lời, bởi vì hắn cũng không hiểu nổi vì cái gì sẽ xuất hiện loại này tình huống, nghĩ muốn cầm chút ít bột phấn nhìn kỹ, nhưng ngồi xổm xuống sau đó lại phát hiện màu đen bột phấn đã biến mất vô tung, liền từng giọt đều tìm không được. Chờ giây lát, không thấy bàn tay hư hỏng, Chu Thượng Trung lúc này mới yên lòng lại, trong lòng hiếu kỳ lần nữa chiến thắng nghi hoặc cùng hoảng hốt, ai, Hoàng Thất, bên trong còn có cái gì? Chính ngươi đi vào nhìn. Hoàng Thất nghiêng người nhường đường. Chu Thượng Trung ngượng ngùng lắc đầu, ta không có gì linh khí tu vi, đen thui ta đây cũng nhìn không thấy nào. Không chờ Hoàng Thất tiếp lời, Chu Thượng Trung bỗng nhiên xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi, ta nhớ ra rồi, lần trước ngươi lấy về trưởng mình đang còn ở bên ngoài, chỗ đó còn có một chút dầu tháp. Đợi Chu Thượng Trung đạp nhỏ chân ngắn leo ra hố sâu, Nhị Mao xoay người nhìn về phía Hoàng Thất, bên trong đến tột cùng là cái địa phương nào? Ta cũng không biết. Hoàng Thất lắc đầu, không giống như là cái phần mộ, cũng không quá giống tế đàn, ngược lại có chút giống như bảo tàng mật thất. Nhị Mao trước đây vẫn cho là thạch bích trong dấu chính là một chỗ lăng mộ, đến được lúc này mới phát hiện mình phỏng đoán có sai. Kia khối đặt ở cung đài lên thẻ bài viết cái gì? Hoàng Thất hỏi. Cái gì cung đài? Nhị Mao hỏi ngược lại. Chúng ta là từ phía sau vào, Hoàng Thất giải thích, sơn động phía bắc xa xôi là một chỗ bên trong lõm cung đài, ngươi cùng Hắc Đạn Tử vừa rồi nhìn kia khối thẻ bài nguyên bản liền đặt ở cung đài lên. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi trên mặt đất nhặt đây, Nhị Mao nói ra, phía trên khắc lại hai câu nói. Chính diện là đảo chuyển cát khôn, Hàn Ngọc băng quan cung trình giáo chủ. Phản diện là phản nghịch âm dương, thứ phương âm thuật hồi kính thiên tôn. Sau khi nghe xong Nhị Mao thuật lại, Hoàng Thất nghi hoặc nhíu mày, căn cứ hai câu này đến xem, cái này hẳn là còn là một chỗ tế đàn, kia bộ băng quan cùng kia cái gì tứ phương âm thuật giống như đều là hiến tế cho thần linh cống phẩm. Nhị Mao cũng là cao mày, không phải chứ, cúng tế ta cũng đã gặp không ít, không gặp người nào cầm quan tài cúng tế thần linh. Lại nói tứ phương âm thuật hẳn là cái gì pháp thuật, thần linh tự có thần thông, bọn họ muốn pháp thuật cũng không dùng a. Bất đồng thần linh, cúng tế phương thức cũng không cùng mở dạng. Hoàng Thất tay chỉ sơn động, ta hoài nghi cái này cúng tế chính là cái tà thần. Nhị Mao lắc đầu, chắc có lẽ không, Huyền Vân Tông là 18 huyền tông một trong, là huyền môn chính tông, bọn họ làm sao sẽ cúng tế cái tà thần. Kia có thể nói không tốt, Hoàng Thất nói ra, thẻ bài lên kia hai câu nói liền lộ ra quỷ dị, lại là đảo chuyển càn khôn, lại là phản nghịch âm dương, cái này không bày rõ ra cúng tế chính là cái tà thần sao. Nhị Mao không tiếp lời. Không phải hắn nhận thức Hoàng Thất suy luận, mà là hắn tìm không ra cái gì lý do để phản bác Hoàng Thất, bởi vì đảo chuyển càn khôn cùng phản nghịch âm dương quả thực không phải lời hay, ít nhất thuyết minh làm chuyện này người biết rõ làm như vậy đúng hay không. Chu Thượng Trung rất nhanh cầm lấy trường minh đang chạy trở về, bởi vì mỗi ngày đều muốn làm cơm, Nhị Mao một mực tùy thân mang theo đồ mồi lửa, thổi sau đó điểm ngọn đèn, cùng Chu Thượng Trung một người một chiếc, Hoàng Thất có thể ban đêm thấy bẩn, không cần phải thứ này. Nhị Mao lấy can đảm đi ở phía trước, đến được cuối thông đạo quả nhiên phát hiện dưới chân là một chỗ cung đài, trong sơn động cũng không quá lớn, cũng liền ba trượng vuông. Tứ phía thạch bích cùng đỉnh động ánh sáng chớp nhãn, không thấy chút nào dịu đục dấu vết. Tại sơn động trung gian khu vực có hai nơi cao hơn mặt đất chừng một thước thạch đài, sườn đông trên bệ đá bày đặt một cái toàn thân màu đen bốn chân đại đỉnh. Phía tây trên bệ đá nam bắc đặt lấy một cỗ hình vuông băng quan hiện màu xanh trắng, bởi vì toàn thân trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong là trống không. Tại ở gần bên phía nam khu vực để đó một miệng dương, hẳn là miệng đồng dương, bởi vì niên đại quá mức đã lâu, thân dương đã bị ẩm hiện lộ. Trừ cái này ba dạng đồ vật, toàn bộ thạch thất giống tuyết, lại không những vật khác. Ngắn ngủi xem chừng sau đó, Nhị Mao nghiêng người nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đi vài bước, xác định không nguy hiểm, lúc này mới cầm lấy ngọn đèn hướng đại đỉnh đi đến. Đây là một khẩu bốn chân đại đỉnh, thuộc về cái đỉnh, nhìn kia màu sắc, cùng trước kia phiến màu đen thẻ bài hẳn là đồng nhất chất liệu, đây cũng là hắn trước tiên tới xem xét nguyên nhân, cái đồ vật này cũng đừng cũng giống như kia thẻ bài đồng dạng thấy gió liền không còn. Cái đỉnh tổng cộng có tứ phía, Nhị Mao trước hết xem xét chính là mặt phía bắc, chỉ thấy thân đỉnh thượng bộ có lưu ký châu âm thuật bốn chữ phía dưới là mảng lớn chỗ trống khu vực. Cái này một tình hình làm cho Nhị Mao cực kỳ nghi hoặc. Hắn mặc dù không biết ký châu âm thuật là có ý gì, nhưng là dựa theo lẽ thường đến nói phía dưới hẳn là có văn tự mới đúng, làm sao nhưng là trống rỗng. Nhưng vào lúc này, Chu Thượng Trung thanh âm từ phía tây chuyển đến, cái này cố quan tài làm sao lớn như vậy? Đúng vậy a, khẳng định không hợp các ngươi dùng, cái này lớn nhỏ ta dùng ngược lại rất thích hợp. Hoàng Thất tiếp lời. Ngươi có 5 thước rộng, 9 thước dài a. Chu Thượng Trung nói đến chỗ này bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta biết, đây nhất định là phu thê hợp táng dùng đấy. Nhị Mao không tham dự hai người nói chuyện, mà là giơ ngọn đèn lại đi tới đen đỉnh sườn đông, chỉ thấy sườn đông thân đỉnh thượng bộ cũng có bốn cái văn tự, chăm chú nhìn kỹ chính là Thanh Châu âm thuật. Cùng cánh bắc thân đỉnh đồng dạng, cái này bốn chữ phía dưới cũng là trống rỗng, một cái văn tự cũng không. Gặp tình hình này, Nhị Mao càng phát ra nghi hoặc, trước thẻ bài lên nói rất rõ ràng, tứ phương âm thuật hồi kính thiên tôn, hắn mặc dù không biết thiên tôn là ai, nhưng đã như thế là đáp lễ, tự nhiên hẳn là lưu lại toàn văn mới là, này làm sao chỉ có tiêu đề, không đoạn ở dưới. Lại nhìn thân đỉnh bên phía nam, như cũng là như thế, trừ Dương Châu âm thuật bên ngoài cũng không nói tiếp. Ngay tại nhị mao nghi hoặc vào đầu lúc, Hoàng Thất từ phía tây chạy qua, ồ, đỉnh trên có chữ. Viết cái gì? Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi. Không nhận biết, dậm dạp chẳng chịt một mảng lớn. Hoàng Thất nói ra. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, nhị mao vội vàng từ bên phía nam đi tới đại đỉnh phía tây, làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này một mặt cùng hắn ba mặt bất đồng, thân đỉnh thượng bộ chẳng những có Lương Châu âm thuật bốn cái chữ to, phía dưới còn có mảng lớn chữ nhỏ chính văn. Nhị mao là từ bên phía nam đi vòng qua phía tây đi, đập vào mắt chỗ vừa đúng là lúc đầu mở đầu, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, phía trước nhất mấy cái chữ nhỏ lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sớm tại chứng kiến đại đỉnh chất liệu mới bắt đầu, nhị mao liền lo lắng đại đỉnh cũng sẽ cùng với hắc bài đồng dạng thấy gió hư hỏng, mắt thấy thân đỉnh văn tự bắt đầu biến mất, hắn vội vàng ngưng thần chăm chú, nhanh chóng xem xét, cưỡng ép ký ức. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là mình nhìn càng nhanh, thân đỉnh lên văn tự biến mất lại càng nhanh, bực này trong lúc nguy cấp, hắn căn bản không kịp suy nghĩ lĩnh hội, chỉ có thể bằng vào qua người ký ức học bằng cách nhớ. Ai nha, chữ làm sao không còn? Hoàng Thất cũng phát hiện dị thường. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, Chu Thượng Trung đội vàng chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh, chẳng những đưa trong tay ngọn đèn cho thổi tắt, mang theo kia trận gió liền nhị mao trong tay ngọn đèn cũng cho thổi tắt. Theo lên trước mắt một mảnh đen kịt, nhị mao giết Chu Thượng Trung tâm tư đều có, nhưng trước mắt hắn cũng bất chấp gỡ trách đối phương, nhanh chóng lấy ra cây đốt lửa một lần nữa đốt lên ngọn đèn. Theo ánh lửa xuất hiện lần nữa, nhị mao kinh ngạc phát hiện tại ngọn đèn dập tắt trong khoảng thời gian này thân đỉnh văn tự vậy mà không tiếp tục biến mất, đập vào mắt chứng kiến văn tự cùng câu trên như trước lưu loát nối liền. Nhị mao không kịp để ý tới Chu Thượng Trung luôn miệng nói xin lỗi, tiếp tục xem duyệt ký ức, đen đỉnh rất lớn, văn tự rất nhỏ, dậm dạp chẳng chịt văn tự không 1000 cũng có 800, mặc dù hắn thông tuệ qua người, chứng kiến một nửa lúc cũng là thể xác và tinh thần đều mệt, khó có thể tiếp tục. Mặc dù không cam lòng, nhị mao cũng chỉ có thể chậm lại xem xét tốc độ, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, quỷ dị tình hình vậy mà xuất hiện lần nữa, làm hắn nhìn duyệt tốc độ thả chậm, thân đỉnh văn tự biến mất tốc độ cũng tùy theo chậm xuống. Chương 57. Giáo chủ Thiên Tôn chương 57. Giáo chủ Thiên Tôn mặc dù phát hiện thân đỉnh văn tự biến mất tốc độ cùng bản thân xem xét tốc độ hình như tồn tại nào đó liên quan, nhị mao cũng không dám có chút chậm trễ cùng ngừng nghỉ, chỉ vì thân đỉnh lên văn tự đều là cao thâm luyện khí pháp môn cùng huyền diệu thổ hệ pháp thuật, nếu như bởi vì chính mình một thời chậm trễ cùng một lát ngừng nghỉ mà bị mất một bộ phận, thế tất hối hận không kịp, hối tiếc cả đời. Mắt thấy thân đỉnh văn tự nhanh chóng biến mất, Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất không tránh khỏi kinh hoàng thất thố, cái này có thể như thế nào cho phải? Gặp quỷ rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị mao lúc này chính tại kiệt lực đọc thuộc lòng, gian nan ký ức, hai người hô to gọi nhỏ làm cho hắn tâm thần không yên, khó chịu phía dưới hô lớn lên tiếng, im miệng. Nhị mao lớn tiếng quát lớn hù đến Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất, hai người trong nháy mắt im miệng, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cảm giác mình có chút thất thố, nhị mao lập tức chậm lại ngữ khí, liền nói, ta chính tại ghi nhớ. Nghe được nhị mao ngôn ngữ, hai người gấp đội vàng gật đầu. Lo lắng đối với nhị mao sinh ra quá nhiều, hai người chẳng những không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, bọn họ có thể thấy rõ ràng thân đỉnh văn tự chính tại nhanh chóng biến mất, cũng biết rõ nhị mao lúc này chính thừa nhận áp lực lớn. Chốc lát sau, thân đỉnh văn tự biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại là số không nhiều vài hàng. Mắt thấy văn tự còn thừa không có mấy, Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung bắt đầu chậm chạp lui về phía sau, lo lắng làm phiền đến nhị mao chỉ là thứ yếu nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì thân đỉnh văn tự biến mất quá nhanh, tốc độ nhanh như vậy, thường nhân căn bản không có khả năng đọc thuộc lòng xuống, đợi đến văn tự biến mất hầu như không còn, nhị mao rất có thể tức giận phát hỏa, giận cá chém tất bọn họ. "Đừng đi," nhị mao trầm giọng nói ra, "giúp ta nhớ kỹ cuối cùng một câu." Chu Thượng Trung cũng không biết nhị mao vì sao có đây nhất cử, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức nâng trên đèn trước, nhìn kỹ cuối cùng một câu. Theo thân đỉnh văn tự nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh liền chỉ còn lại có cuối cùng hai nhóm, đến được lúc này nhị mao lên tiếng lần nữa, đem cuối cùng một câu che lấp đến. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, hai người vẫn cứ nhanh chóng làm theo. Chốc lát sau, nhị mao đem thân đỉnh còn lại hai hàng văn tự xem hết, lập tức túi thân nhắm mắt, hai tay ôm đầu. Học bằng cách nhớ người nào đều biết, ai cũng có thể, nhưng học bằng cách nhớ hơn 1000 chữ cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Hắn cần từ trong đầu đem trước học bằng cách nhớ văn tự lại nhớ lại một lần, dùng cái này làm rõ đầu mối, làm sâu sắc ký ức. Đổi lại thường nhân, đừng nói hơn 1000 chữ, tại chỉ nhìn một lần dưới tình huống có thể nhớ kỹ mười mấy cái chữ dĩ nhiên là cực hạn, nhưng nhị mao mặc dù nhớ lại cũng rất gian nan, lại có thể từng câu từng chữ lưu loát nối tiếp, sở dĩ có thể làm được điểm này chính là bởi vì hắn tại nhớ lại thời điểm chẳng những có thể đủ nghĩ khởi điểm trước đọc thuộc lòng câu nói, còn có thể nghĩ lên cái này chút ít văn tự tại thân đỉnh lên hình ảnh, thậm chí ngay cả một câu tại thứ mấy nó bị, chí nào đều có thể rõ ràng nghĩ lên. Thật lâu sau đó, nhị mao thẳng thân đứng lên, tựa đen đỉnh lại lần nữa nhắm mắt, để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn muốn đem cái này hơn 1000 chữ lại nhớ lại một lần. Lại qua một lát, nhị mao rốt cuộc thở dài một hơi, lập tức chậm chạp mở mắt, hoàn hảo, hữu kinh vô hiểm, thân đỉnh lên văn tự hắn tất cả đều ghi xuống. Lúc này Chu Thượng Trung trong tay ngọn đèn đã tắt, chỉ còn lại nhị mao để ở một bên ngọn đèn còn có một chút dầu thắp, thấy nhị mao mở mắt, Chu Thượng Trung vội vàng đi qua cầm lên kia chén nhỏ còn có ánh sáng ngọn đèn, thế nào, ghi nhớ bao nhiêu? Không ít. Nhị mao thuận miệng nói ra. Lúc này Hoàng Thất chính đưa lưng về phía đen đỉnh, che ở thân đỉnh lên câu nói sau cùng, ngươi vì cái gì không nhìn cuối cùng câu này? Nhị mao không trả lời Hoàng Thất vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Chu Thượng Trung, cuối cùng một câu ngươi nhớ kỹ sao? Chu Thượng Trung nhếch môi, thứ dài không thể, một câu hai câu ta còn là nhớ được đấy. Nhị mao gật đầu sau đó cầm qua Chu Thượng Trung trong tay ngọn đèn, xoay người đối mặt đen đỉnh, nếu như hoàng thất dịch chuyển khỏi sau đó câu nói sau cùng vẫn còn ở, vậy có ý tứ?
Có ý gì?
Chu Thượng Trung không hiểu.
Không phải mới vừa ta đuổi theo văn tự tại nhìn, mà là ta xem hết một câu, đỉnh lên văn tự liền biến mất một câu, Nhị Mao trầm giọng nói ra, nếu như ta xem xong cuối cùng này một câu, những lời này mới biến mất không thấy gì nữa, đã nói lên đỉnh lên ghi chép pháp thuật là có người cố ý lưu cho chúng ta đấy.
Không phải, không phải, Chu Thượng Trung lắc đầu, chúng ta nhìn không có chuyện, ngươi xem xong liền mất, thuyết minh pháp thuật là chuyên môn để lại cho ngươi.
Không thể nói như vậy, Nhị Mao khoát tay, ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi cũng liền có thể nhớ kỹ cái một câu hai câu, đỉnh lên nhiều như vậy chứ, nếu để cho ngươi tới ghi nhớ, được ghi nhớ đến ngày tháng năm nào đi.
Hoàng thất nhìn cũng không có chuyện a.
Chu Thượng Trung nói ra.
Nàng đều không biết chữ, càng không biện pháp ghi nhớ.
Nhị Mao nói ra.
Hoàng thất trợn trắng mắt, ai nói ta không biết chữ, ta chỉ là nhận biết không nhiều mà thôi.
Ta còn là cảm giác pháp thuật là chuyên môn để lại cho ngươi. Chu Thượng Trung hậu chi hậu giác, đúng rồi, ngươi khiến ta nhớ kỹ cuối cùng một câu, là nghĩ cầm cuối cùng một câu thử một chút sự tình có phải hay không như ngươi nghĩ.
Đúng, Nhị Mao gật đầu, nếu như pháp thuật thật là có người cố ý lưu cho chúng ta, định lên cuối cùng một câu chắc có lẽ không biến mất.
Nếu như ta đã đoán sai, cuối cùng một câu lúc này thời điểm đã không tại, chẳng qua cũng không quan hệ, bởi vì ngươi đã nhớ kỹ, chúng ta vẫn có thể nhận được hoàn chỉnh luyện khí pháp môn cùng thổ hệ pháp thuật.
Ý gì?
Ngươi sẽ không toàn bộ nhớ kỹ a?
Chu Thượng Trung khiếp sợ trừng mắt.
Ta toàn bộ nhớ kỹ.
Nhị Mao gật đầu, đèn nhanh hết dầu, hoàng thất, tránh ra à, không có gì bất ngờ xảy ra, định lên cuối cùng một câu vẫn còn ở, ta sau khi xem xong mới có thể biến mất, cuối cùng một câu biến mất sau đó, cái này chỉ đen đỉnh cũng sẽ hủ hóa biến mất.
Hoàng thất gật đầu sau đó nghiêng người tránh ra, chính như Nhị Mao đoán như vậy, cuối cùng một câu quả thực vẫn còn ở. Tại kia sau khi xem xong mới biến mất, theo cuối cùng một câu chính văn biến mất, cực to đen đỉnh cũng quỷ dị xốp giòn hóa phân giải, hóa thành mảnh vụn bụi biến mất không thấy gì nữa.
Chu Thượng Trung cùng Hoàng thất ngạc nhiên kinh hãi, ngạc nhiên chố mắt.
Nhị Mao cầm lấy ngọn đèn đi hướng bên phía nam đồng dương, kia đồng dương không tính lớn, chỉ có một xích vuông, Nhị Mao dùng chân đá, phát hiện có thể đá động, phân lượng không phải rất nặng. Nhưng vào lúc này, ngọn đèn triệt để hết dầu, ngọn đèn mấy phen đong đưa chớp động, cuối cùng hoàn toàn dập tắt.
Nhị Mao cúi thân ôm lấy đồng dương, đi thôi, chuyển ra đi lại nhìn.
Chu Thượng Trung tìm tòi tiến lên, cầm lên Nhị Mao đặt ở đồng dương lên trường minh đăng, Hoàng thất cầm lấy mặt khác một chiếc, ba người cùng nhau từ đằng sau thông đạo trở lại mặt đất. Lúc này thời điểm là buổi sáng giờ thịnh, bên ngoài ánh sáng chói mắt, Chu Thượng Trung trước tiên bỏ ra ngoài, tiếp nhận dương lại đưa tay đem Nhị Mao kéo đi lên. Không chờ Chu Thượng Trung lần nữa đưa tay, Hoàng thất đã thoải mái nhảy ra. Trong bóng đêm dừng lại quá lâu, sáng tỏ ánh mặt trời làm cho ba người có nhiều khó chịu, chờ giây lát mới có mới một lần nữa thích ứng. Mắt thấy nhìn quanh không người, Chu Thượng Trung đem đồng dương kéo vào bụi cỏ giấu đi, sau đó trở về cùng hai người cùng nhau độc thủ. Từ chung quanh chuyển cầm hòn đá lấp chôn hố sâu, ba người lần này tới không cầm thủng sắt sẻ đồng, chỉ có thể trước dùng loạn thạch phủ kín cái đại khái, ngày sau còn phải trở về cẩn thận chôn cất. Chung quanh loạn thạch dùng hết rồi, Chu Thượng Trung lại chạy đến chỗ cao đem chỗ đó loạn thạch hướng xuống lăn, hắn trước đã từng chuyển hòn đá vây nhét phía trên chút hồng thủy đường nước chảy, lúc này mục đích đã đạt đến, hủy diệt chứng cứ đồng thời chính dễ dàng lấp chôn hố sâu. Chọn vẹn bận rộn nửa canh giờ, lúc này mới đem hố sâu lấp đầy, trừ hoàn thất, hai người đều là đầu đầy bụi đất, mồ hôi đầm địa. Vội vàng xong cái này chút ít, ba người bất chấp thở dốc, lập tức mang theo đồng dương hướng trở về, nhanh đến giờ cơm, còn có cái lao ra hỏa chờ Nhị Mao trở về nấu cơm. Lo lắng nửa đường gặp phải người, Chu Thượng Trung liền chạy ở phía trước, Nhị Mao cùng Hoàng Thất khiêng dương đi ở phía sau. Trở lại chỗ ở, ba người đem kia đồng dương rời đến Nhị Mao trong phòng, Lưu Hoàng Thất nhìn xem, Nhị Mao chạy vào phòng bếp nấu cơm, mà Chu Thượng Trung thì mang theo sẹn sắt trở về lâm hố. Việc vặt vội vàng xong đã là buổi chiều giờ mùi, Nhị Mao cùng Chu Thượng Trung đều bị mệt mỏi thảm rồi, nằm ở trên giường gần như hư thoát. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, hai người lúc này mới chậm tốc đến, Nhị Mao đem Tăng Nguyệt cùng hai cái tiểu cầu đuổi đi ra thông khí, mà Chu Thượng Trung thì đem giấu trong góc đồng dương ôm đến trên giường. Đồng dương phía trên không ổ khóa, cũng không thấy mộng và chốt bản lề, ba người vây quanh đồng dương tra tìm quan sát, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết như thế nào mở ra. Dây vò tốt một hồi, thủy chung chơi đùa không mở, ba người chỉ có thể tạm nghỉ thở dốc.
Các ngươi nói cái này bên trong chứa cái gì?
Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi.
Thế ai biết?
Nhị Mao lắc đầu.
Ta làm sao cảm giác hôm nay chuyện này lộ ra cổ quái đây?
Chu Thượng Trung rất là khó hiểu, đây cũng quá thuận lợi à? Chúng ta muốn tìm pháp thuật, bên trong liền thật sự có pháp thuật, còn có kia cái lối đi, hình như là chuyên môn cho chúng ta lưu đồng dạng, đều không cần đảo.
Chu Thượng Trung nói xong, Nhị Mao cùng Hoàng Thất đều không tiếp lời, bởi vì bọn họ cũng có được cùng Chu Thượng Trung đồng dạng nghi hoặc.
Đợi không được hai người tiếp gốc, Chu Thượng Trung lại nói, đỉnh lên pháp thuật Nhị Mao xem hết liền không còn, các ngươi nói có là không?
Cái kia đen đỉnh cùng ta trước nhặt được hắc bài là đồng nhất chất liệu, Hoàng Thất nói ra, ngươi lúc ấy không nhìn cẩn thận, kỳ thật hắc bài lên không chỉ cung trình giáo chủ bốn chữ, hắc bài chính diện viết chính là đảo chuyển căn côn, Hàn Ngọc băng quan cung trình giáo chủ. Phản diện biết chính là phản nghịch âm dương, thứ phương âm thuận hồi kính thiên tôn.
Hàn Ngọc băng quan có phải hay không tiêu miệng lam sắc đại quan tài?
Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi.
Hẳn là.
Nhị Mao gật đầu.
Thứ phương âm thuật liền là đỉnh lên ghi chép pháp thuật.
Chu Thượng Trung lại hỏi.
Nhị Mao gật đầu lần nữa. Đúng, đỉnh lên nguyên lai hẳn là ghi chép lấy bốn loại pháp thuật, không biết tại sao trong đó ba loại biến mất, chỉ còn lại thổ hệ pháp thuật.
Quan tài là đưa cho giáo chủ, pháp thuật là đưa cho thiên tôn, có phải hay không ý tứ này?
Chu Thượng Trung truy vấn.
Hẳn là. Nhị Mao gật đầu sau đó liên tục quát tay, ngươi cũng đừng hỏi ta giáo chủ là ai, thiên tôn là ai, ta không biết.
Chu Thượng Trung liễu lời như mày, không thích hợp à,
giáo so tông đều lớn, giáo chủ nhất định là người rất lợi hại, người nào mẹ nó như vậy không có mắt, đưa cố quan tài cho hắn. Còn có thiên tôn, dựa theo huyền tông lời nói thiên tôn so trời đều lớn, đều lợi hại như vậy, làm sao còn dùng học pháp thuật? Không biết, nhị mao lắc đầu, chẳng qua lưu lại mấy thứ này người rõ ràng không muốn để cho người khác biết hắn cho hai người kia tặng lễ, không như thế cái kia đại đỉnh cùng hắc bài cũng sẽ không hủ hóa biến mất. Chu thượng trung nghi hoặc vào đầu, thần linh đều bị cửu châu minh phong ấn, khẳng định không phải là bọn hắn dở trò quỷ. Nhưng trừ thần linh, còn có người nào bản lĩnh lớn như vậy? Hoàng thất từ một bên chen vào nói, ai làm không trọng yếu, quan trọng là đỉnh cùng thẻ bài biến mất, cái này đã nói lên hai phần lễ vật đã đưa đến giáo chủ cùng thiên tôn trên tay. Chu thượng trung nét miệng nhíu mày, ý của ngươi là hai ta liền là thu lễ? Pháp thuật khiến nhị mao học được, hắn liền là thiên tôn, kia quan tài liền là cho ta sao? Chương 58. Đúng sai nửa nọ nửa kia chương 58. Đúng sai nửa nọ nửa kia ta cũng không nói hai ngươi liền là giáo chủ cùng thiên tôn, hoàng thất lắc đầu, chuyện này làm sao đều giải thích không thông, tựa như ngươi nói, giáo chủ cùng thiên tôn hẳn là đều là rất lợi hại nhân vật, bọn họ giống như cũng không cần cái này mấy thứ đồ. Thế nhưng là thẻ bài lên cũng biết rất rõ ràng, cái này mấy thứ đồ liền là cho giáo chủ cùng thiên tôn, hết lần này tới lần khác cái này mấy thứ đồ cho các ngươi cho nhận được, cái này giải thích thế nào? Liên là à, Chu thượng trung nói ra, muốn nói đồ vật vốn là lưu cho người khác, vừa đúng khiến chúng ta cho nhặt tiện nghi, cũng nói không thông, không nói đến chúng ta dễ dàng liền tiến vào. Tiểu nói cái đỉnh kia lên pháp thuật, nhị mao nhìn một nhóm liền không một nhóm, cuối cùng một câu hắn không nhìn bất tại, thẳng đến hắn nhìn mới biến mất, cái này đã nói lên pháp thuật là chuyên môn lưu cho hắn đấy. Không ai có thể không nhận ngoại giới hoàn cảnh cùng người khác ảnh hưởng, nhị mao cũng không ngoại lệ, hoàng thất cùng Chu thượng trung bảy mồm tám miệng thảo luận suy diễn phỏng đoán, như vậy nhị mao tâm phiền ý loạn, khó được tinh tâm, mắt thấy hai người một mực nói cái không xong, nhị mao chỉ được khoát tay đánh gãy hai người, đừng nói nữa, cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi từ từ suy nghĩ a, ta ra ngoài đi tiểu đi. Chu thượng trung đứng dậy xuống đất, đi xa một chút, đừng có lại thử chất tượng. Nhị mao vội vàng căn dặn, lo lắng ầm ĩ đến nhị mao, hoàng thất cũng không nói thêm gì nữa, dựa vào đầu giường nghiêng thân nằm xuống. Không còn quấy nhiễu, nhị mao rốt cuộc có thể an tĩnh chuyên tâm, lập tức đem buổi sáng phát sinh sự tình từ trong đầu chậm chạp mà lại cẩn thận nhớ lại một lần. Kỳ thực hoàng thất cùng Chu thượng trung nói đều có đạo lý, chỉ là lộn xộn, không trật tự. Ngâm nghĩ sau đó hắn rất nhanh phát hiện mấy cái bị ba người xem nhẹ chi tiết. Không bao lâu, Chu thượng trung từ ngoài cửa đi trở về, đợi kia lần nữa ngồi xuống, nhị mao mở miệng hỏi, bát sư huynh, theo ngươi biết lúc này được xưng là giáo chủ cùng thiên tôn đều có người nào? Đừng nói lúc này, trước cũng không à? Chu thượng trung lắc đầu, như vậy cùng ngươi nói đi, luyện võ công đều là môn phái, luyện pháp thuật mới kêu tôn giáo. Mễ Thiên Cương sở dĩ là minh chủ là bởi vì hắn dưới quyền chẳng những có 18 huyền tông, còn có 36 võ môn, nếu dưới tay hắn không 36 võ môn, chỉ có 18 huyền tông, vậy hắn có thể được xưng là giáo chủ. Ta hiểu. Nhị mao chậm rãi gật đầu. Chu thượng trung lại nói, thiên tôn lại càng không có. Dựa theo huyền môn lời nói thiên tôn liền là so trời còn lớn hơn thuật sĩ, chúng ta thuật sĩ mặc dù tu luyện pháp thuật nhưng vẫn là phàm nhân, liền thần linh đều đánh không lại, làm sao có thể so trời còn lớn hơn, lại nói coi như là thần linh cũng không dám nói so trời còn lớn hơn nha. Nhị mao gật đầu sau đó mở miệng nói ra, chúng ta trước không quản bằng quan cùng pháp thuật là lưu cho người nào, tiểu nói hai thứ đồ này là ai thả tại đó đấy. Chu thượng trung nết môi nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm sao, nếu biết là ai thả ở nơi đó, chúng ta cũng không cần như lọt vào trong sương mù. Nhị mao lên tiếng lần nữa, đều nói trên đầu ba thước có thần linh, nếu như là thần linh tại tối tăm bên trong điều khiển chi phối, vậy có thể giải thích đỉnh lên văn tự vì cái gì sẽ quỷ dị biến mất. Thế nhưng là trước mắt thần linh đều bị cửu châu minh phong ở thiên giới cùng âm tạo, kia có thể khẳng định làm chuyện này không phải thần linh, đúng hay không? Chu thượng trung chậm rãi gật đầu. Nhị mao tiếp tục nói, trừ thần linh, còn có ai có thể đối với chúng ta nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay? Không, Chu thượng trung lắc đầu, trừ thần linh, người nào cũng không lớn như vậy bản lĩnh. Ta cũng cảm giác không, nhị mao nói ra. Vậy chúng ta hôm nay trải qua cái này chút ít quỷ dị sự tình cũng không phải là người nào cố ý an bài, mà là chúng ta thời vật cao, được phải? Chu thượng trung nhíu mày lắc đầu, rõ ràng đối với nhị mao lời nói không nhiều nhận thức, nhưng hắn lại tìm không ra hợp lý do tiến hành phản bác. Nhị mao tiếp tục nói, trước mắt duy nhất không cách nào giải thích chính là vì cái gì chúng ta tại xem qua thẻ bài cùng đỉnh lên khắc văn sau đó, thẻ bài cùng đại đỉnh đều biến mất, ta cảm giác chúng nó sở dĩ sẽ biến mất, còn là trước kia đem chúng nó để ở chỗ này người dở cho quỷ, hai người kia biết rõ làm như vậy đúng hay không, không hy vọng người khác biết rõ chuyện này, vì vậy nằm xuống nào đó cơ quan, chỉ cần phát động cái này cơ quan, chúng nó sẽ hủ hóa biến mất, triệt để hủy diệt. Chứng cứ? Đợi đã. Chu thượng trung đưa tay đánh gãy hai lời nói có chút dâu dịa, làm sao ngươi biết làm chuyện này chính là hai người? Nhị mao đáp, ta vừa rồi cẩn thận nhớ lại một cái, màu đen thẻ bài chính phản hai mặt chữ viết không quá đồng dạng, thì thật ta cũng chia không ra chính phản mặt đến, bởi vì hai mặt trừ văn tự cũng không khác văn sước. Cầu kia đảo chuyển căn khôn, Hàn Ngọc băng quan cung trình giáo chủ nhu hòa thanh tú, rất giống tay của nữ nhân bút. Cầu kia phản nghịch âm dương, tứ phương âm thuật hồi kính thiên tôn bút tẩu long xà, hẳn là nam nhân biết đấy. Chu thượng trung nhíu mày gật đầu, không lại hỏi. Nhị mao tiếp tục nói, ta hoài nghi cái này hai kiện đồ vật là một nam một nữ phân biệt đưa, hai câu nói lưu lại đồng nhất mặt thẻ bài lên, thuyết minh cái này hai kiện đồ vật hẳn là đưa cho cùng là một người, giáo chủ cùng thiên tôn rất có thể đều là một người, chỉ chẳng qua một nam một nữ này thân phận bất đồng, vì vậy một cái xưng hắn là giáo chủ, cái khác xưng hắn là thiên tôn. Cái này ngược lại có khả năng, Chu thượng trung nói ra, tựa như chúng ta hô tông chủ của mình là tông chủ, hô mặt khác huyền tông tông chủ là chân nhân một cái đạo lý. Chu thượng trung nói xong, nhị mao lại lần nữa nói ra, hai câu này trong có hai cái trọng yếu từ ngữ, một cái là đảo chuyển càn khôn, một cái là phản nghịch tâm dương. Hai câu này cuối cùng chỉ cái gì chúng ta không biết, chỉ nhìn mặt chưa ý tứ hẳn là bọn họ biết rõ làm như vậy đúng hay không, hơn nữa hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm cho trời đất đảo ngược, âm dương phản nghịch. Trời đất đảo ngược cùng âm dương phản nghịch là có ý gì? Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết, Nhị Mao lắc đầu, tóm lại liền là hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy bọn họ mới có thể để ý như vậy, thiết lập phức tạp cơ quan, xác định đạt tới mục đích sau đó khiến cho thẻ bài cùng đại đỉnh tự bị biến mất. Ai nha, mệt mỏi, mệt mỏi, Chu Thượng Trung này ít điểm kiên nhẫn triệt để đánh mất hầu như không còn, ngươi liền nói ngươi thấy thế nào a? Nhị Mao nói ra, ta cho rằng hai thứ đồ này khẳng định không phải cho chúng ta chỉ chẳng qua tại trong lúc vô tình phát động cái gì cơ quan, nhặt cái đại tiện nghi. Giống như cũng không khác giải thích, Chu Thượng Trung nhẹ gật đầu, Hoàng Thất, ngươi thấy thế nào? Không thấy Hoàng Thất tiếp lời, Chu Thượng Trung xoay người quay đầu, ai, ngươi làm sao ngủ rồi, mau tỉnh lại. Ân, có đạo lý. Hoàng Thất mắt buồn ngủ mông lung lại giả bộ thanh tỉnh. Mắt thấy Hoàng Thất trả lời không đúng câu hỏi, Chu Thượng Trung có nhiều bất đắc dĩ, có một cái giám đạo lý nha, ngủ ngươi à. Nhị Mao cũng cảm giác đối với cái này sự suy luận có một chút gượng ép, nhưng hắn cũng thật sự nghĩ không ra càng thêm giải thích hợp lý, ba người lực chú ý lập tức lại chuyển rời đến một mực tìm không thấy mở ra phương pháp đồng dương lên. Thật sự không thể trực tiếp nghệ rồi a. Chu Thượng Trung mất đi kiên nhẫn. Nhị Mao lắc đầu, không thể, vạn nhất đồ vật bên trong dễ vỡ, chẳng phải lãng phí. Tại Nhị Mao nhìn kỹ tưởng tận xem xét lúc, Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi, thẻ bài trên giống như không biết cái dương này, thứ này là ai đưa? Nhị Mao không tiếp lời, cái này miệng dương niên đại đã rất xa xưa, thân dương bị ẩm, răng đầy màu xanh đồng. Tìm không thấy mở ra phương pháp, Nhị Mao chỉ có thể lấy ra sửa móng ngựa lao cụ, cẩn thận gọt tức phía trên màu xanh đồng, theo màu xanh đồng chóc bong, rốt cuộc từ thân dương thượng bộ phát hiện một đạo như có như không khe hở. Nhị Mao tại lúc đến trên đường vứt bỏ chỉ là rèn sắt một ít công cụ, sửa móng ngựa sở hữu đao gọt hắn toàn bộ mang theo, lập tức tìm ra một bả nhỏ đục nhỏ, dùng truy nhỏ gõ trợ lực, cẩn thận cắm vào kia đạo thật nhỏ khe hở. Theo đục nhỏ cắm vào, màu xanh đồng dần dần chóc ra, đã gỉ cùng một chỗ nắp hòm cùng thân dương chậm chạp chia liệng. Bởi vì màu đen thẻ bài lên cũng không đề cập cái này miệng dương, ba người liền không biết trong dương chứa đựng cái gì. Đợi Chu Thượng Trung đem đồng tre truyền mở, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía đồng trong dương bộ. Bởi vì nắp hòm cùng thân dương gỉ lại với nhau, đồng trong dương không xuyên qua hơi nước, thân dương nội bộ như trước bảo trì thanh đồng kim quang loé sáng, trước hết ánh vào ba người tầm mắt chính là một bó dùng dây đỏ bó lại thẻ tre. Dương không chỉ ba tấc cao, phía dưới còn có rất lớn cái tầng. Chu Thượng Trung nói ra. Nhị Mao nhẹ gật đầu, chuyển đưa tay cầm lấy kia bó thẻ trúc giải khai trải ra. Có phải hay không pháp thuật bí kíp? Chu Thượng Trung nghiêng đầu quan sát. Không phải. Nhị Mao lắc đầu. Đó là cái gì? Chu Thượng Trung hiếu kỳ truy vấn. Hình như là một phong thư tín, Nhị Mao tiện tay đem thẻ tre đưa cho Chu Thượng Trung, hẳn là người nhậm chức đầu tiên tông chủ lưu lại, ngươi chưa xem đi chương 59. Hai kiện pháp bảo chương 59. Hai kiện pháp bảo Chu Thượng Trung tiện tay tiếp nhận thẻ tre, làm sao ngươi biết thư là đời thứ nhất tông chủ viết? Huyền Vân Tông tông phổ ngay tại đại điện cung đài lên bày biện đây, trên thẻ trúc cũng có tên của hắn. Nhị Mao nói ra. Chu Thượng Trung trải rộng ra thẻ tre, hai tay cầm một đoạn, mắt thấy Hoàng Thất cũng vẻ mặt tò mò nhìn mình chằm chằm, liền lớn tiếng nhậm đọc, nhậm bác vọng kính báo nguyên chủ, đây là cái gì chữ? Kỵ. Nhị Mao tiếp lời. Chu Thượng Trung gật đầu lại niệm, "Nga, Nhậm Bác vọng kính báo nguyên chủ kỵ hậu lai chi nhân, không sai, Huyền Vân Tông đời thứ nhất tông chủ hình như là kêu cái tên này." Không thấy hai người tiếp lời, Chu Thượng Trung liền tiếp tục niệm đạo, "Nộ nhập động thiên thần phủ, đúng là vô tâm châm càng đi quá giới hạn." Nhị Mao sửa chữa, "Nga." Chu Thượng Trung ho khan hai tiếng lại lần nữa niệm đọc, "Nộ nhập động thiên thần phủ, đúng là vô tâm đi quá giới hạn, tham dò luyện tập ngự thổ pháp thuật, tội cùng trộm nghệ trộm sư, ngày ngày sợ hãi trên dưới thấp vọng." Nhị Mao lại lần nữa sửa chữa, "Ngày ngày sợ hãi thấp vọng, luôn luôn này nay không chịu nổi. Duy làm việc tiện giúp người nghèo không thể chịu tội, duy giúp yếu cứu khổ khó được an tâm, bác vọng cuối cùng nhất thế mà không làm ác, thọ trăm năm mà không khuy thiên nước, lúc này đại hạn sắp đến, đặc biệt di thư ở đây, kính thỉnh nguyên chủ thứ tội rộng lòng tha thứ, chớ thuộc chỗ quý tội." Nhị Mao sửa chữa. Chu Thượng Trung ký cấp bại phôi đem thẻ tre nhét cho Nhị Mao, "Ngươi tới niệm, ngươi tới niệm." Nhị Mao cười tiếp nhận thẻ tre, tiếp tục niệm đạo, "Kính thỉnh nguyên chủ thứ tội rộng lòng tha thứ, chớ quy tội môn đồ hầu bối, có khắc tùy thân pháp bảo hai kiện, một tên ẩn thân quan, có thể ẩn thân hình khí tức, có thể tiêu động tinh âm thanh. Hai tên thần hành y địa, có thể xúc địa thành tốn, ngày đi nghìn dặm." Lưu cùng về sau người, dùng biểu tất lòng. Mắt thấy hai người nghĩ muốn ngắt lời, Nhị Mao vội vàng tiếp tục niệm đạo, "Nếu có bổn tông đệ tử ngộ nhập thần phủ, lập tức bước ra rời khỏi, không thể vọng động lấy bữa, nếu có làm trái, thiên địa không dung." Nhị Mao niệm xong, cẩn thận xem xét thẻ tre hai mặt, xác định không có bỏ sót, lúc này mới cuộn lên cũng trói lại thẻ tre. "Phía dưới này đựng là pháp bảo a?" Chu Thượng Trung vui vẻ ra mặt. "Đúng." Nhị Mao gật đầu, "Người nhậm chức đầu tiên tông chủ pháp thuật liền là tại trong động đại đỉnh lên học, vì đáp tạ đồ vật chủ nhân, hắn đem mình tùy thân hai kiện pháp bảo lưu lại xuống. Tổ sư thật là một cái chú trọng người." Chu Thượng Trung tự đáy lòng khâm phục. "Ha ha," Hoàng Thất cười nói, "hắn là sợ bản thân trộm cầm người ta đồ vật, người ta sẽ thu hậu tính sổ, khi dễ hắn đồ tử đồ tôn, vì vậy cho một chút lợi tức." Hai người nói chuyện thời điểm, Nhị Mao đã lấy ra đồng trong dương tấm ngăn, đem thả ở phía dưới hai cái hộp gỗ nhỏ đem ra. Hai cái này hộp gỗ nhỏ đều rất đẹp, lớn nhỏ cũng giống như vậy, Nhị Mao mở ra trong đó một cái, phát hiện bên trong chính là một kiện cẩn thận gấp màu vàng quần áo. Lấy ra trải ra, là một cái màu vàng áo nhỏ. Cái này hẳn là liền là thần hành y liễu, Nhị Mao tiện tay đem kia áo nhỏ nhét vào Chu Thượng Trung trong tay, "Bát sư minh, cái này cho ngươi. Cái này Chu Thượng Trung nghĩ muốn lại không tốt ý tứ cầm lấy a, cái này có thể so sánh ngươi luyện thần hành giáp mã lợi hại hơn. Nhị Mao nói qua mở ra khác một cái hộp gỗ khác, hắn vốn tưởng rằng cái gọi là ẩn thân quan là một mũ, chưa từng nghĩ vật này càng giống là một cái buộc tóc là tơ vàng quấn quanh bệnh, chính giữa là một khối chim bồ câu trứng lớn nhỏ hình tròn màu vàng bảo thạch, tại kia trái phải đều có 3 miếng màu sắc bất đồng bảo thạch, cái này 6 miếng bảo thạch so với kia quả màu vàng bảo thạch muốn nhỏ một chút, cũng là hình tròn, nhưng là dẹp đấy. Cái này hẳn là liền là ẩn thân quan. Nhị Mao tiện tay đem ẩn thân quan kể cả hộp gỗ cùng một chỗ đưa cho Hoàng Thất, có nó, ngươi liền triệt để an toàn. Hoàng Thất cười hì hì tiếp tới, lấy ra ẩn thân quan tường tận xem xét quan sát, đủ mọi màu sắc, thật là đẹp mắt. Mắt thấy Nhị Mao cái gì đều không rơi xuống, Chu Thượng Trung cảm thấy không ổn, vội vàng đem áo nhỏ lại nhét cho Nhị Mao, cái này cho ngươi, ta không cần. Ta biết rõ ngươi đưa thích, ngươi liền chớ khách khí. Nhị Mao lại đem áo nhỏ đút trở về. Cái này không thích hợp, bận rộn nửa ngày ngươi cái gì cũng không gặp may. Chu Thượng Trung lần nữa lại đưa. Nhị Mao nhíu mày, Bát Sư Minh, ngươi cái này khách khí, chúng ta đi đào tổ lăng, vốn chính là muốn tìm luyện khí tâm pháp cùng thổ hệ pháp thuật, lúc này chúng ta đã đạt tới mục đích, hai cái này đồ chơi nhỏ hai ngươi giữ đi, đừng từ chối nữa. Đây cũng không phải là đồ chơi nhỏ, đây là tổ sư tự mình rèn luyện pháp bảo ngay tại hai người nói chuyện công phu, Hoàng Thất đã đem ẩn thân quan đeo lên trên đầu, thế nào, có đẹp hay không? Nhị Mao cùng Chu Thượng Trung đối mặt nhìn nhau, bọn họ lúc này mặc dù có thể nghe tia thanh âm, nhưng không thể thấy kỳ nhân. Ôi trời ơi, thật có thể ẩn thân. Chu Thượng Trung ngạc nhiên trố mắt. Không đúng nha, Nhị Mao lắc đầu, trên thẻ trúc nói thứ này chẳng những có thể ẩn thân, còn có thể ẩn mất thanh âm, chúng ta làm sao còn có thể nghe được ngươi nói chuyện? Thì ai biết? Hoàng Thất thanh âm từ một bên truyền đến. Nhị Mao nhíu mày trầm ngâm, truyền mở miệng nói ra, ngươi xuống đất, chạy một vòng. Hoàng Thất đáp một tiếng, sau đó liền không còn động tĩnh, chốc lát sau thanh âm từ cửa truyền đến, sau đó thì sao? Nghe được Hoàng Thất thanh âm, Nhị Mao bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, ẩn thân quan biến mất không phải ngươi tiếng nói, mà là ngươi đi đường lúc cấm thanh. Ngươi mở cửa, ra đi thử một chút Tam Nguyệt có thể không thể nhìn thấy ngươi. Đóng cửa phòng lập tức bị mở ra, Tam Nguyệt trước đây bị Nhị Mao đóng ở bên ngoài canh gác, mắt thấy cửa phòng bị mở ra, lập tức từ bên ngoài chạy vào. Mắt thấy Tam Nguyệt trở về phòng, hai cái chó con cũng chạy hướng về phía cửa phòng, mũi trắng thuận lợi chạy tới Tam Nguyệt bên người, mà mắt Quần Thâm thì quỷ dị cách mặt đất, không thể nghi ngờ là bị Hoàng Thất bế lên. Mắt thấy mắt Quần Thâm kinh hoàng thét lên, Nhị Mao gấp gáp nói, mau đưa nó bỏ xuống đến. Đợi Hoàng Thất bỏ xuống chó con, Nhị Mao gật đầu nói, tốt rồi, hái xuống a. Cửa phòng đóng kín, Hoàng Thất hiện thân, ẩn thân quan cầm nơi tay. Ẩn thân quan chẳng những có thể ẩn tàng thân hình, còn có thể ẩn giấu đi đường âm thanh, Nhị Mao nói ra, nó thậm chí có thể ẩn giấu mất ngươi mùi vị, không như thế Tam Nguyệt sẽ không phát hiện được sự hiện hữu của ngươi. Thật tốt, Hoàng Thất không che giấu được trong lòng ưa thích, ta thích. Ai, Chu Thượng Trung ở bên lên tiếng, ngươi cũng không phải khách khí, hắn đem pháp bảo đều cho hai ta, hắn bản thân cái gì cũng không có. Cùng hắn có cái gì tốt khách khí? Hoàng Thất tung người trên giường, vui mừng quan sát trong tay ẩn thân quan. Nhị Mao gật đầu nói, đúng đấy, cùng ta có cái gì khách khí, luyện khí tâm pháp cùng pháp thuật ta sẽ mau chóng sao chép xuống đến đem cho các ngươi một phần. Ta không cần, Hoàng Thất lắc đầu, ta muốn nó không dùng. Ta cũng không cần. Chu Thượng Trung cũng lắc đầu. Nàng không cần là có nguyên nhân, ngươi làm sao cũng không cần. Nhị Mao hỏi. Chu Thượng Trung lung túng ngượng ngùng, ta không thể một điểm mặt cũng không muốn à, tốt như vậy pháp bảo đều đưa cho ta, pháp thuật ta liền không cần. Nhị Mao cười nói, thần hành y đi chỉ là đi lại nhanh chóng, ngươi không tập luyện pháp thuật, sau này ai cũng đánh không lại, cũng không thể gặp người liền chạy à. Ta thực không cần, Chu Thượng Trung chính xác lắc đầu, ngươi ngàn vạn đừng cho ta ta cũng không cần. Thấy Nhị Mao còn phải lại quên, Hoàng Thất từ một bên nói ra, hắn không cần xong rồi, tìm chút ít linh vật đổi chương lệnh bài, đưa hắn tìm hiểu thần thạch đi, thần thạch lên pháp thuật có thể so sánh Huyền Vân Tông bản thân pháp thuật lợi hại hơn. Tìm hiểu thần thạch ta cũng không đi, khiến Nhị Mao đi a. Chu Thượng Trung băn khoăn. Nhị Mao nói ra, ta không biết thần thạch lên đều ghi lại cái gì pháp thuật, nhưng ngươi ngàn bạn không nên xem thường Huyền Vân Tông pháp thuật, trước mắt ta còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu, cuối cùng lợi hại tới trình độ nào còn không rõ ràng, chẳng qua trong đó vài loại nghịch thiên pháp thuật giống như uy lực lớn, đủ để di chuyển đồi động núi cao, rời núi lấp biển. Thật hay giả? Hoàng Thất nghi ngờ. Thật sự. Nhị Mao nói ra. Chu Thượng Trung chen vào nói, theo ta được biết uy lực càng lớn pháp thuật, cắn trả liền càng lợi hại, ngươi học được pháp thuật cũng đừng loạn dùng a. Ân, ta tự có chừng mực. Nhị Mao gật đầu. Nhìn ra Chu Thượng Trung kích động, Nhị Mao liền chủ động đề nghị, Bát Sư Minh, mặc vào thần hành y đi ra ngoài chạy hai vòng, nhìn xem nhanh không. Hắc hắc, đi. Chu Thượng Trung cởi áo dài, đem kia áo nhỏ thiếp thân mặc quần áo, sau đó lại đem áo dài mặc ở bên ngoài. Bởi vì không rõ chi tiết, mặc quần áo thỏa đáng sau đó Chu Thượng Trung thậm chí không dám cất bước, cẩn thận từng ly từng tí đi một bước, phát hiện không có gì dị thường, lúc này mới lại chuyển một bước. Khả năng muốn chạy pháp bảo mới có thể lên hiệu quả. Nhị Mao nói ra. Hẳn là. Chu Thượng Trung tiếp lời. Vậy ngươi chạy mau nha. Hoàng Thất thúc giục. Chu Thượng Trung như trước gión ra gión rén, ta sợ rừng không được đến, chờ đến đường lớn lại chạy. Chu Thượng Trung tại hai người nhìn chăm chú phía dưới cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi cửa phòng, ta đến dưới núi thử xem, thuận tiện mà đi trên thị trấn mua chút ít rượu thịt trở về. Lần trước Chu Thượng Trung chỉ mua hồi một bò rượu, Hoàng Thất uống rất không tận hứng, đây chính là đại hỷ sự, lẽ ra cực kỳ chúc mừng, không cần keo kiệt, nhiều mua một ít. Chu Thượng Trung đáp một tiếng, thận trọng đi. Nữ nhân luôn là ưa thích màu sắc tươi đẹp đồ vật, Hoàng Thất cũng không ngoại lệ, cầm lấy Nhị Mao khăn che mặt cẩn thận trà lau ẩn thân quan lên mùi bặm. Ai, ngươi đừng trà đạp ta khăn che mặt, có cái gì tốt xóa đấy. Nhị Mao nhíu mày thở dài. Hoàng thất cũng không để ý tới, như trước cẩn thận trà lau, đây chính là ngươi cho ta định tình tín vật, ta phải tốt quý trọng mới phải. Ngươi liền người cũng không phải, ta với ngươi định tình. Nhị Mao nhếch môi. Ta làm sao không phải? Vượt qua thiên kiếp sau đó ta cùng nữ nhân không có gì khác nhau. Hoàng thất thuận miệng phản bác. Đừng kéo không có tác dụng, mấy hôm không sửa móng, có cần hay không sửa chương 60. Thân mật khăng khít chương 60. Thân mật khăng khít Nhị Mao vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, chưa từng nghĩ hoàng thất một chút cũng không khách khí, nhấc chân đem chân phải duỗi tới, sửa sửa cũng được. Đao cụ trước bị Nhị Mao lấy ra nảy ra đồng giường, trước mắt tất cả đều bày ở bên ngoài, Nhị Mao chọn đem gọn đao bắt đầu bật việc, xuống mấy đao cảm giác không quá thoải mái, liền đem cái kia đồng giường chuyển xuống làm ghế, ngồi ở phía trên là hoàng thất cẩn thận tu chỉnh. Hoàng thất tiếp tục trà lau ẩn thân quan, ngươi cái này người thật sự rất không tệ, chẳng những cái gì đều biết, lòng dạ cũng tốt, còn rất hào phóng, nếu không hai ta thử xem sao thử cái gì. Nhị Mao túi đầu bận rộn. Ít cho ta giả bộ hồ đồ, hoàng thất nói ra, kỳ thật ta lớn lên rất tốt nhìn, nhân phẩm cũng không tệ, ngươi đi đâu tìm ta như vậy? Ta xem ngươi là nín mấy nghìn năm nín điên rồi sao? Nhị Mao dở khóc dở cười, ngươi luôn luôn nhìn chăm chú lấy ta làm gì, tìm người khác thử đi. Hoàng thất thoải mái cười to, ha ha, liền nhìn ngươi thuận mắt, người khác ta trướng mắt. Ai, ta vẫn có nghi vấn, chỉ là không tốt lắm ý tứ hỏi. Nhị Mao nói ra. Hoàng thất cười xấu, không cần thẹn thùng, nghĩ hỏi ngươi cái gì liền hỏi. Ta đây liền hỏi ha, Nhị Mao nói ra, nhìn ngươi móng lớn nhỏ, ngươi bản thể hẳn là cùng con lừa không sai biệt làm lớn, nhìn ngươi móng hình dạng, ngươi bản thể cũng có thể cùng lừa ngựa tương tự, nhiều năm như vậy xuống, ngươi liền chưa từng gặp qua nhìn thuận mắt được lừa cùng ngựa được. Mặc dù Nhị Mao vấn đề có nhiều mạo muội, nhưng Hoàng thất cũng không tức giận, mà là lắc đầu trả lời, không, không, chúng ta thừa hoàng chính là thượng cổ linh thú, lừa ngựa đó là gia súc, ta cùng chúng nó bắn đại bác cũng không tới. Nếu là muốn luận huyết mạch lời nói, chúng ta cùng Lộc coi như là họ hàng xa, chẳng qua cũng rất xa, mặt khác chúng ta cùng Hồ cũng coi như họ hàng xa. Nga, vậy ngươi cũng có thể ưa thích đồng loại, làm sao sẽ ưa thích nam nhân đâu? Nhị Mao tiếp tục truy vấn. Ta cũng không biết, Hoàng thất lắc đầu, trước ta không thích, vượt qua thiên kiếp biến thành nữ nhân sau đó mới có cái này ý niệm, có thể là đầy đủ thất khiếu nguyên nhân a. Đầy đủ thất khiếu là có ý gì? Nhị Mao lại hỏi. Liên là cùng người hoàn toàn giống nhau thôi, Hoàng thất thuận miệng nói ra, ta hiện tại chẳng những có thể thành thân, còn có thể cùng nữ nhân đồng dạng sinh con. Ngươi có thể sinh ra cái gì đến? Nhị Mao hiếu kỳ. Hoàng thất lắc đầu, không tốt nói, hẳn là có thể sống người a. Hẳn là. Nhị Mao nhíu mày. Ta lại chưa sinh nở, ta nào biết được có thể sinh ra cái gì đến? Hoàng thất có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhị Mao thẳng thân đứng dậy, bỏ xuống gọt đao đổi đem tinh sửa dao cạo. Đúng rồi, ta còn có kiện sự tình không biết rõ. Nói xem. Hoàng thất nói ra. Nhị Mao nói ra, làm so sánh, ngươi nguyên lai nếu có 200 cân lời nói, biến thành người sau đó thể trọng còn là 200 cân đây, còn là so nguyên lai nhẹ. Hoàng thất thuận miệng đáp, nhất định sẽ có biến hóa, nhưng ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy. Nhị Mao nhẹ gật đầu, không lại hỏi, tiếp tục túi đầu bận rộn. Mặc dù Nhị Mao không nói, Hoàng thất cũng không có ý định buông tha hắn. Ai, ta nói thật, ngươi cùng ta được rồi, ta có thể so sánh phía ngoài nữ nhân tốt hơn nhiều. Ai, ngươi là thật không biết xấu hổ nào. Nhị Mao cười khổ, ngươi so các nàng tốt cái gì? Ta so các nàng đẹp mắt, thân hình của ta cũng so các nàng tốt. Hoàng thất nghiêm trang, hơn nữa, phía ngoài những nữ nhân kia đều rất xấu, ngươi không bổn sự, không có tiền tệ, không thể cho các nàng chỗ tốt, các nàng là sẽ không cùng ngươi đấy. Nhị Mao không lời gì để nói. Hoàng thất tiếp tục cố gắng, các nàng thật sự rất xấu, ngươi có thể làm thời điểm các nàng đối với ngươi tốt, ngươi nghèo túng các nàng liền chạy. Khi ngươi còn sống các nàng đối với ngươi tốt, ngươi chết các nàng tựu cùng nam nhân khác đi. Ta liền không giống nhau, ngươi muốn là chết ngươi có thể hay không đừng nguyện rủa ta. Nhị Mao bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không chết được. Hoàng thất thử nghiệm lợi dụng, ngươi nếu cùng ta tốt, ta có thể khiến ngươi trường sinh bất lão. Nhị Mao vua vua Hoàng thất chân. Hoàng thất đã có kinh nghiệm, biết rõ Nhị Mao đây là ở làm cho nàng đổi một cái khác, vì vậy liền thu hồi chân phải, đem chân trái đưa ra ngoài. Được rồi, không bức ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền biết rõ ta có thật tốt. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nhị Mao nhếch môi nói ra, ngươi làm bằng hữu không thể chê, làm vợ ta cũng không muốn. Hừ, không biết hàng. Hoàng thất suy nghĩ đã xoa sáng loáng sáng lần thân quan, mắt thấy tơ vàng khe hở còn có một chút bụi bặm, liền lại lần nữa cầm qua khăn che mặt tiếp tục trà lau, lau vài cái phát hiện bụi bặm còn tại, một ngụm nước bọt liền nhả đi lên, lại xoa, rốt cuộc lau hết. Ồ, có ác tâm hay không? Nhị Mao nhếch miệng nhíu mày. Nói ngươi không biết hàng, Hoàng thất không có ý kiến, ngươi nếu sắp chết, cái này nổ nước miếng liền có thể làm cho ngươi nhiều sống 3 tháng. Vậy ta còn chết à? Nhị Mao nhếch môi. Nhị Mao một bên cùng Hoàng thất nói chuyện tào lao, một bên vì nàng sửa bàn chân, Hoàng thất ngón chân có thể so sánh móng ngựa tốt sửa nhiều, rất nhanh sửa xong, gọt cắt đứt xuống đến móng chân cũng không lãng phí, trực tiếp thu thập ném vào ta nguyệt chậu nước. Nhị Mao chỉnh đốn đao cụ thời điểm, Hoàng thất tại tò mò chơi đùa ẩn thân quan, thứ này là tơ bằng biên, hơi cứng không mềm, nếu là thường xuyên gấp để ép, phía trên bảo thạch rất dễ dàng chốc ra, tơ vàng cũng khả năng đứt gãy. Chơi đùa nửa ngày Hoàng thất rút cuộc tìm được bí quyết, ẩn thân quan cũng không phải là đeo lên liền có thể ẩn thân, mà là đeo thời điểm nhất định cần phải đem chính giữa kia nơi màu vàng bảo thạch nhắm ngay bản thân ở giữa trán ấn đường huyệt, nếu như độ lệch quá lớn, ẩn thân quan tiểu cũng không lên hiệu quả. Phát hiện cái này một chi tiết, Hoàng thất liền trực tiếp đem ẩn thân quan đeo lên trên đầu, chỉ là không đem màu vàng bảo thạch nhắm ngay mi tâm. Bởi vì ẩn thân quan vốn là Huyền Vân tông người nhậm chức đầu tiên tông chủ nhậm Bắc Vọng sở hữu, nàng một nữ nhân đeo liền hơi có vẻ rộng rãi, cái này vốn là cái tai hại, Hoàng thất lại xảo diệu lợi dụng, đeo lên sau đó liên tiếp hất đầu, rất nhanh liền tìm được vị trí thích hợp cùng lắc đầu lực độ, thực dụng lúc cũng không cần đưa tay chuyển động, chỉ cần khẽ lắc đầu liền có thể trong nháy mắt ẩn thân. Bất luận kẻ nào nhận được thứ mình thích cũng sẽ thật cao hứng, Hoàng Thất cũng không ngoại lệ, ẩn thân quan đội ở trên đầu chẳng những rất là thực dụng, còn vô cùng mỹ quan. Hoàng Thất hưng phấn xoa tay, thật tốt ta làm sao cảm tạ ngươi mới tốt đâu. Ta không cần ngươi cảm tạ, ngươi đừng lại làm ta sợ là được rồi. Nhị Mao thẳng thân đứng dậy, đi, cùng ta cùng một chỗ đem Đồng Dương mang lên trong núi chôn xuống. Được rồi. Hoàng Thất vui sướng đáp ứng. Đợi hai người đem Đồng Dương cùng hộp gỗ chôn tốt trở về, Chu Thượng Trung đã tại ngưỡng cửa ngồi. Chu Thượng Trung mặc dù mặt mũi bầm dập, đầy người lầy lội, nhưng là vẻ mặt hưng phấn, các ngươi làm gì đi? Chôn Dương đi, Nhị Mao nghi hoặc quan sát, ngươi cái này là tại sao vậy? Đập, ngã vài lần, Chu Thượng Trung cao hứng bừng bừng, thật không hổ là tổ sư tự tay rèn luyện pháp bảo, không phải bình thường nhanh nha, chạy bù bù, hơi chút chạy nhanh lên một chút ánh mắt liền không đủ dùng. Nhanh nhất có thể chạy nhiều nhanh. Nhị Mao cảm thấy yếu kỳ. Không biết, không dám thử, Chu Thượng Trung lắc đầu, chạy nhanh ta ánh mắt theo không kịp, cũng dừng không được đến. Có khoa trương như vậy sao? Nhị Mao nghi ngờ. Có à, Chu Thượng Trung đưa tay ra dấu, chạy càng nhanh đường càng hẹp, ban đầu 7 thước rộng đường, chạy nhanh nhìn xem tiểu cùng 2 thước rộng đồng dạng, lại chạy nhanh lên một chút đường giống như liền không còn, liền biến thành một cái tuyến, ta chính là như vậy đó đấy. Nhị Mao nhẹ gật đầu, Chu Thượng Trung hẳn là không nói dối, gia hỏa này toàn thân đều là bùn, nếu như chỉ là đập cái ngã gục không đến mức như thế, nhìn điệu bộ này hẳn là chạy nhanh ngã chồng vào đấy. Cái này áo ngắn thật tốt quá, còn là cho ngươi a, ta dùng liền lãng phí. Chu Thượng Trung bán quan. Không cần, không cần, Nhị Mao liên tục khoát tay, sau này đừng có lại để cái này sự. Hai người nói chuyện lúc, Hoàng Thất đã xuất trước bay về trong phòng, nhìn ra được Chu Thượng Trung tâm tình không phải bình thường tốt, nguyên bản keo kiệt hắn lần này vậy mà mang về tràn đầy 2 vỏ rượu cùng đại lượng thức ăn, ăn chay hay ăn mặn đều có, còn có nghiêm chỉnh chỉ gà khô. Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung tâm tình phi thường tốt, chẳng những lẫn nhau nâng ly cạn chén, còn nghĩ lôi kéo Nhị Mao uống chung. Nhị Mao không thích uống rượu, ta không uống, một hồi ta còn phải đi cho nhị sư thúc đưa cơm, khiến hắn ngửi được ta một thân mùi rượu sẽ không tốt. Không có chuyện, Chu Thượng Trung nói ra, ta cho hắn đưa qua cơm, trở về thời điểm cho hắn mua 2 bánh gạo cùng 1 khối cơm cháy. Chu Thượng Trung để đến bánh gạo cùng cơm cháy, Nhị Mao lập tức nhớ tới Vân Thường cùng trước trốn vào Tây Hoang kia một nam một nữ, lúc này mới qua không mấy ngày, cô gái áo đen kia cùng áo xanh nam tử cùng với tiếp ứng cùng đuổi giết hắn bọn họ Cựu Châu Minh chúng nhân cùng triều đình Vu sư hẳn là vẫn còn ở Tây Hoang. Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung tâm tình thật tốt, đồng thời cũng cảm giác bạc đãi Nhị Mao, nóng lòng cho hắn đền bù tổn thất, liền thương lượng ngày mai sẽ bắt tay vào làm vì hắn tìm kiếm linh vật, để thăng linh khí tu vi. Không đợi, qua mấy ngày lại nói. Nhị Mao khoát tay. Luyện khí tâm pháp đã có, còn chờ cái gì? Hoàng Thất tiếp lời, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, có 2 kiện pháp bảo kia, không quản thật tốt linh vật chúng ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi trở về. Ta không phải lo lắng những cái kia thủ hộ linh vật dị loại, Nhị Mao lắc đầu, mà là Cửu Châu Minh cùng người của triều đình trước mắt đều tại Tây Hoang, các ngươi lúc này thời điểm lên núi, rất có thể sẽ gặp được bọn họ. Gặp được thì đã có sao? Hoàng Thất không có sợ hãi. Đúng thế. Chu Thượng Trung lên tiếng phụ họa phụ họa. Mắt thấy không cách nào bỏ đi 2 người tự tin cùng bành trướng, Nhị Mao chỉ có thể đổi cái thuyết pháp, các ngươi vừa mới được pháp bảo, vẫn không thể quen thuộc sử dụng, lại đợi mấy ngày, đợi đến dùng được quen thuộc lại đi. Cũng tốt. Hoàng Thất gật đầu. Được. Chu Thượng Trung có việc cầu người, đã duy Hoàng Thất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trời còn chưa có tối, 2 người liền say mềm, Nhị Mao từng cái đem 2 người khiêng hồi riêng phần mình gian phòng, sau đó lại đi phòng bếp thu thập một ít cho ăn. Đợi đến vội vàng xong cái này chút ít, Nhị Mao lúc này mới quan môn bế hộ, bắt đầu chỉnh lý trước lặng yên nhớ kỹ luyện khí tâm pháp cùng thổ hệ pháp thuật. Chương 61, Lương Châu Âm Thuật. Chương 61, Lương Châu Âm Thuật. Bút mực giấy nghiên ở Huyền Vân Tông là không thiếu, tuy nhiên Nhị Mao cũng không có đem lúc trước âm thầm ghi nhớ lại Lương Châu Âm Thuật viết trên giấy, mà là từ trong đầu tiến hành hồi ức cùng tìm hiểu rõ, thứ này lai lịch bất chính, nếu là lưu lại văn tự bị người khác nhìn thấy, bản thân không có cách nào giải thích. Cái này quyển Lương Châu Âm Thuật ước chừng hơn 1000 chữ, chia làm thượng hạ 2 thiên, thượng thiên vì luyện khí tâm pháp, hạ thiên vì thổ hệ pháp thuật, cùng Huyền Vân Tông viết tay lưu truyền bí kíp bất đồng. Cái này quyển Lương Châu Âm Thuật ký tự luyện khí tâm pháp cũng không tỉ mỉ xác thực, thổ hệ pháp thuật cũng không cụ thể, chỉ có ý giản nói ai tổng cương, không có tỉ mỉ xác thực cụ thể phương pháp. Loại cảm giác này tựa như là chỉ nói cho ngươi muốn đi đâu, lại cũng không nói cho ngươi hẳn là làm sao đi. Nhị Mao với luyện khí tâm pháp cùng pháp thuật nhất khiếu bất thông, không có cụ thể phương pháp tu luyện làm hắn có nhiều sầu buồn bực. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, không có cụ thể phương pháp giống như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chỉ cần biết rằng đi nơi nào là đúng liền có thể. Về phần là chạy trước đi vẫn là đi tới đi, hoặc là cưỡi ngựa đón xe, vậy liền nhìn người thói quen cùng thích lắm. Dưới mắt Huyền Vân Tông pháp thuật đại bộ phận đã thất truyền, lui một bước nói coi như Huyền Vân Tông pháp thuật không có thất truyền, cùng Lương Châu Âm Thuật cũng không hoàn toàn, bởi vì Huyền Vân Tông pháp thuật là Nhậm Bắc Vọng lĩnh hội Lương Châu Âm Thuật cá nhân tâm đến, nếu là đổi một người lĩnh hội Lương Châu Âm Thuật, tìm hiểu ra luyện khí tâm pháp cùng pháp thuật khẳng định sẽ cùng Nhậm Bắc Vọng có điều khác biệt. Ngoài ra, cái này quyển Lương Châu Âm Thuật ở kể chính văn đồng thời cũng ghi chép ngoài ra một số tin tức, những tin tức này cũng không phải là bị cố ý ghi lại, mà là tại trong lúc vô tình nhắc đến. Một trong số đó chính là ngoại trừ Lương Châu Âm Thuật, còn có Thanh Châu Âm Thuật, Dương Châu Âm Thuật cùng Ký Châu Âm Thuật, điểm này cùng hát trên đỉnh lưu lại tiêu đầu là đối được, căn cứ hát bài bên trên nhắn lại không khó coi ra, nhắn lại người lúc trước đã từng đem tứ phương âm thuật toàn bộ lưu tại hát trên đỉnh, nhưng chẳng biết tại sao, cái khác 3 quyển âm thuật quỷ dị biến mất. Cái khác ba quyển âm thuật vì sao lại quỷ dị biến mất không được biết, nhưng là thông qua Nhậm Bắc Vọng nhắn lại đó có thể thấy được cái này ba quyển âm thuật biến mất cùng hắn không có quan hệ gì. Ở hắn lần đầu nhìn thấy Hắc Đỉnh thời điểm, cái khác ba quyển âm thuật đã biến mất. Còn nữa, Lương Châu âm thuật còn từng đề cập tới ghi lại trị thế dương pháp năm cái hùng đỉnh, mặc dù không có cụ thể nói rõ là cái nào năm cái hùng đỉnh, nhưng thông qua Lương, Ký, Dương, Thanh tứ phương âm thuật có thể suy đoán ra tứ phương âm thuật vốn là ghi chép ở Lương, Ký, Dương, Thanh bốn cái thư trên đỉnh, lại đẩy liền có thể đạt được ghi lại trị thế dương pháp năm cái hùng đỉnh chia làm dự, gai, tử, duyện, ung. Thế nhân đều biết đại vũ trị thủy sau khi thành công đúc cửu đỉnh mà phân cửu châu, bởi vậy có thể thấy được cái này quyển Lương Châu âm thuật vốn là khắc sâu tại Lương Châu thư trên đỉnh, nói trắng ra là chính là tứ phương pháp thuật đều là đại vũ truyền thừa. Bởi vì manh mối quá nhiều lại có nhiều lộn xộn, nhị mao rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng dậy đốt đèn, mài mực chấp bút, bất quá hắn cũng không có chép lại toàn văn, chỉ là đem một số vụ vật manh mối viết xuống dưới. Chu Thượng Trung đã từng nói, thập bát huyền tông cùng tam thập lục võ môn tổ tiên đều từng đi theo đại vũ trị thủy, bởi vì manh mối quá ít, trước mắt không cách nào xác định năm đó đi theo đại vũ trị thủy những người này chính là những tông phái này người nhậm chức đầu tiên tông chủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, đối với trị thủy công thần, đại vũ khẳng định là muốn cho cùng khen thưởng, mà thập bát huyền tông cùng tam thập lục võ môn tiền bối sở dĩ có thể khai tông lập phái, rất có thể chính là đạt được đại vũ chỉ điểm, ở trong đó liền bao quát huyền vân tông. Tuy nhiên đại vũ năm đó hẳn không có đem tứ phương âm thuật toàn bộ truyền thụ cho những người này chỉ lấy được một phần rất nhỏ. Huyền Vân Tông pháp thuật sở dĩ có thể trong thập bát huyền tông đứng hàng thứ nhất, có thể là Nhậm Bắc Vọng tại nguyên bản liền sẽ một số pháp thuật trên cơ sở lại thấy được Lương Châu âm thuật toàn văn. Bởi vì manh mối không đủ lại niên đại xa xưa, năm đó đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đã không được biết, nhị mao lập tức đem lực chú ý lại rời đến Lương Châu âm thuật bản thân. Lương Châu âm thuật ghi lại luyện khí tâm pháp đi là hai mạch nhâm đốc, lấy đan điển cho tụ linh khí, dần dần xông mở trên hai mạch nhâm đốc từng cái huyệt đạo, cuối cùng đả thông hai mạch nhâm đốc mà tấn thân tử khí. Nhị mao đối huyệt đạo cùng kinh lạc nhất khiếu bất thông, mà Huyền Vân Tông viết tay trên bí kíp đối huyệt đạo cùng kinh lạc miêu tả cũng không đủ tỉ mỉ xác thực, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau thỉnh giáo người khác. Lương Châu âm thuật ghi lại thổ hệ pháp thuật cũng không giống Huyền Vân Tông hiện hữu viết tay bí kíp như vậy cụ thể, chỉ là miêu tả như thế nào lợi dụng chú ngữ cùng chỉ quyết đợi phương pháp phối hợp tự thân thần thức ý niệm, điều động thể nội linh khí mà khống ngự ngoại vật. Cân nhắc suy nghĩ là nhất hao tổn tâm thần, vào lúc canh ba nhị mao đã là thể xác tinh thần đều mệt, lập tức thổi tắt ngọn đèn nằm nghỉ ngơi. Bởi vì ngủ quá muộn, ngày kế tiếp tỉnh lại đã là giờ mão, nhị mao vội vàng đứng dậy, chạy tới dưới bếp nhóm lửa nấu cơm. Cháo làm cơm tốt, nhị mao theo thường lệ trước cho nhị sư thúc đưa cơm, hắn muốn định hướng nhị sư thúc thỉnh giáo huyệt đạo kinh lạc, mắt thấy nhị sư thúc đối với mình hờ hững lạnh lẽo, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Không thấy Chu Thượng Trung tới dùng cơm, nhị mao liền đi tây xương tìm hắn, gõ cửa không thấy đáp ứng, đẩy cửa đi vào, lại phát hiện Chu Thượng Trung không ở trong phòng. Nhớ tới Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất hôm qua thương lượng muốn chạy đi tây hoang tìm linh vật, nhị mao vội vàng chạy tới hàng cuối cùng, lại phát hiện Hoàng Thất cũng không trong phòng. Hoàng Thất thích ngủ nướng, ngày xưa lúc này khẳng định còn không có rời giường, hai cái này ra hỏa đều không ở, khỏi cần nói, khẳng định là chạy đến tây hoang đi. Mặc dù lo lắng hai người an toàn, nhưng người đã chạy, nhị mao cũng không làm được cái gì, chỉ có thể thở dài trở về phòng. Vừa ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới đại điện phía tây thiên điện nơi hẻo lánh bên trong có cái đồng nhân, kia đồng nhân cùng người lợi cao, quanh thân tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt chấm tròn cùng ốn lượn đường cong, chính là năm đó đệ tử trong tông dùng để nhận ra huyệt đạo cùng kinh lạc dùng. Nghĩ đến đây, nhị mao lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì phía đông thiên điện bị nhị sư thúc dùng để sắp đặt đan lô, phía đông thiên điện tạp vật liền bị đem đến phía tây thiên điện, nhị mao đẩy ra loạn thất bát tao tạp vật, từ góc tường tìm được cái kia đồng nhân, lao đi phía trên thật dày cho bụi, vòng quanh kia đồng nhân trước sau quan sát, trên dưới dò xét. Trên thân người có mấy trăm huyệt đạo cùng hơn 10 đầu kinh lạc, trong lúc nhất thời nhị mao cũng vô pháp toàn bộ nhớ kỹ, chỉ có thể một bên hồi ức Lương Châu âm thuật bên trên nội dung, một bên cùng đồng nhân trên người huyệt đạo kinh lạc tiến hành so với. Giữa trưa nhị mao ra ngoài vì đó trước gieo xuống đồ ăn loại rót tới nước, lần nữa vì nhị sư thúc đưa đồ ăn, sau đó lại trở lại thiên điện tiếp tục xem kia đồng nhân. Buổi chiều giờ thân, nhị mao hoa mắt váng đầu về đến phòng, luyện khí không phải một ngày chi công, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, đầu óc hồ đồ rồi liền dừng lại, lỡ như nhớ lầm nhưng phải không đến mất. Không biết qua bao lâu, nhị mao bị tiếng bước chân dồn dập đánh thức, đợi chống đỡ cánh tay đứng dậy, cửa phòng đã bị người đẩy ra, Chu Thượng Trung thất kinh chạy vào. Gặp Chu Thượng Trung mất hồn mất vía, nhị mao tức thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ngươi đem Hoàng Thất làm đi nơi nào? Ta ở chỗ này. Hoàng Thất từ một bên hiện thân ra, cũng là một mặt kinh hoàng. Gặp Hoàng Thất không được gì, nhị mao lúc này mới yên lòng lại, thế nào? Không xong, mau tránh đứng lên đi. Hoàng Thất vội vàng nói. Tránh cái gì? Nhị mao ngạc nhiên, các ngươi chơi cái gì rồi? Chúng ta cái gì cũng không làm. Chu Thượng Trung thăm dò ngoài cửa, hướng tây nhìn quanh. Nhị mao có nhiều khẩn trương, các ngươi có phải hay không chạy tới trộm linh vật, bị thủ hộ linh vật manh thú theo dõi? Không phải a, chúng ta còn chưa tới chỗ mà. Chu Thượng Trung nói. Kia tránh cái gì? Thứ gì ở phía sau? Nhị mao nắm qua dây leo giỏ bắt đầu giả chó. Không phải thứ gì, là người. Chu Thượng Trung đội và nói, triều đình cùng người của Cửu Châu Minh đều hướng bên này mà tới. Còn có con kia bạch hổ, cũng ở phía sau truy chương 62, vàng thao lẫn lộn chương 62, vàng thao lẫn lộn. Nhị mao nghe được không hiểu ra sao, bọn hắn đến Huyền Vân Tông làm gì? Chu Thượng Trung bắt lấy chạy đến bên chân mũi trắng tiện tay ném vào dây leo giỏ, bọn hắn cũng không phải hướng về phía Huyền Vân Tông tới, mà là từ tây hoang một mực hướng đông chạy, nếu là không đổi đường, vừa lúc trải qua chúng ta chỗ này. Bạch hổ là chuyện gì xảy ra đây? Nó đang đuổi ai? Nhị mao truy vấn. Không biết, Chu Thượng Trung lắc đầu, người của Cửu Châu Minh ở phía trước chạy, người của triều đình ở phía sau truy, cái kia lớn gia hỏa đi theo phía sau bọn họ. Cái kia hắc y nữ tử không đợi Nhị Mao nói xong, Chu Thượng Trung liền vội vã ngắt lời hắn, ngươi cũng đừng dài dòng nữa, tranh thủ thời gian chạy đi. Chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta tại sao muốn chạy? Nhị Mao không hiểu. Chu Thượng Trung lòng nóng như lửa đốt, hai ta trông thấy Vu sư giết người, bọn hắn cũng trông thấy hai chúng ta, lỡ như bọn hắn giết người diệt khẩu làm sao xử lý? Nhị Mao nói, ngươi cùng hoàng thất tranh thủ thời gian tìm phòng trống trốn đi, ta lại không trông thấy bọn hắn giết người, bọn hắn sẽ không làm khó ta. Vậy cũng không được à, ngươi là người của Huyền Vân Tông, Huyền Vân Tông cùng Cựu Châu Minh là một đám, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thượng Trung lôi kéo Nhị Mao đi ra ngoài. Gặp Nhị Mao không muốn đi, hoàng thất cũng ra tay giúp đỡ, cùng Chu Thượng Trung một người nắm lấy một cái cánh tay đem Nhị Mao ném ra gian phòng. Ba người mới vừa đi ra cửa phòng, phía tây trong núi liền truyền ra một tiếng điếc tai hổ khiếu, cùng lúc đó mấy cái máu me khắp người quân nhân từ trong rừng cây vội xông mà ra. Tây Sương tổng cộng có 5 sắp xếp gian phòng, Nhị Mao ở tại ở giữa một loạt nhất phía nam, khoảng cách phía tây rừng cây tuy nhiên vài chục trượng, đột nhiên xuất hiện đám người khiến Chu Thượng Trung cùng hoàng thất vong hồn đại mạo, trăm miệng một lời hô to chạy mau. Hai người hô chạy mau nhưng thật ra có nhiều ăn ý, nhưng đối với chạy trốn phương hướng lại đang một chút ăn ý cũng không có. Chu Thượng Trung lôi kéo Nhị Mao hướng bắc chạy, hoàng thất lôi kéo Nhị Mao đi về phía nam chạy. Nương theo lấy ống tay áo xé rách tiếng vang, Chu Thượng Trung nắm lấy một đầu ống tay áo hướng bắc chạy, mà hoàng thất thì nắm lấy ngoài ra một đầu ống tay áo chui vào phía nam rừng cây. Nhị Mao cóng dây leo giỏ lưu tại nguyên địa, kinh ngạc mở mịt, nhìn xung quanh. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, xông ra rừng cây những người kia liền đội xông mà tới, cái này hơn 10 người đều là Cựu Châu Minh thuật sĩ cùng quân nhân, da trẻ đều có, trên thân vết máu pha tạp, hắn lúc trước nhìn thấy cái kia hắc y nữ tử cùng kia thanh váy thiếu niên cũng ở trong đó, cũng không biết là có thương tích trong người vẫn là sao thế, hai người đều bị người bắt tại sau lưng. Xông lên phía trước nhất người Nhị Mao nhận ra, chính là Quy Nguyên phái Bùi Một Buồm, ngày đó hắn từng tại trên đường gặp được Bùi Một Buồm bọn người, khi đó cùng Bùi Một Buồm đồng hành cũng có hơn 10 người. Chỉ bất quá lúc này cái này hơn 10 người bên trong đại bộ phận không phải ngày đó cùng Bùi Một Buồm đồng hành những người kia. Nhị Mao nhận ra Bùi Một Buồm đồng thời, Bùi Một Buồm cũng nhận ra hắn, Nhị Mao, mau tránh. Nhị Mao đáp ứng một tiếng, quay người chạy hướng mình gian phòng. Nhưng vào lúc này, một cái lao giả áo tím đột nhiên mở miệng phát ra tiếng, dừng lại. Nhị Mao nghe tiếng dừng bước, nghi hoặc quay đầu. Lúc này Bùi Một Buồm mấy người cũng ngừng lại, ông lão mặc áo tím kia ngón tay Nhị Mao trầm giọng nói, nhìn hắn thân hình. Lão giả áo tím vừa dứt lời, liền có người đoán được trong lòng ý suy nghĩ, vàng tao lẫn lộn. Lão giả áo tím nhíu mày gật đầu. Muốn vứt bỏ bọn hắn, chỉ có thể đi hạ sách này. Mắt thấy không người phản đối, Bùi Một Buồm bước nhanh đi vào Nhị Mao bên người, "Nhị Mao, ngươi có sợ chết không?" "A." Nhị Mao ngạc nhiên trố mắt. "Người xấu ngay tại truy chúng ta." Bùi Một Buồm quay đầu chỉ hướng cái kia thanh váy thiếu niên, "Người này thân hệ xã tắc thương sinh, quyết không thể có chút sơ suất, ngươi mặc vào xiêm y của hắn, đóng vai hắn dẫn đi truy mình, được chứ?" Nhị Mao lại là một tiếng "A." "Ta cũng biết việc này có chút ép buộc, chỉ cần ngươi nguyện ý, sau đó chúng ta nhất định sẽ trùng điểm từ ngươi." Bùi Một Buồm nói. Nhị Mao nghiêng đầu nhìn về phía kia thanh váy thiếu niên, lúc này đám người ngay tại lột hắn quần áo, mà kia thanh váy thiếu niên thì là một mặt không kiên nhẫn, một mực gọi la hét muốn uống nước. Lần trước gặp được Bùi Một Buồm thời điểm, Bùi Một Buồm đã nói cho hắn thiếu niên này thân phận, tuy nhiên mặc dù biết người này thân phận tôn quý, Nhị Mao lại cũng không muốn đáp ứng Bùi Một Buồm thỉnh cầu, bởi vì chuyện này quá nguy hiểm, quả thực là thập tử vô sinh, mà lão quẹ một mực dạy bảo hắn không có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Gặp Nhị Mao mặt lộ vẻ khó xử, Bùi Một Buồm liền đoán được hắn cũng không nguyện ý thay mận đổi đạo, nhưng việc này quan hệ sinh tử, hắn cũng không tiện ép buộc. Ngay tại Bùi Một Buồm không biết như thế nào cho phải thời khắc, Nhị Mao ngón tay hắc ý nữ tử mở miệng hỏi, nàng thế nào? Tử Hứa tướng quân đã dầu hết đèn tắt, độc phát thân vong. Bùi Một Buồm có nhiều bị thương. Nghe được Bùi Một Buồm ngôn ngữ, trong lòng Nhị Mao đột nhiên run lên, cái này tên là Tử Hứa nữ tướng quân quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên, trung can nghĩa đảm. Nghĩ đến Tử Hứa rất có thể nhận biết lão quẻ, gặp lại Bùi Một Buồm khẩn cầu ánh mắt, Nhị Mao thở dài gật đầu, tốt à. Gặp Nhị Mao đáp ứng, Bùi Một Buồm mặt lộ vẻ vui mừng, đợi Nhị Mao mở cửa đem dây leo giỏ thả lại trong phòng, đám người cùng một chỗ độc thủ. Vì Nhị Mao cùng thiếu niên kia đổi y phục. Một Buồm, chúng ta mang theo hắn cùng tướng quân hướng đi về hướng đông, lão giả áo tím trầm giọng nói, ngươi cùng cao chân nhân che chở thiếu chủ hướng bắc đi. Không đợi Bùi Một Buồm đáp ứng, một thân hình cao lớn tráng hán liền cong lên Nhị Mao bay lượn hướng đông. Chu Thượng Trung cùng hoàng thất cũng không đi xa, một mực tại phụ cận nhìn lén, mắt thấy đám người mang đi Nhị Mao, hai người bị hủ vong hồn đại mạo, đang chuẩn bị từ chỗ ẩn thân ra thương nghị như thế nào cho phải, nhưng vừa mới thò đầu ra, một con toàn thân tuyết trắng độc nhãn cự hổ liền từ phía tây rừng rậm nhảy lên mà ra, lần nữa xông vọt về sau đi tới đám người lúc trước dừng lại địa phương. Mắt thấy cự hổ xuất hiện, hai người bị hủ đội vàng rụt trở về. Bạch hổ xuất hiện về sau điếu tình nhíu mày, ngửa đầu đánh hơi, lập tức chậm chạp quay người, hướng phía Nhị Mao ở lại gian phòng đi tới. Nhị Mao đi rất gấp, cửa phòng là hờ khép, bạch hổ dùng đầu đẩy ra cửa phòng, bên trong lập tức truyền đến ba tháng kinh e sợ lại quyết tuyệt sổ loạn, chó nào có không sợ ra hổ, nhưng vì bảo vệ mình con non, nó cũng chỉ có thể lấy mệnh tương bác. Hoàng thất cũng không nhẫn tâm trơ mắt nhìn ba tháng bị bạch hổ cắn chết, ngay tại nàng muốn hiện thân dẫn đi bạch hổ thời khắc, bạch hổ lại đột nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét, liên tiếp ba tiếng, âm thanh truyền khắp nơi. Điên cuồng gào thét qua đi, bạch hổ quay người rời khỏi, bắt đầu bốn phía đánh hơi, đầu tiên là hướng bắc, sau đó lại đi đông, trải qua do dự, cuối cùng hướng đông gấp vọt mà đi. Đưa mắt nhìn bạch hổ đi xa, Chu Thượng Trung cùng hoàng thất vừa định ngoi đầu lên, chưa từng nghĩ lại có một đám người từ phía tây cực nhanh mà tới, hiện thân năm người này đều là áo bào tím vu sư, trong tay đều nắm giữ pháp trượng. Ngay tại áo bào tím vu sư tứ phương quan sát thời khắc, một đám áo lam vu sư theo sát mà tới, vừa lúc này bạch hổ từ phía đông lưng núi nhảy lên mà qua, có người nhìn thấy lập tức gấp chỉ phát ra tiếng, bạch hổ ở nơi đó. Một đám vu sư nghe vậy lập tức muốn phấn khởi đi lên, chưa từng nghĩ một cái khuôn mặt âm lãnh áo bào tím vu sư lại đột nhiên đưa tay, không nổi, bọn hắn vừa rồi thoát ly ta ánh mắt, có khả năng hay không từ nơi này chia binh hai đường. Đại nhân nói có lý. Có áo bào tím vu sư mở miệng phụ họa. Khương Triệu, ngươi suy nghĩ nhiều, một cái râu tóc bạc trắng áo bào tím giả vu sư trầm giọng nói, bạch hổ là hạ một tọa kỵ, nó công kích chúng ta là bởi vì nhớ kỹ năm đó phát sinh sự tình. Nó đuổi theo Cửu Châu Minh phản tặc, là bởi vì bên trong có hạ một nghiệt chủng, đi theo nó khẳng định không sai, nó đuổi theo bảo hộ hẳn là chính chủ. Mặc dù cùng mặc áo bào tím, nhưng Khương Triệu mặc chính là chính tử pháp bảo, mà kia râu tóc bạc trắng giả vu sư mặc chính là tím đậm pháp bảo, ngoại trừ bọn hắn, cái khác áo bào tím vu sư cũng chỉ mặc tím nhạt pháp bảo, bởi vậy có thể thấy được cái này giả vu sư là đám người này đầu lĩnh, Khương Triệu đối với người này cũng rất là tôn trọng, nghe được người này ngôn ngữ, lập tức xuất lĩnh đám người hướng đông đuổi theo. Chờ một mạch đám người đi xa, Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất mới lấy thò đầu ra hội hợp, Chu Thượng Trung nhíu mày nhếch miệng, làm sao làm thành dạng này đây? Ai, sớm biết hai ta liền không trở lại, hướng địa phương khác đến liền tốt. Hoàng Thất cũng là có nhiều ảo não. Ngươi nói như vậy cũng không đúng, Chu Thượng Trung mở miệng trấn an, bọn hắn cũng không phải đuổi theo chúng ta tới, bọn hắn muốn là hướng đông chạy. Ta nếu như không trở lại, Nhị Mao lúc này còn tại trong phòng đi ngủ, cũng sẽ không bị bọn hắn nhìn thấy. Trong Hoàng Thất dây dứt, Chu Thượng Trung lắc đầu, không không không, hắn coi như trong phòng đi ngủ cũng không được, ngươi không nhìn thấy lao hổ vừa rồi giữ cửa đẩy ra sao, nếu là hắn trong phòng khả năng liền bị lao hổ ăn. Ta có chút mà hồ đồ rồi. Hoàng Thất nghi hoặc sầu bực. Thế nào? Chu Thượng Trung không rõ ràng cho lắm. Ta vẫn cho là năm đó cứu ta người kia là Nhị Mao phụ thân, bởi vì bọn họ khí tức rất tương tự, Hoàng Thất nói, bất quá bây giờ xem ra hẳn là ta sai lầm. Có ý tứ gì? Chu Thượng Trung còn chưa hiểu. Vừa rồi bọn hắn thay quần áo thời điểm ta nhìn thấy thiếu niên kia dáng vẻ, cùng năm đó cứu ta người kia có bảy thành tương tự, thiếu niên kia hẳn là mới là cứu ta người kia nhi tử. Hoàng Thất nói, ai nha, đừng quản ai là ai con trai, làm sao bây giờ đâu, Chu Thượng Trung lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn nếu là đuổi kịp Nhị Mao, Nhị Mao nhất định phải chết. Còn có thể làm sao, đuổi theo nghĩ cách cứu hắn nha. Hoàng Thất bay người muốn đi. Ngươi vẫn là chờ đi, Chu Thượng Trung đưa tay giữ nàng lại, ngươi đem cái kia có thể ẩn thân đồ chơi cho ta, ta đi cứu, ta chạy nhanh. Vẫn là để ta đi, Hoàng Thất nói, ngươi không thể ẩn thân, bọn hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng về sau khẳng định tìm ngươi phiền phức, lại nói trong núi không đường, ngươi coi như mặc vào thần hành áo cũng chạy không nhanh. Không được, Chu Thượng Trung lắc đầu, ta không thể như thế không coi nghĩa khí ra gì, cùng đi. Tốt ta. Hoàng Thất có nhiều miễn cưỡng. Chính như Hoàng Thất nói, trong núi không đường, Chu Thượng Trung chạy không nhanh, đợi hai người đẩy bụi đất leo đến Đông Sơn đỉnh núi. Mọi người đã không thấy bóng dáng, ngay cả con kia thân hình to lớn bạch hổ cũng không biết tung tích. Chu Thượng Trung đội vàng nhìn ra xa thời khắc, Hoàng Thất nhăn mũi đánh hơi, nguy rồi, bọn hắn dùng thân pháp, người không thấy mũi. Ngươi lại không dài mũi chó, bọn hắn coi như không cần thân pháp ngươi cũng người không thấy a. Chu Thượng Trung thuận miệng nói, đều tại ngươi, nhất định phải đi theo, lần này tốt, mất dấu. Hoàng Thất oán trách, ta thế nhưng là giảng nghĩa khí, ta sao có thể để ngươi một người đi mạo hiểm? Chu Thượng Trung lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Hoàng Thất lo lắng, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi. Nhìn cái kia lão hổ còn gọi không gọi, nó nếu là gọi, ta liền có thể nghe được.